Chương 62, Trương Tuyết Ngân vẫn nộ. Trương Tuyết Ngân 10 phần tức giận, tuy Dương Quân Thần cùng chính mình không có cùng huyết mạch, bất quá nhiều năm như thế, đã từ lâu coi bọn hắn hai huynh muội như là mình cháu ruột, là hậu bối của mình. Hai người này trước tìm nàng gây sự, sau lại sỉ nhục nàng người thân, thật sự đã chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, cho dù một cái hiền hòa bình tĩnh người, đứng trước cảnh này cũng không thể nhịn được. Trương Tuyết Ngân tu vi bạo phát, tại nàng mi tâm còn ẩn ẩn hiện hiện một đóa băng liên, võ sư bảy đoạn đã sớm bước vào võ sư cảnh cao tầng, linh lực số lượng không phải mấy cái mới vào võ sư có thể so sánh được. Vì vậy nàng khí thế vừa hiện, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, mà còn mang theo cực hạn băng giá cuồng phong. Trương Tuyết Ngân căn phòng cũng không nhỏ, bất quá vẫn bị nàng linh lực tác động, khiến trên tường bắt đầu xuất hiện vết rách. Trương Tuyết Ngân cánh tay khẽ dâng, lập tức đánh ra một cái trăng muốt ngọc thủ, mang theo lệnh buốt hàn khí, đánh thẳng về Tần Bích người. Tần Bích khuôn mặt biến sắc, không nghĩ cái này Trương Tuyết Ngân bỗng nhiên ra tay quả quyết như thế, liền không kịp phòng thủ, cả người bị hàn băng ngưng tụ bàn tay đánh bay ngược ra ngoài sân trường, miệng không nhịn được phun một búng máu. Tỷ tỷ, Tần An Nhiên nhìn thấy tỷ tỷ mình bị đánh bay, miệng kinh hô chạy đến Tần Bích vị trí. Tần Bích lúc này sắc mặt hơi tái đi, lau khóe miệng vết máu, nghiến răng nghiến lợi nói Trương Tuyết Ngân: "Ngươi dám?" Xung quanh đi trên đường đám người, đột nhiên có người từ trong phòng bay ra, đội tụ tập lại thành một cái vòng trong bàn tán. Ngoại hình này đây là Tần lão sư, nàng miệng chảy máu là do ai đánh? "Ngươi bị mù sao? Nàng bay ra chính là từ Trương lão sư căn phòng, có lẽ là bị Trương lão sư đánh đi." "Ân, ngươi nói không sai, hai nàng có thủ án cả trường đều biết, hơn nữa ta còn cảm nhận trong Trương lão sư phòng phát ra hàn khí, trong trường có băng hệ thuộc tính thể chất, cũng chỉ có Trương giáo sư a." Tần lão sư tuyệt đối là bị Trương giáo sư đánh bay. T. Trương lão sư từ khi nào kinh khủng như vậy, ta nhớ Tần lão sư cũng là một cái võ sư bảy bậc a. Xung quanh quần chúng đám liên tục thảo luận, bọn hắn đều là học sinh, tu vi cũng chỉ võ đồ, cũng không dám tiến lại gần, chỉ ở phía xa bàn tán. Đang ở trong phòng Dương Quân Thần cũng giật mình, Trương A Di vậy mà không kiêng kỵ gì ra tay quả quyết như thế, bất quá hắn rất nhanh có thể lý giải, cái này cũng giống như lúc trước hắn ở trong tù giam ra tay với tên kia Trần Thanh vậy. Trương A Di coi mình hai huynh muội như người thân bị người khác coi thường sỉ nhục. Mở miệng một hai câu liền là phế phẩm phế vật, cái này nàng là trưởng bối, há lại có thể nhẫn nhịn. Dương Nhã nhìn Trương Tuyết Ngân thi triển thần uy, hai mắt đều nhanh trợn tròn, nàng không giống Dương Quân Thần có nhiều hiểu biết, cũng chưa nhìn qua cao tầng chiến đấu, vì vậy Trương Tuyết Ngân một chiêu, khiến cho nàng cực kỳ kinh hãi kích động. Trương A Di vậy mà lợi hại như thế, vừa rồi một trường, đừng nói là chống đỡ, coi như nàng đứng ở xa cũng cảm thấy rét buốt, cả người như bị đóng băng. Trương Tuyết Ngân khuôn mặt lạnh lùng bước ra ngoài cửa, trên thân còn lượn lờ hàn băng, giọng nói cũng biến 10 phần lạnh nhạt, hướng về Tần Bích nói: "Tần Bích, mỗi người đều có giới hạn. Ta không cùng ngươi đánh chẳng lẽ lại nghĩ là ta sợ ngươi, có tin hay không ta hiện tại lập tức đem ngươi nữ nhân này giết chết." Trương Tuyết Ngân sát khí ung tùm, nàng trước đây không muốn gây sự, bình thường đều điệu thấp tiến ổn sống, hôm nay lại phóng ra mạnh mẽ như thế sát ý, hiển nhiên tâm trạng lúc này đã cực độ tức giận. Xung quanh đám học sinh cảm nhận Trương Tuyết Ngân cái kia lạnh như băng sát khí, toàn trường lập tức yên lặng đóng băng, đối với Trương giáo sư một lần nữa đổi mới hiểu biết. Ôn Nhu hiền hòa Trương giáo sư, vậy mà cũng có kinh khủng như vậy một mặt, cái kia sát khí cũng không phải do giết nhiều người sát lục chi khí thuần túy từ hàn băng ngưng tụ, lạnh lẽo làm cho người ta phải sợ hãi run rẩy. "Ngươi?" Tân Bích cắn răng nói, trong lòng cũng cực độ chấn kinh, tiện nhân này từ bao giờ thực lực lại biến mạnh như thế, đặc biệt cái kia đánh vào người nàng hàn băng, 10 phần kinh khủng, nếu không phải nàng kịp dùng linh lực khu trừ, chỉ sợ lúc này thậm chí huyết dịch cũng bị đông thành đá, cả người biến thành một tôn băng nhân. "Ngươi đang chết, ngươi có biết bọn ta?" Trương An Nhiên nhìn mình tỉ tỉ thương thế, lập tức tức giận quay sang quát Trương Tuyết Ngân, bất quá chưa nói hết lời, miệng liền cứng lại. Bởi vì Trương Tuyết Ngân cái kia màu xanh thẳm hai con mắt đang nhìn chính diện vào người nàng, võ sư kinh khủng uy áp cùng mạnh mẽ hàn khí, lập tức đè ép vào Tần An Nhiên trên thân, khiến nàng cơ thể không nhịn được sợ hãi run rẩy, liền thở cũng không thở được, khuôn mặt trở nên trắng bệch sợ hãi. Tần Bích nhìn mình biểu nội trạng thái, cả người cũng biến phẫn nộ quát lên Trương Tuyết Ngân: "Ngươi muốn chết!" Tần Bích hai bàn tay linh lực bao phủ, cũng bắn ra một cái màu xanh cự thủ, một thuộc tính không chỉ tăng cường sinh mệnh, nhưng đồng dạng cũng có hấp thụ sinh mệnh đặc tính. Tần Bích chỉ pháp vừa thế ra, lập tức hấp thụ xung quanh thực vật sinh mệnh lực, khiến cự thủ càng thêm cường đại chân thực. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ." Trương Tuyết Ngân hừ lạnh, ngọc thủ rung lên, ngay trước mặt nàng nhanh chóng hơi nước ngưng tụ thành một tấm hàn băng lá chắn. Bất quá Tần Bích cự thủ còn chưa đến nơi, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tên lão giả, khí tức thâm hậu, ẩn ẩn có một loại cao nhân cảm giác, hiển nhiên lão giả này cũng là một tên cao thủ. Lão giả cũng không động tay, mắt chỉ hơi trừng lớn, lập tức để đang bay đến cự thủ, như côn trùng không có sức phản kháng, giữa không trung bị bóp nát tan biến trong không khí. "Các ngươi hai cái náo đủ, không biết hôm nay là ngày gì sao?" Lão giả này giọng nói lạnh lùng nhìn về Trương Tuyết Ngân cùng Tần Bích hai người nói, giọng nói vô cùng uy nghiêm, để hai nàng khuôn mặt cũng hơi biến sắc. "Hiệu trưởng." Trương Tuyết Ngân cùng Tần Bích cả hai đều hơi cúi đầu chào. Trương Tuyết Ngân nhìn thấy lão giả này xong, tức giận tâm trạng cũng bắt đầu được kìm nén lại. Lão giả này chính là Thanh Dương Thành cao trung hiệu trưởng, cực cảnh võ sư Triệu Vương Cực, hiện tại hơn 70 tuổi, bất quá khí tức vô cùng thâm hậu, là một tên cực cảnh võ sư đỉnh phong, còn kém chút nữa liền có thể đột phá đến võ tông. Trương Tuyết Ngân cùng Tần Bích tuy cả hai đều có võ sư thất đoạn tu vi, nhưng là cũng không ai dám vô lễ trước mặt vị này cách võ tông một bước Triệu hiệu trưởng. Dù sao mỗi một cái cảnh giới, cách biệt thực lực đều rất lớn, lại không nói vị này Triệu Vương Cực lão giả đã từ lâu cực cảnh võ sư, thực lực tuyệt đối cao thâm mặt chắc. "Hừ, hôm nay là ngày trọng đại, các ngươi lại như thế hồ nháo, nếu để người ngoài biết được, chẳng lẽ muốn tự ném đi Thanh Dương cao trung chúng ta mặt mũi sao?" Triệu Vương Cực khuôn mặt hơi trầm lại hừ lạnh nói, cực cảnh võ sư uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra, khiến toàn trường không một người nào dám nói chuyện. Dương Quân Thần đứng một bên cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên là cách tông sư chỉ một bước cao thủ, cho dù một lời nói cũng có thể chấn nhiếp toàn trường. "Xin lỗi ngài, hiệu trưởng, là ta nóng nảy." Tân Bích cảm nhận Triệu Vương cực tức giận, liền vội cúi đầu xin lỗi, bất quá hai con mắt vẫn tràn đầy oán độc nhìn về Trương Tuyết Ngân, hai bàn tay nắm chặt, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi bộ dạng, miệng vẫn lẩm bẩm tiện nhân. "Của ngươi một trưởng ta nhớ kỹ. Được rồi, các ngươi mau rời khỏi đây đi." Triệu Vương cực khẽ gật đầu, ra hiệu để mọi người giải tán. "Tỷ tỷ." Tân An Nhiên tại Tân Bích bên cạnh khẽ nói, bất quá tâm trạng lúc này cũng không phải rất tốt, Trương Tuyết Ngân vừa rồi đè ép khí thế lên người nàng, khiến nàng bây giờ vẫn có hơi sợ hãi. "Chúng ta đi." Tân Bích mặt lạnh lùng dẫn Tân An Nhiên rời đi, hiệu trưởng đã đứng ra ngăn cản, nàng cũng không có khả năng tại đây trả thù. Xung quanh đám học sinh cũng nhanh chóng tản đi, Triệu hiệu trưởng lời nói, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đứng lại. Trương Tuyết Ngân nhìn thấy mọi người tản đi, lúc này mới thu liễm lại, hai tròng mắt cùng tóc dài chuyển lại thành màu đen nhánh, cái kia băng lãnh xinh đẹp dung nhan cũng tối lui, trở lại bình thường cái kia nhẹ nhàng ôn nhu khí chất. Đột nhiên lúc này nàng khuôn mặt hơi biến trắng, khóe miệng chảy ra một giọt đỏ tươi huyết dịch, khiến bên cạnh Dương Quân Thần hai tròng mắt hơi co lại hô lên lên Trương A Di. "Ngươi không sao chứ?" Dương Nhã cũng để ý Trương Tuyết Ngân khóe miệng chảy máu, liền bị dọa bối rối, nhanh chóng chạy đến đỡ Trương A Di. "Yên tâm, ta không có việc gì." Trương Tuyết Ngân khuôn mặt tái nhợt mỉm cười đáp lại, bất quá chỉ cần nhìn liền thấy nàng hiện tại tình trạng cũng không phải tốt như vậy. "Tuyết Ngân, ngươi liên thai vẫn chưa ổn định, hơn nữa hôm trước tham gia thí luyện còn mới bị thương, hiện tại chiến đấu rất dễ bị phản vệ, ai, ngươi tính cách hôm nay làm sao lại xúc động như vậy đâu?" Đúng lúc này trầm lặng Triệu Vương cực bỗng mở miệng thở dài, đi đến Trương Tuyết Ngân vị trí, từ trong túi lấy ra một bình cao cấp chữa thương dược tề đưa cho nàng. Trương Tuyết Ngân hiện tại là hắn chú ý trọng tâm bồi dưỡng, tuy bên ngoài nghiêm khắc, nhưng con mắt thực chất lại đặc biệt quan tâm, dù sao hai người đều gia nhập cùng một cái tổ chức. Ma pháp sư có của riêng mình ma pháp hiệp hội, võ giả đương nhiên cũng có tổ chức riêng, bất quá không được như ma pháp sư thống nhất mà chia làm thập đại tổ chức. Tất nhiên, 10 cái tổ chức này cũng không tập trung hết ở Huyền Hoàn Tinh, mà phân bố ở khắp các nhân loại sự sống tinh cầu. Chỉ có một cái tổ chức đặt trụ sở ở Mẫu Tinh, tên là Thanh Vân phái, mấy trăm năm trước đặt tên là vậy, bất quá hiện tại mọi người gọi nó thành Thanh Vân công ty phổ biến hơn. Triệu Vương cực cùng Trương Tuyết Ngân chính là Thanh Vân công ty thành viên, ngoài mỗi tháng đều phải bắt buộc tham gia công ty một cái nhiệm vụ ra, còn lại thời gian cũng không phải làm thêm cái gì, mà mỗi tháng đều có thể nhận tu luyện tài nguyên, phúc lợi này có thể nói vô cùng tốt. Đương nhiên, muốn gia nhập Thanh Vân công ty hưởng phúc lợi như vậy, cũng không phải cái nào A Miêu A Cẩu có thể bảo, muốn gia nhập ngươi không chỉ dưới 40 tuổi đột phá võ sư, ngoài ra còn phải trải qua khắc nghiệt tuyển chọn. Trương Tuyết Ngân cũng mới vượt qua tuyển chọn, thành công gia nhập Thanh Vân công ty cách đây mấy ngày, đây chính là chuyện quan trọng vừa nãy nàng nói với Dương Quân Thần, mà chuyện này trong trường cũng mới chỉ vị Triệu hiệu trưởng biết rõ. "Đa tạ ngài, hiệu trưởng." Trương Tuyết Ngân cúi đầu cảm tạ, nàng cũng cảm nhận được trong Triệu Vương cực quan tâm, có một loại tiền bối quan tâm hậu bối cảm giác, hiển nhiên là do nàng mới gia nhập Thanh Vân công ty, trở thành cùng hiệu trưởng một cái tổ chức người, cho nên thái độ mới chuyển biến như thế. Chương 63, Triệu Vương cực chấn kinh. Triệu Vương cực bình thường đối với người khác rất lạnh nhạt, dù sao cái này trước hiệu trưởng cũng là hắn thay người khác làm một thời gian thôi. Đối với hắn loại này đặt nửa chân vào võ tông tầng thứ, há lại có thể sinh hoạt ở chỗ này nhỏ bé địa phương, thường tầng thứ này cứng giả đều tập trung hết ở số một số hai căn cứ, chỗ đó nồng độ thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo mới đủ cho bọn hắn sử dụng. Hiện tại Trương Tuyết Ngân thành công vượt qua Thanh Vân phái khảo nghiệm, là chính thức thành viên, cả cái Thanh Dương thành này ngàn vạn người cũng chỉ có mấy chục cái là Thanh Vân phái thành viên. Hắn cũng có thể xưng là tiền bối, quan tâm hậu bối một chút cũng là chuyện bình thường. Trương Tuyết Ngân cũng biết vì lý do này hiệu trưởng đỗng nhiên như thế gần gũi với nàng, bất quá đây đối với nàng là chuyện tốt. Không nói đến Thanh Vân công ty thành viên thân phận, có thể làm quen với vị này nửa bước tông sư cường giả, đối với nàng cũng là trăm lợi một hại, sau này một số việc cũng dễ giải quyết. Mà Triệu Vương cực nói không sai, mặc dù nàng vượt qua Thanh Vân phái khảo nghiệm, bất quá khảo hạch lúc vô tình bị thương khá nặng, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy đánh xong tần mít một trường, lúc này liền bị phản vệ, linh lực rối loạn, dẫn đến bị thương. Dương Quân Thần nhìn thấy Trương Tuyết Ngân thương thế không nhẹ, còn định lấy ra mấy giọt mục tinh hoa cho nàng uống, lúc này lại không ngờ Triệu hiệu trưởng lại trước đưa bình này cao cấp chữa thương dược để. Vị hiệu trưởng này từ bao giờ tốt như vậy? Chẳng lẽ cùng Trương A Di có quan hệ gì? Dương Quân Thần trong lòng nghi vấn, nhân loại luyện dược sư chế tạo ra dược tề chia làm 10 cấp, cấp 1 dược tề thường là mấy cái kháng sinh, bổ sung thể lực hay là chữa một số cái bình thường bệnh dung dịch, thường dân sử dụng loại này là phổ biến nhất. Từ cấp 2 trở lên đã bắt đầu chuyển hướng cho võ giả dùng, chẳng hạn như là khí huyết dược tề có công dụng bổ sung khí huyết, rèn thể dịch, giải độc dịch hoặc là ngưng thần có tác dụng tập trung tinh thần dược tề. Càng lên cao dược tề càng quý giá, tác dụng cũng càng lớn, thậm chí còn thể hồi phục bị đứt chi, giúp lao nhân hóa trẻ hồi xuân, người thường có ngàn cân cự lực, có thể nói là muôn hình muôn dạng. Bất quá có một số loại dược tề chính ở đẳng cấp nào cũng có, chẳng hạn như bình này chữa thương dược tề. Cấp 1 chữa thương dược tề có thể hồi phục vết thương nhỏ, cấp 2 bắt đầu ứng với võ đồ tầng thứ, có thể tăng cực nhanh võ đồ sức hồi phục, chẳng hạn một vết thương một tháng mới có thể khỏi, phục dụng thường xuyên chữa thương dược tề có thể rút ngắn khoảng 2-3 ngày. Cấp 3, cấp 4 chữa thương dược tề thường thường phổ biến ở võ sư tầng thứ, cứ như thế cấp 5, 6 hiệu quả nhất ở cực cảnh võ sư, 7-8 võ tông, 9-10 võ vương. Còn võ hoàng đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhân loại tầng thứ, bình thường dược tề đã không có với bọn hắn tác dụng. Mạnh mẽ nhất có thể khiến người hồi phục tay chân cấp 10 dược tề cũng chỉ có thể hồi phục cho võ hoàng vết chảy nhỏ thôi. Cái này khá tương tự một tinh hoa, bất quá tác dụng so với một tinh hoa 100 cũng không bằng. Trước mắt Triệu Vương cực tặng cho Trương A Di bình này chữa thương dược tề, dịch thể trong suốt, phát ra màu lục nhạt ánh sáng, chỉ sợ đã đạt đến cấp 4, bằng với lúc trước Lâm gia trả ơn hắn bình kia tối thể dịch đẳng cấp. Chữa thương dược tề cũng không có khả năng đắt bằng tối thể dược tề, bất quá giá cả theo thị trường cũng phải 20 bạc kim, Triệu Vương cực tụ thân là cực cảnh võ sư, lại thêm là cả một cái cao trung hiệu trưởng, tài phú đương nhiên không phải bình thường. Bất quá 20 vạn kim cũng không phải con số nhỏ, có thể bằng tổng tiền một tháng kiếm được, lại nhẹ nhàng như vậy tặng Trương A Di, xem ra không phải hào phóng mà cũng có dụng ý. Triệu Vương cực quả thật là có dụng ý, hắn chính là muốn cùng Trương Tuyết Ngân có cái tốt quan hệ, nếu Trương Tuyết Ngân chưa phục dụng Huyền Ngọc Băng Liên, thì có dù có gia nhập Thanh Vân phái hắn cũng không có hào phóng như thế. Bất quá nàng phục dụng đóa này kỳ hoa rồi thì khác, trước hết là thực lực, có liên thai trợ giúp, cùng hiếm có băng thuộc tính thể chất, cho dù đối mặt với võ sư 10 đoạn cũng không bị rơi hạ phòng, có thể nói là vượt cấp khiêu chiến. Tiếp theo là thiên phú, tuy nói Trương Tuyết Ngân hiện tại tuổi không còn trẻ, đã vượt qua tu luyện tốt nhất thời gian, bất quá phục dụng băng liên, thể chất tăng cường, đạt đến trung cấp thậm chí cao cấp cũng là thời gian ngắn có thể đạt tới, cái này nói rõ cực cảnh võ sư đã nắm chắc trong lòng bàn tay, thậm chí võ tông cũng không phải chuyện không thể. Có thể nói phục dụng Huyền Ngọc Băng Liên xong, Trương Tuyết Ngân đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, tiềm lực vô cùng lớn, hắn muốn giữ quan hệ là chuyện đương nhiên. Trương Tuyết Ngân cũng hơi đoán được phần nào Triệu Vương cực dụng ý, vì vậy mới nhẹ nhàng như vậy nhận bình này quý giá cấp 4 dược tề, mà chính nàng cũng muốn cùng Triệu tiền bối này giữ mối quan hệ, bản thân nàng là thẳng thắn người, cho nên cũng không có cái gì khách sáo giả tạo lời nói, chỉ cảm tạ nhẹ rồi cầm lấy chữa thương dịch. Nếu phục dụng bình này cấp 4 chữa thương dược tề, nàng thương thế tuyệt đối không đến 2 ngày liền có thể bình phục. Tốt. Tuyết Ngân, ngươi hiện tại bị thương, cũng không cần làm thi đấu giám khảo, để ta cử người khác liền được, ngươi hiện tại tốt nhất nhanh chóng hồi phục, 2 tuần sau Lôi Chỉ bí cảnh còn cần ngươi dẫn đội đây. Triệu Vương cực cười lớn nói, đối với Trương Tuyết Ngân càng thêm mấy phần thân thiết. Vậy ta liền nghe theo hiệu trưởng, bất quá 2 cái này nam nữ cháu ta, một chút nữa lên thi đấu, xin nhờ ngài quan tâm một chút, ta cũng không muốn bọn hắn bị thương. Trương Tuyết Ngân gật đầu, sau đó nhìn về Dương Quân Thần 2 huynh muội, nhờ Triệu Vương cực giúp đỡ. Triệu Vương cực nghe nàng nói, mày hơi nhíu lại hướng mắt về Dương Quân Thần 2 huynh muội âm thầm đánh giá ân. Tiểu nha đầu kia không tệ, không chỉ có thiên phú, cơ thể thon gọn linh hoạt, khí tức trầm ổn, xem ra rất luyện tập chăm chỉ, không ngày nào bỏ qua, còn cái kia tiểu tử. Triệu Vương cực ánh mắt nhìn qua Dương Quân Thần, nhăn nheo khuôn mặt hơi giãn ra, lục hai tròng mắt cũng lóe lên một chùm tinh quang, lộ ra khó có thể tin được chấn động tiểu tử này ta vậy mà không nhìn ra. Ngay sau một giây đó hắn lại kinh hãi hơn, bình tĩnh khuôn mặt hiện lên rõ ràng bất khả tư nghị, bởi vì hắn dần nhận ra Dương Quân Thần diện mục, chính là Thanh Dương cao trung hắn tên kia yếu thể phế bẩn. Một tên chỉ có sơ cấp võ đồ tu vi, vậy mà lại để hắn nhìn không thấu, cái này căn bản không có khả năng. Phải biết hắn không chỉ có cực cảnh võ sư linh giác thứ này không chỉ giúp tu sĩ cảm nhận trước được nguy hiểm, còn có thể cảm nhận đối thủ mạnh hay yếu, nói theo hiện đại ngôn ngữ, chính là thứ 6 giác quan. Hơn nữa bản thân Triệu Vương cực hắn, cũng là một cái đã mở ra linh hải không gian, có thể trưởng khống tinh thần lực, trí lực đạt đến 45 điểm, vậy mà vẫn không thể nhìn rõ tiểu tử này thực lực thế nào. Chỉ có 2 khả năng, một là đối phương tu vi cao hơn mình, bất quá hắn cũng không cho như vậy, dù sao tiểu tử này còn rất trẻ, không có khả năng tu vi cao như vậy. Vậy chỉ có thứ 2 khả năng, chính là tiểu tử này trí lực vô cùng thâm hậu, vượt trên hắn, dùng tinh thần lực bao phủ, khiến hắn nhãn lực không thể đánh giá chính xác. Đây là hắn trí lực cao còn nhận rõ điểm khác biệt, nếu là người khác nhìn vào, chỉ sợ còn tưởng tiểu tử này là thường nhân đi. Triệu Vương cực cũng biết Dương Quân Thần đã nghỉ học từ 2 tháng trước, vậy mà trong thời gian ngắn từ một cái phế vật tiểu tử lộn mình trở thành hắn cái này cực cảnh võ sư cũng không nhìn ra ai. 2 cái này gì cháu đều có lớn như vậy cơ duyên, quả thực làm cho người ta phải ghen tị cảm thán. Triệu Vô cực thở dài một hơi, hắn chính là cho Dương Quân Thần đạt được thiên đại cơ duyên, từ đó mới biến đổi lợi hại như thế, cái này làm hắn 10 phần hâm mộ. Hắn kẹt tại cực cảnh võ sư lâu như vậy, chính là vì chưa đạt được của mình cơ duyên thành tông sư, vì vậy hắn đối với Dương Quân Thần cùng Trương Tuyết Ngân cơ duyên mà nói vô cùng ngạc ước. "Ân, ngươi yên tâm đi, 2 huynh muội bọn hắn ta sẽ để người bảo hộ cẩn thận." Triệu Vương cực nhìn về Trương Tuyết Ngân gật đầu đồng ý, bất quá 2 con mắt cũng hướng về Dương Quân Thần lóe lên dị sắc, miệng còn hơi lẩm bẩm, "Tiểu tử, ta thật chờ mong ngươi biểu hiện a." Dương Quân Thần để hắn nhìn không thấu, tuyệt đối thực lực không phải tầm thường, mặc dù hắn không nói chắc được ở điểm nào, nhưng chỉ sợ lần này anh tài chiến chắc chắn sẽ nhấc lên một trận cuồng phong loạn vũ. Triệu Vương cực nói xong liền biến mất tại chỗ, cũng không phải thuấn di mà là do tốc độ quá nhanh gây lên cảm giác như vậy, Dương Quân Thần tinh thần lực cũng chỉ cảm nhận được tàn ảnh, cực cảnh võ sư tốc độ đã gấp võ sư hơn 10 lần, lại không nói lao giả này đã là nửa bước tông sư, tốc độ tuyệt đối khủng bố. Dương Quân Thần vừa rồi cũng cảm nhận được Triệu Vương cực dị sắc nhìn mình, bất quá đối phương cũng không có ác ý, vì vậy hắn cũng không có để tâm, dù sao lão giả này cũng là cực cảnh võ sư, nhãn lực không phải tầm thường, nhìn thấy hắn có điểm khác biệt cũng không có gì khó khăn. Được rồi, 2 các ngươi mau chuẩn bị đi, thi đấu cũng sắp bắt đầu, bất quá nhớ kỹ, nếu không đánh bại nhất định phải nhảy khỏi đài bỏ cuộc, rõ chưa? Trương Tuyết Ngân nhìn Triệu Vương cực rời đi xong mới hướng về Dương Quân Thần 2 huynh muội cẩn trọng nhắc nhở, mặc dù có Triệu Vương cực đảm bảo, nàng cũng không lo 2 người bị đánh trọng thương. Bất quá đảm bảo vẫn chỉ ở luật lệ giới hạn, chẳng hạn như ngươi bỏ cuộc, vậy lập tức sẽ có người tiến lên bảo hộ ngươi, không cho đối thủ tiếp tục tấn công. Còn nếu ngươi chưa bỏ cuộc, vậy người ngoài sẽ không được nhúng tay vào, nàng chính là lo lắng điểm này. Nếu Dương Quân Thần bị đối thủ khiêu khích, nhất quyết không từ bỏ, cuối cùng bị đối thủ đánh trọng thương, thậm chí đánh nát nội tâm, trở nên giống nàng học sinh tuyệt vọng tự tử, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Trương A Di, ngươi yên tâm đi, ta biết điểm dừng ở chỗ nào. Dương Quân Thần mỉm cười, đánh cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ân, ta hiện tại muốn chữa thương, các ngươi mau đi chuẩn bị a. Trương Tuyết Ngân gật nhẹ, sau đó lại nhắc nhở Dương Quân Thần cùng Dương Nhã vài câu, tiếp theo liền tiến vào mình phòng, nàng vừa rồi bị phản phệ không yếu, còn phải nhanh chóng chữa thương mới được. Dương Quân Thần nhìn nàng đi, miệng hơi nhếch lên, thì thào nói ta biết điểm dừng ở chỗ nào, bất quá, nó không đặt ở phía dưới chân tháp, mà là đặt ở đỉnh đầu vô địch a. Chương 64, Thanh Dương thành thiên tài Kaka, ngươi đang nói gì vậy? Dương Nhã nhìn Kaka mình mỉm cười lẩm bẩm nói, liền nghi hoặc hỏi hắn không có gì, chúng ta đi. Dương Quân Thần hơi lắc đầu, sau đó cùng muội muội rời đi. Vừa rồi Trương Tuyết Ngân vì hắn tức giận mà đánh hai người kia, khiến hắn cảm nhận được cái gì là người thân tình cảm ấm áp. Chính nàng một thân thương thế, vậy mà mặc kệ phản vệ ra tay, có thể thấy Trương A Di đã coi mình như người thân của nàng, chính mình cũng phải làm gì đó báo đáp mới được. Được rồi, chúng ta mau đi. Dương Quân Thần trong đầu dự tính một hồi, sau đó liền theo Tiểu Nhã rời đi. Ân, bất quá ngươi cầm cái này trước. Dương Nhã gật gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ, từ đồng hồ mặt lập tức chiếu lên một cái hư ảo màn hình, có đầy đủ Dương Quân Thần thông tin dự thi, nhìn rất giống trong phim ảnh mười phần hiện đại. Kaka, đây là của ngươi đồng hồ dự thi, có thứ này ngươi mới có thể đăng nhập vào vòng loại hư ảo không gian, ngươi không được làm hỏng a. Dương Nhã khuôn mặt nghiêm túc nhìn về Dương Quân Thần giải thích. Hư ảo không gian vòng loại, chẳng lẽ không phải thi đấu trên võ đài sao? Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi lại. Ân, đương nhiên là như vậy, tuy nói chỉ là thế hệ trẻ thi đấu, bất quá ngươi biết có bao nhiêu tên thế hệ trẻ? Chỉ Nguyên Thanh Dương cao trung chúng ta đã có gần 2000 nhân báo danh, lại không nói một số cái khác thành thiếu niên cũng tham gia. Nếu tất cả đều tiến lên một cái võ đài, vậy xây bao nhiêu cái mới đủ? Vì vậy những cái kia võ đài chỉ dùng để vòng chính thi đấu, còn ban đầu vòng loại, tất cả thí sinh sẽ tiến vào một cái hư nghị không gian thí luyện, sau đó tuyển ra 100 cái xuất sắc nhất, lúc này mới lên võ tỷ thí đến khi tìm ra quán quân mới thôi. Dương Nhã từ từ giải thích, nàng vẫn còn học tại trường, vì vậy mấy cái này thông tin biết rất rõ. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần có hơi bừng tỉnh, quả thực đem bao nhiêu người như vậy cùng lên võ đài, căn bản nhét không đủ, mà cho dù phân ra từng lượt thi đấu, với số người lớn như vậy chỉ sợ 2-3 tuần vẫn chưa đấu hết đi. Cho nên làm một cái vòng loại cũng là chuyện đương nhiên. Ân, ta biết rồi. Dương Quân Thần quay sang Tiểu Nhã gật đầu, đeo cái này đồng hồ lên tay, xác nhận mình chính xác thông tin, sau đó lại quay sang tiếp tục hỏi Tiểu Nhã phải rồi, Tiểu Nhã, ngươi biết được lần này tuyển thủ thực lực như thế nào sao? Dương Quân Thần mặc dù tự tin về mình thực lực, bất quá dù như thế nào hắn cũng mới chỉ là võ đồ thôi, vẫn phải cẩn thận tìm đối thủ thông tin là trên hết. Ừm. Ở bên ngoài Thanh Dương người thành khác đến thi đấu ta cũng không rõ, bất quá nội thành thì ta có biết vài cái, nghe nói lần này có Trịnh gia thiên tài, Trịnh Nhạc cũng tham gia, còn một cái nữ tử, tên là Phạm Tiểu Thanh, là Thanh Dương thành võ đường đường chủ con gái. Tuy nhiên nàng lại là một cái ma pháp sư, nghe nói đã đạt ma pháp đồ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá ma pháp sư, thực lực mười phần cường đại, còn mấy cái nữa. Tiểu Nhã hơi xoa cằm suy tư kể ra từng người một tên. Dương Quân Thần cũng chú tâm nghe, bất quá để hắn cẩn trọng cũng chỉ có ba cái thôi, trong đó có hai người Dương Nhã nói ngay ban đầu, đầu tiên là Trịnh Gia Thiên Tài Trịnh Nhạc, người này hắn cũng đã nghe nói qua. Người này hiện tại gần 21 tuổi, là thế hệ trẻ Thanh Dương thành một tên thiên tài, thức tỉnh trung cấp hỏa hệ thể chất, mặc dù thi trọng điểm đại học không đỗ. Dù sao cao điểm đại học là toàn bộ huyền hoàng tinh tham gia, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, Trịnh Nhạc thiên phú tuy tốt, nhưng tại cỡ này phạm vi cũng chỉ là hạt cắt giữa sa mạc thôi, bị loại cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu xét Thanh Dương thành cái này nhỏ phạm vi, vậy thiên phú của hắn liền rõ như ban ngày, 21 tuổi võ sư hai đoạn, thậm chí còn được đại thế lực mời gia nhập, thành công tiến vào binh khí các. Nhân loại đại cự đầu ngoài võ đạo 10 thế lực cùng ma pháp sư hiệp hội ra còn một số cái khác cũng không thua kém, đầu tiên là chính phủ quân đội, làm quản lý cả nhân loại liên bang, nhân tộc đầu não, lực lượng đương nhiên hùng hậu. Ngoài ra còn có nắm giữ dược tề độc quyền dược tề sư hiệp hội, nắm giữ vũ khí độc quyền binh khí các, những cái này thế lực đều là ngay khi huyền hoàng tinh dị biến thành lập, ngàn năm phát triển đã sớm đạt đến vô cùng khủng bố tình trạng, hầu như nhân tộc sinh sống hàng tinh đều có bọn hắn phân bộ, Trịnh Nhạc có thể gia nhập những cái này đại quái vật, thực lực hiển nhiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa Trịnh Nhạc bản thân cũng là đại gia tộc xuất thân, Trịnh gia thế nhưng là Thanh Dương thành tam đại gia tộc một trong, hơn nữa còn là thành chủ thế gia, cha hắn Trịnh Bá Dũng chính là Thanh Dương thành đương nhiệm thành chủ. Có to lớn như thế bối cảnh, lại thêm hắn thiên phú, tuyệt đối là cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Tiếp theo là cái kia Thanh Dương thành võ đường chủ nhân nữ nhi Phạm Tiểu Thanh, cái này nữ tử hắn cũng đã nghe nói, là một cái dung mạo như hoa muội tử, hơn nữa còn là một tên ma pháp sư thiên tài, trong thành thế như mười phần nổi tiếng, cũng không hề thua kém Lâm Khả Như. Bất quá cái này Phạm Tiểu Thanh nổi tiếng cũng không phải do dung mạo, mà là do nàng thiên phú là chủ yếu. Nàng này 14 tuổi thành công mở ra linh hải, tu luyện đến nay 3 năm không chỉ thực lực kém ma pháp sư chỉ một bước, hơn nữa còn thuần thục một môn tinh thần niệm lực đạt đại thành, hiện tại bắt đầu tu luyện môn thứ 2 ma pháp cơ bản, đã sơ bộ nắm giữ, lấy nàng tư chất đánh giá chính là đạt đến tứ tinh. Dạng này thiên tài đương nhiên đã sớm được ma pháp hiệp hội nắm lấy, đưa đến huyền hoàng tình tại khu vực một tổng phân bộ từ lâu, làm sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Chương 65, ma pháp bí thuật tại chỗ này khu vực 9, thậm chí còn nhỏ bé hơn Thanh Dương thành, lại có thể ra một cái Phạm Tiểu Thanh thiên tài, được ma pháp hiệp hội đưa về tại khu vực một huyền hoàng tình tổng phân bộ, có thể nói trăm năm có một cũng không quá đáng. Thực ra Dương Quân Thần muốn trở thành Phạm Tiểu Thanh một dạng thân phận cùng đãi ngộ như vậy cũng vô cùng dễ dàng, học được môn thứ 2, thứ 3 cơ bản ma pháp hắn thấy cũng không phải rất khó khăn, dù sao tiên thiên chí lực của hắn quả thực quá cường đại. 50 điểm không phải gấp 5 lần người bình thường đơn thuần như vậy, mà nó là khác hẳn về chất, vượt qua nhân loại có thể có trí lực. Cái này cũng dẫn đến thiên phú học ma pháp của hắn so với người thường mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có cựu tinh quyết trợ giúp, chỉ cần liên tục cảm ngộ trong cựu tinh quyết huyền ảo, hắn thật cảm thấy mình tư chất 7-8 tinh cũng không phải không thể. Dạng này tư chất, đừng nói là Huyền Hoàng Tinh tổng phân bộ, tiến vào đặt tại bên trên vũ trụ tổng bộ, trở thành một tên hoạch tâm thành viên, cũng là dễ như ăn cháo. Có thể tiến vào ma pháp sư tổng bộ, quả thực như một bước lên trời, là lợn cũng phải cho ta mọc cánh bay lên, địa vị có thể ngang hàng cả một cái khu vực vực chủ, tiền tài, mỹ nữ, địa vị chỉ cần muốn liền có thể dễ dàng nắm lấy. Bất quá đối với Dương Quân Thần mà nói, nếu không phải tận cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn để lộ thiên phú của mình. Đầu tiên loại này một bước lên trời quả thực chỉ cần là nhân, ai lại không động tâm, bất quá nó lại để ngươi xuất hiện an nhàn suy nghĩ, cái này cũng giống như người bình thường đột nhiên trúng một cái giá trị lớn vé số, ngươi đầu tiên suy nghĩ là cầm số tiền này đi kinh doanh sao, hiển nhiên không thể nào. Cũng chính vì loại này lý do, lúc trước cái kia vô danh lão giả cho dù phát hiện mình thiên phú tốt, bất quá vấn đề hắn tự mình tiến đến, cường giả phải ngóc đầu lên từ chỗ tận cùng mới là mạnh nhất cường giả. Cuối cùng trọng yếu lý do càng khiến hắn không muốn để lộ mình thiên phú, chính là từ thần tinh nhắc nhở, chính mình bí mật quá nhiều. Tiến đến ma pháp tổng bộ tức là xâm nhập vào nhân loại cao cấp nhất tầng thứ, chẳng hạn như ma pháp chi hoàng, lấy bọn hắn thực lực liếc mặt liền có thể nhìn ra hắn toàn bộ bí mật, thậm chí trong não thành tình cũng có khả năng bị dò xét ra. Vì vậy thần tinh mới nhắc nhở hắn, chưa đủ thực lực vẫn không nên cùng những cái đó cao tầng tiếp xúc, chính mình tự do mới có thể làm nhiều việc hơn. Còn về việc Phạm Tiểu Thanh đột nhiên tiến về tham gia cái này anh tài chiến hắn cũng chỉ hơi hiếu kỳ, rất nhanh liền bỏ qua một bên, chỉ cần chưa đột phá ma pháp sư, muốn đối phó nàng cũng không thiếu cách. Hai cái đầu hắn cũng đã sơ lược qua đối phó phương pháp, chỉ còn cái cuối cùng là làm hắn khá ngạc nhiên, hắn vậy mà nghe từ Tiểu Nhã Trần Thiên hai chữ này. Hắn cùng Trần Thiên có không chết không thôi hận thù, ban đầu nghe Tiểu Nhã nói hai chữ này, hắn khuôn mặt không chỉ kinh ngạc mà còn biến vô cùng trầm thấp lạnh lùng, tuy nhiên vẫn nghe nàng nói hết. Tên Trần Thiên này không biết từ đâu lấy được cơ duyên, từ đó khiến thực lực đột biến, cách đây mấy ngày còn dưới quần chúng ánh mắt đánh bại một tên võ sư một đoạn, lập tức trở thành bạn chúng chú mục, không người không biết. Mà theo chứng kiến người nói, Trần Thiên đánh bại còn rất nhẹ nhàng, mà không đổ mồ hôi, hiển nhiên là vẫn còn ẩn giấu thực lực. Lần này tham gia anh tài chiến, trở thành mạnh nhất hắc mã, làm người ta rẻ chừng không thôi. Không ngờ Trần Thiên tên này vận khí tốt như vậy, đạt được cơ duyên thực lực tăng mạnh, bất quá mặc kệ, người này nhất định ta phải sớm tìm cách giết chết, nếu không ta một ngày cũng sẽ không có yên ổn. Dương Quân Thần miệng lẩm bẩm, sát ý tỏa ra mãnh liệt, giết chết Trần Thiên là hắn tất yếu, nhất định phải tìm cơ hội nhanh chóng giải quyết tên này. Hắn nội tâm sát ý mãnh liệt, bất quá bề ngoài vẫn rất bình thường, đại khái đi một lúc sau liền đến vòng loại khu vực thi đấu, được đặt trong một cái vô cùng to lớn dãy nhà, gần vạn người cả thí sinh, cả người xem tập trung tại một chỗ. Không khí có thể nói mười phần ồn ào náo nhiệt. A, Dương đồng học. Lúc này từ sau lưng đống nhiên vang lên tiếng kêu, quay đầu lại liền nhìn thấy mặc học sinh đồng phục, dáng người hoàn hảo thức tha, tràn ngập thanh xuân khí tức Lâm Khả Như. Nàng vừa chạy đến hô hắn, phía sau còn mấy cái khí tức rất mạnh hộ vệ đi theo, hiển nhiên trải qua lúc trước bị Hắc Bang bắt sự kiện, Lâm Chiến cũng không có khả năng để nữ nhi tự do một mình di chuyển, nhất định phải có người bảo hộ mới được. Mà Lâm Khả Như cũng không có ý kiến gì, dù sao nếu không phải lúc đó Dương Quân Thần kịp thời xuất hiện, chính nàng hiện tại trong sạch mất hết, thậm chí còn bị nghiêm trọng tinh thần tổn thương. Hơn nữa mấy cái đi theo nàng cận vệ tất cả đều là nữ tính, nàng bình thường sinh hoạt cũng không cảm thấy bất ổn gì. Người tốt, Lâm đồng học. Dương Quân Thần cũng mỉm cười đáp lại. Quả thực mặc đồng phục thiếu nữ đều rất mỹ lệ, lại không nói đến Lâm Khả Như cái này mỹ nhân, đặc biệt là của nàng đeo tất trắng thon dài bắp đùi, quả thực là muốn chọc người ta nổ mắt. Mấy cái đi theo Lâm Khả Như hộ vệ nhìn thấy Dương Quân Thần cũng rất nghiêm túc đối đãi túi lầu chào, bọn hắn biết thiếu niên này rất được gia chủ coi trọng, là một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên. Hơn nữa các nàng cũng nhìn không thấu Dương Quân Thần thực lực, cái này khiến các nàng mười phần chấn kinh. Thái độ cũng theo đó càng tôn trọng túi lầu chào. Dương đồng học, ngươi tại sao lại ở đây? Lâm Khả Như rất tươi vui khuôn mặt, nhìn xung quanh một chút sau đó liền quay sang nghi hoặc hỏi Dương Quân Thần. Ta không phải tham gia anh tài chiến vòng loại sao? Dương Quân Thần có chút không hiểu Lâm Khả Như lời nói, chỉ nghi hoặc đáp lại. Ngươi bị nhầm. Chúng ta học sinh tham gia thi đấu tại một cái riêng biệt khu vực, chỗ này là của phía ngoài người thí sinh khu vực A. Lâm Khả Như giúp hắn giải thích. Là vậy sao, Tiểu Nhã? Dương Quân Thần ngạc nhiên quay lại hỏi mình muội muội. Ân. Vừa rồi ta cũng đang định dẫn ngươi đi đây. Dương Nhã gật gật đầu, nàng đang định dẫn ca ca đi thì vừa hay Lâm học tỷ tìm đến. Đúng rồi, Dương đồng học, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Khả Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mở miệng hướng Dương Quân Thần hỏi. Được, chúng ta vừa đi vừa nói. Dương Quân Thần hơi gật đầu, sau đó theo Tiểu Nhã cùng Lâm Khả Như tiến đến học sinh khu vực. Hắn vừa đi xong xung quanh mọi người lập tức lớn nhỏ bàn tán. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ, nếu không nhầm là Lâm gia đại tiểu thư đi. Nàng làm sao lại cùng với bên cạnh tên kia lạ mặt thiếu niên đi cùng? Hơn nữa còn rất thân thiết ta. Ân. Tên thiếu niên kia khí tức xem ra chỉ là một cái người thường, vậy mà lại dám đi cùng với Lâm tiểu thư, hắn chán sống sao? Không biết bao nhiêu anh tài tuấn kiệt theo đuổi Lâm tiểu thư còn không được đây. Ừm, ta nghe nói Trịnh Nhạc thiếu gia cũng là theo đuổi Lâm tiểu thư đối tượng, tiểu tử kia lại cùng Lâm tiểu thư thân thiết như vậy, ta xem hắn chết chắc. Dương Quân Thần cũng không biết chỉ vì mình đi cùng với Lâm Khả Như một chút mà biến thành trong miệng người khác mấy trăm ngàn lần kẻ chết. Bất quá nếu biết hắn cũng không coi vào lòng, hắn từ điện chỉ có kiên kỵ, còn chưa từng bao giờ xuất hiện qua sợ hãi chữ, thực tế hắn lúc này vẫn đang cùng Lâm Khả Như nói chuyện. Dương đồng học, ngươi ma pháp thiên phú cùng trí lực đã đạt bao nhiêu điểm? Ta cũng mới tu luyện, đại khái là nhị tinh đi, còn trí lực, đạt trung cấp ma pháp sư khoảng chừng. Dương Quân Thần hơi nhíu mày, hắn thực chất tu luyện một môn cơ bản ma pháp đến đại thành, thiên phú tạm thời cũng đến ba tinh, bất quá hắn cũng không cần thiết nói ra. Vậy thật tốt, nếu ngươi tận dụng, chút nữa tiến vào khảo hạch không gian, không chừng sẽ thu được một cái ma pháp bí thuật a. Lâm Khả Như nghe vậy khuôn mặt nghiêm túc nhìn về Dương Quân Thần. Chương 66, khảo nghiệm lại có ma pháp bí thuật. Dương Quân Thần hơi ngạc nhiên kêu lên, lục lại trong đầu về thế giới này ký ức, rất nhanh liền tìm ra về ma pháp bí thuật thông tin. Trước hết, ma pháp kỹ cũng giống như võ kỹ có 3 loại, loại thứ nhất là phổ biến nhất tự nhiên hệ, sử dụng tinh thần lực kêu gọi thiên địa lực lượng ngưng tụ, tấn công bằng các loại nguyên tố, chính là lúc trước hắn nhìn ở ma pháp sư phân bộ cựu đại nguyên tố. Loại thứ hai ghi kỹ thuật vận dụng, có phụ trợ tác dụng là chính, trợ giúp ngươi thi triển khống chế ma pháp càng thêm tinh tế, rút ngắn thời gian vận pháp, ví dụ như lần trước Thanh Dương tên kia, sử dụng tinh thần niệm lực kỹ thuật chuyển hướng khí độc cho muội muội của hắn, cần phải có nhất định kỹ thuật vận dụng mới được. Hoặc là hướng cao lên một chút, một tên hỏa hệ pháp sư muốn bắn ra một viên hỏa cầu, cũng không phải cứ tụ tập tự nhiên năng lượng hình thành hỏa cầu rồi bắn ra là được, mà nhất định phải học tập một môn hỏa không thuật, tăng cường hỏa hệ vận dụng kỹ thuật. Nếu không ngươi hỏa cầu không thể tự nhiên điều chỉnh, không chỉ còn chưa bắn ra liền đã bị mất khống chế, tự nổ tan xác chính mình, thậm chí chết rồi còn bình quang mang theo heo đồng đội danh hiệu, liên lụy đến xung quanh tổ đội. Mặc dù nói ma pháp cảnh giới lên cao, đối với tinh thần lực cùng thiên địa lực lượng trưởng không càng thêm cường đại, bất quá cái này cũng chỉ là một phần thôi, thiên địa lực lượng vốn vô cùng to lớn, cho dù ma pháp vương giả cũng không dám nói tự mình có thể hoàn toàn khống chế, vì vậy ma pháp kỹ thuật vận dụng 10 phần phổ biến, là của một tên ma pháp sư không thể thiếu. Còn cái cuối cùng chính là Lâm Khả Như vừa nói ma pháp bí tịch, hay còn được gọi là vô hệ ma pháp, sở dĩ gọi như vậy là do vô hệ ma pháp không thuộc bất kỳ chín đại thuộc tính cơ bản nào, không có khả năng tập hợp trong tự nhiên thiên địa lực lượng, mà thứ này chỉ có thể sử dụng bản thân tinh thần lực thi triển. Phổ biến nhất là triệu hồi thuật, theo bản nguyên trí nhớ loại này vô hệ ma pháp được ma pháp sư sử dụng vô cùng rộng rãi, cái này pháp thuật giúp ma pháp sư triệu hồi từ thứ nguyên không gian ra các loại yêu thú trợ giúp mình chiến đấu, phòng thủ, trong nhiều trường hợp phát huy vô cùng cực đại tác dụng. Ma pháp bí thuật được tìm thấy tuy không nhiều nhưng lại muôn hình muôn dạng, triệu hồi thuật có thể nói là phổ thông, một tên pháp sư sở hữu một môn cường đại ma pháp bí thuật chẳng khác nào chiến lược được tăng phúc gấp mấy lần. Bất quá làm Dương Quân Thần nghi hoặc là tại sao tham gia khảo hạch lại có thể lấy được ma pháp bí thuật, chẳng lẽ là bổ sung giải thưởng, nếu như thế thì thật quá hào phóng đi. Dù sao cho dù phổ thông nhất ma pháp bí thuật cũng không phải có tiền đều có thể mua được. Lâm Khả Như nhìn Dương Quân Thần suy tư khuôn mặt cũng hơi đoán ra hắn ý nghĩ, tiếp tục mở lời nói ân. Chính là ma pháp bí thuật không sai, là lần này khảo thí mới giải thưởng, cái này cũng làm ta bất ngờ, dù sao ma pháp bí thuật cũng vô cùng quý giá, so với lần trước ngươi đưa Lâm gia ta quân kia linh cấp công pháp cũng không hề thua kém, quả thực không thể tin lại được đưa ra làm giải thưởng. Lúc đó ta liền nghi hoặc đi hỏi ta phụ thần, hắn nói thứ này là được một vị thần bí lão giả đưa ra, lão giả này thực lực 10 phần cường đại, chính hắn chỉ định muốn đưa ra làm lần này thi đấu giải thưởng. Chỉ cần vượt qua khảo hạch hắn đặt ra liền có thể nhận lấy ma pháp bí thuật. Mà khảo hạch lại được đặt trong vòng loại thi đấu hư nghị không gian, tất cả thí sinh đều có thể tham gia, bất quá ta nghĩ khảo hạch lấy ma pháp bí thuật ma pháp sư sẽ có lợi thế hơn. Từ một cái thần bí lao giả tài trợ. Dương Quân Thần nghe nàng nói liên xoa cầm suy tư, cũng cảm thấy hơi bất ngờ, không hiểu mục đích vị cường giả đưa ra ma pháp bí thuật là để làm gì, nếu chỉ là tìm kiếm nhân tài thì đâu nhất thiết phải ra lớn như thế giải thưởng. Chuyện này tất cả mọi người đều biết. Dương Quân Thần một hồi suy tư, sau đó quay sang hỏi Lâm Khả Như. Cái này chỉ có cao tầng với mấy cái đại gia tộc biết trước, còn tham gia người thì bước vào hư nghị không gian mới được thông báo, nếu không ngươi nghĩ xung quanh mọi người có thể bình tĩnh như vậy sao? Lâm Khả Như lắc đầu trả lời. Thì ra là vậy, mà xem ra cái kia tên tiểu thanh thiếu nữ mục đích cũng chính là ma pháp bí thuật này đi. Dương Quân Thần khẽ gật nhẹ, miệng hơi lẩm bẩm suy đoán, hắn thấy cũng chỉ có cái này ma pháp bí thuật mới đủ sức hấp dẫn để khiến vị kia thiên tài ma pháp thiếu nữ từ tận khu vực một trở về đây thi đấu, ngoài thứ này ra hắn thật không nghĩ được cái gì khác. Dù sao ma pháp bí thuật mỗi cái đều quý giá, cho dù Phạm Tiểu Thanh ở ma pháp hiệp hội tổng phân bộ, lấy thiên phú của nàng, đương nhiên được tiếp xúc qua một chút ma pháp bí thuật, bất quá nếu như có được càng nhiều thì càng tốt, ai lại chê mình tiền quá nhiều sao? Ừm. Không biết lấy ta hiện tại thực lực có thể thông qua khảo nghiệm được không? Một cuốn ma pháp bí thuật đương nhiên hắn cũng muốn, nếu có thể được thì tốt, nếu không cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu, dù sao thứ này cũng quá quý giá, nếu để ngoại giới biết được chỉ sợ chính mình phải gánh chịu vô tận phiền phức, kẻ mang ngọc có tội, đạo lý này hắn đương nhiên minh bạch. Được rồi, việc này chúng ta tiến vào hư nghị không gian rồi nói sau. Hiện tại sắp đến thời gian tập hợp, chúng ta mau đi thôi. Lâm Khả Như nhìn vào đồng hồ, sau đó liền quay sang nhắc nhở Dương Quân Thần. Gen. Dương Quân Thần đồng ý gật đầu, nhanh chóng cùng muội muội bước theo. Đúng lúc này hắn điện thoại trong túi văng lên. Ân. Là ai gọi cho ta? Hắn lấy ra trong túi điện thoại, nhìn thấy một hàng lạ số khuôn mặt liền nhíu lại, hơi nghi hoặc lẩm bẩm nói. Các ngươi đi trước, ta nghe điện thoại một chút. Dương Quân Thần đang chạy bỗng dừng lại, hướng về phía trước muội muội cùng Lâm Khả Như đám người hô lên. Vậy được, tập trung địa điểm tại bên dãy nhà, ngươi nhanh chóng tiến đến a. Lâm Khả Như nghe vậy gật đầu. Nói cho hắn địa điểm sau đó cùng Dương Nhã rời đi. Tốt, ta biết rồi. Dương Quân Thần cũng hướng về các nàng hô lại sau đó mới bấm điện thoại trả lời, còn chưa kịp để hắn nói câu nào, bên đối diện âm thanh đã vang lên. Tiểu tử, vẫn còn nhớ ta sao? Dương Quân Thần nghe thấy cái này giọng nói, hai con mắt trong chốc lát liền hơi mở lớn, vội di chuyển qua trống vắng không có người vị trí, lúc này mới kinh ngạc đáp lại ngài là vô danh lão giả. Dương Quân Thần khuôn mặt 10 phần kinh ngạc, giọng nói này rõ ràng là của người đã cứu hắn ra khỏi ngục lão giả, thực lực đạt đến ma pháp tông sư thậm chí hơn lão quái vật, lại không nghĩ đến hôm nay hắn lại gọi cho mình. Không tệ, chính là ta. Vô danh lão giả lúc này đang ngồi tại một vách đá bên suối, giọng nói cười cười đáp lại, một tay cầm điện thoại, một tay đang nướng gà rừng, nhìn bề ngoài chẳng ai cho là một cái ma pháp đại cao thủ mà càng giống hơn một cái đi du lịch lão giả. "Tiền bối, ngươi làm sao hôm nay lại gọi cho ta?" Dương Quân Thần ngay trực tiếp hỏi vấn đề chính, hắn cũng không nghi hoặc vì sao vô danh lão giả lại biết được số điện thoại của hắn, dù sao lấy lão giả này địa vị, tìm ra hắn thông tin so với ăn còn muốn dễ. "Tốt, vậy ta cũng không cùng ngươi dài dòng, bất quá trước hết ngươi đã biết tại Thanh Dương Thành ngươi anh tài chiến cái kia ma pháp bí thuật giải thưởng chứ?" Vô danh lão giả nghe hắn nói như vậy cũng không dài dòng, giọng nghiêm lại hỏi lại hắn. "Ân, ta đã biết bất quá làm sao?" Dương Quân Thần nghe vậy mày liền hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh khuôn mặt liền biến thành kinh ngạc, có chút không tin hỏi lại cái kia ma pháp bí thuật là ngài mang tới. "Không tệ, chính là ta, cái kia ma pháp bí thuật lão phu mang đến vốn là để chuẩn bị cho ngươi." Vô danh lão giả hài lòng gật đầu đáp lại. "Cho ta?" Dương Quân Thần cầm điện thoại khuôn mặt hết sức kinh ngạc, còn tưởng mình nghe nhầm. "Ân, lấy ngươi khả năng có lẽ cũng đoán ra được lão phu đối với ngươi rất có thưởng thức, từ lần trước gặp ta đã định đưa ngươi về bồi dưỡng. Mặc dù ta không biết tại sao ngươi đến độ tuổi này mới mở ra linh hải, bất quá tinh thần lực của ngươi vô cùng tinh khiết, điều này là không thể chối cãi. Lấy tinh thần lực của ngươi độ tinh khiết chỉ sợ phải có ít nhất hơn 20 điểm tiên tiên trí lực, điều này cũng chứng tỏ thiên phú ma pháp của ngươi 10 phần cường đại, tiềm năng ít nhất là tứ tinh thậm chí 5-6 tinh cũng là bình thường. Bất quá cùng ngươi giao tiếp một lúc lão phu liền ngộ ra, lấy ngươi tính cách tuyệt đối không thể trong nhà ấm phát triển mà cần phải trải qua khó khăn mài giũa mới được, vì vậy ta định để ngươi tự trưởng thành một thời gian. Nhưng là khi xem qua ngươi lý lịch, lão phu lại không nghĩ tới ngươi gia cảnh cùng hoàn cảnh lại khó khăn như vậy, cho nên ra quyết định trợ giúp ngươi một chút, đồng thời cũng muốn khảo nghiệm tiểu tử ngươi khả năng. Vừa hay Thanh Dương Thành các ngươi lại tổ chức cái này anh tài chiến, ta liền đến gặp bọn hắn, sau đó đưa cuốn kia ma pháp bí thuật ra làm phần thưởng, chỉ cần vượt qua khảo nghiệm ta đưa người liền có thể lấy được vô danh lão giả một loạt giải thích. Dương Quân Thần nghe vô danh lão giả nói khuôn mặt liền bừng tỉnh, sau đó lại chuyển sang nghiêm túc thái độ, giọng nói hơi trầm hỏi lại ngài đặt cái kia khảo hạch ở vòng loại vậy là muốn ta đánh bại tất cả các thí sinh để giành cuốn kia ma pháp bí thuật. Vô danh lão giả nghe hắn trả lời giàn mua khuôn mặt liền toát lên tiểu dung, quả nhiên tiểu tử này nắm bắt vấn đề khả năng vô cùng tốt đúng vậy, bất quá ngươi yên tâm, lão phu đã ra khảo hạch phần thưởng đương nhiên không tầm thường, cuốn kia ma pháp bí thuật đối với ngươi hiện tại tình trạng 10 phần có ích, chỉ cần ngươi giành được khẳng định có thể khiến thực lực ngươi tăng mạnh, bất quá có giành được hay không còn cần xem bản lĩnh của ngươi. Vô danh lão giả vừa nói xong, đột nhiên tiểu dung khuôn mặt liền biến mất, dần trở nên nghiêm nghị lại, đục ngầu hai con mắt cũng biến thành sắc bén nhìn về phía xa, giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sát ý gừ. Không ngờ lại xuất hiện ở đây, quả thực muốn chết. Được rồi, ta hiện tại chỉ nói như thế, hy vọng tiểu tử ngươi không làm lão phu thất vọng. Vô danh lão giả rất nhanh liền thu hồi sắc ý, nói với Dương Quân Thần câu cuối, không kịp để hắn nói câu gì liền tắt điện thoại. Chương 67, kiểm tra cuối kỳ, 1, tút, tút. Ê, khoan đã tiền bối. Dương Quân Thần chưa kịp nói hết câu, phía bên đối diện tín hiệu đã tắt, để hắn đứng bên một gốc cây mặt cười khổ ai, cái lão giả này ít ra cũng phải nói cho ta biết khảo hạch là gì chứ. Dương Quân Thần không nhịn được thở dài một tiếng, trong lòng cũng không có nghĩ tới cái này vô danh lão giả thật đối với mình có hảo cảm, hơn nữa còn đặc biệt khảo hạch mình. Quả nhiên hồi trước không phải tự nhiên lão giả này trợ giúp. Mặc dù lão giả này lấy danh nghĩa bảo vệ hậu bối bất quá ma pháp sư tuy địa vị cao quý nhưng là thế giới có bao nhiêu cái ma pháp sư, lại không nói phần lớn là ma pháp đồ, làm sao có chuyện tự nhiên một tên thực lực ít nhất ma pháp tông sư lại ra tay giúp đỡ chính mình một tên ma pháp sư đều chưa đạt tới. Tuy nhiên dù thế nào đây đối với hắn cũng là một chuyện tốt, đặc biệt ở lần này khảo nghiệm, lão giả kia đối với mình vốn đã có hảo cảm, nếu như chính mình thành công vượt qua khảo nghiệm, phần trăm cao sau này mình sẽ được vị đó vô danh lão giả bảo hộ trợ giúp, làm một số việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá vấn đề hiện tại cái kia khảo nghiệm như thế nào mình một chút cũng không biết, thậm chí còn cần phải cùng ở đây gần một vạn người đối đầu. Hắn mặc dù đối với hiện tại thực lực cũng có tự tin bất quá cùng nhiều người như vậy đánh nhau, hắn thật cảm thấy mình tự tin sắp bị ném cho ăn hết. Lại không nói nếu chẳng may bị phát hiện thân phận, quả thực bản thân liền tức thì biến thành một viên kẹo ngọt, hấp dẫn vô số đàn kiến bò đến. Đúng rồi thần tinh, ngươi tại bên trong hư nghĩ không gian có còn hoạt động sao? Dương Quân Thần đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng, thuộc tính tinh hoa nói là của hắn át chủ bài cũng không sai, nếu không thể vào hư nghĩ không gian phục dụng, chính mình khả năng tuyệt đối giảm một khoảng lớn. Cái này ngài yên tâm, ta có thể hack vào hư nghị không gian hệ thống máy chủ, từ đó đồng bộ hệ thống, nếu ngài tiến vào hư nghị không gian vẫn có thể thu thập thuộc tính tinh hoa như thường, chỉ là không được mang ra ngoài thế giới thôi. Thần tinh nghe hắn hỏi liền nhanh chóng trả lời lại. Ngươi lợi hại như vậy, còn có hack cái chức năng này. Dương Quân Thần khuôn mặt kinh ngạc, xem ra chính mình vẫn còn xem thường thần tinh khả năng. Đương nhiên, dù sao ta ngoài có khả năng phân giải vật chất, bản thân vẫn là một cái siêu cấp máy tính, lấy hành tinh của ngài gà mở cấp bậc bảo mật, ta không phải 001 giây liền đã hack xong, vô cùng đơn giản. Hơn nữa để đảm bảo cho của ngài hành động được dễ dàng, ta cũng sẽ đối với máy tính chủ tiến hành che kín, vì vậy trừ người ở bên trong hư nghị không gian thì người ở bên ngoài sẽ không biết một chút tin tức nào về ngài. Thần tinh giọng nói có hơi chút đắc ý đáp lại. Thì ra là vậy, vừa hay để ta thoát không ít phiền phức. Dương Quân Thần xoa cằm suy tư, việc này đối với hắn rất có lợi, bởi vì dễ bị phát hiện nhất chính là từ bên ngoài. Trong hư nghị không gian thi đấu có lắp đặt vô số quan sát con mắt, ghi lại các thí sinh mọi hành động để đánh giá, thậm chí còn phát trực tiếp để vô số người cùng xem, nếu có thể che đậy vậy thì đương nhiên càng thuận lợi đối với mình. Không tốt, một giờ. Dương Quân Thần nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện mình đã bị trễ gần 15 phút, vì vậy hắn cấp tốc chạy đến B khu. Cũng tại lúc này tại chữ B khu tập hợp hàng ngàn người mặc đồng phục Thanh Dương cao trung học sinh, khu B mặc dù cũng có khoảng trường bất quá không quá lớn, vì vậy hơn ngàn tên học sinh tại đây tập hợp liền làm người ta cảm thấy hơi chật chội. Cái này cũng không có cách, bình thường học sinh đều là tập trung tại khoảng trường khu A, cũng chính là hôm nay đón tiếp khách nhân khu vực, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ tập trung tại đây. Bất quá mặc dù vậy tất cả đều rất yên tĩnh, tập trung nhìn về đang đi lên bục một tên trung niên nam tử, vị này nam tử thân thể cường tráng, chiều cao đạt đến 1m9, khuôn mặt hơi dữ tợn, ánh mắt sắc bén tựa như một đầu hung thú, trên thân tỏa ra một cỗ uy nghiêm khí thế, nhìn thấy toàn trường đều yên lặng, liền khẽ hài lòng gật đầu. Hắn tên là Hoàng Kiên, là Thanh Dương cao trung chú bảo vệ, thực lực đạt tới võ sư ba đoạn, hắn trước đây là một tên quân nhân, bất quá không biết lý do gì đảo ngũ, sau này mới trở thành Thanh Dương cao trung bảo vệ. Nhìn thấy mọi người đều yên tĩnh, hắn liền tối lui ra một bên, ngay sau đó tại hắn vừa đứng vị trí xuất hiện một tên lão nhân, nhìn thấy lão nhân này, một số cái còn đang nói khẽ học sinh lập tức im lặng, không dám nói một câu, trong mắt thậm chí còn phát ra kính trọng. Cái này bởi vì lão nhân này chính là Thanh Dương cao trung hiệu trưởng, thực lực nửa bước võ tông Triệu Vương Cực. Triệu Vương Cực nhìn đám học sinh nghiêm túc, lúc này mới hơn ho khan, giọng hơn khàn nói cụ, không cần, nếu đã ổn định vậy ta sẽ trực tiếp nói vấn đề chính, các ngươi cũng đã biết trường học chúng ta ngày hôm nay tổ chức anh tài chiến, là rất trọng đại sự kiện, tuy nhiên đồng thời cũng là các ngươi cuối kỳ cùng tốt nghiệp kỳ thi, vì vậy ta quyết định để các ngươi tiến vào hương nghị không gian trước, trong thời gian quy định làm bài kiểm tra. Sau đó người nào có dự định tham gia anh tài chiến có thể ở lại bên trong tiếp tục thi đấu, người không tham gia sẽ trực tiếp được đăng xuất ra ngoài. Những người tiếp tục thi đấu cũng không cần lo lắng mình làm bài kiểm tra xong chiến lược bị hao tổn, các ngươi kiểm tra xong sẽ được hệ thống phục hồi toàn bộ thương thế, thậm chí tinh thần cũng có thể được phục hồi, căn bản không cần lo lắng cho vòng đấu tiếp theo, thế nào, không có vấn đề gì chứ? Triệu Vương Cực nói xong, liền liếc nhìn về phía dưới, thấy tất cả không nói gì lúc này mới gật đầu, lại nói tiếp được rồi, nếu tất cả đã rõ ràng vậy từng lớp tự tiến về của mình khu vực quy định, 15 phút nữa sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Phía dưới học sinh nghe Triệu Vương Cực hiệu lệnh, tất cả đều tiến về lớp của mình khu vực, mỗi khu vực đều được lắp đặt mấy chục cái đăng nhập vào hư nghị không gian thùng máy. Nhìn mười phần hiện đại, Dương đồng học vẫn chưa tới sao? Lâm Khả Như đứng tại một góc, quét nhìn xung quanh mọi người, giọng nói có hơi vội vã hỏi bên cạnh nữ hộ vệ. Là tiểu thư. Nữ hộ vệ gật đầu đáp lại. Sắp bắt đầu kiểm tra hắn làm sao còn chưa tới? Lâm Khả Như nghe vậy khuôn mặt liền hơi lo lắng lẩm bẩm nói. Được rồi, mọi người mau tập trung, ta muốn tiến hành điểm danh. Đúng lúc này một cái nữ giọng nói vang lên, Lâm Khả Như quay lại liền thấy một vị thân hình quyến rũ nữ lao sư, nàng chính là cao cấp lớp chủ nhiệm Thẩm Tú. Cái này Thẩm Tú lao sư có thể làm cao cấp lớp chủ nhiệm thực lực đương nhiên không tệ, là một tên võ sư bát đoạn, mạnh hơn Trương Tuyết Ngân một cái tiểu cấp bậc. Nàng mặc dù bề ngoài xinh đẹp quyến rũ bất quá thực chất tuổi cũng đã gần 50, bất quá võ sư sinh mệnh lực so với người thường mạnh hơn nhiều, lại thêm làm ra được chăm sóc rất tốt, vì vậy nhìn mới trẻ như vậy. Thẩm Tú nhìn thấy mọi người tập trung lại hai con mắt liền nhìn về một tên anh tuấn thiếu niên, giọng nói có chút tự hào nói tiếp rất tốt, trước khi điểm danh, ta trước hết phải chúc mừng Trần Thiên bạn học, hắn 18 tuổi thành công tấn nhập võ sư, trở thành Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài, cũng là trường học chúng ta lớn nhất vinh dự, các ngươi nhất định phải nhìn hắn mà cố gắng a. Một đám học sinh nghe Thẩm Tú lao sư nói, tất cả đều hướng về Trần Thiên vị trí, con mắt tỏa ra nồng đậm ngưỡng mộ, đặc biệt là mấy cái nữ sinh, mỗi cái đều như say tình đồng dạng, liên tục bàn tán Trần thiếu quả thực là thiên tiêu chi tử, không chỉ thực lực, tính tình và ngoại hình đều hoàn hảo, ta thật muốn gả cho hắn a. Một tên dáng vóc không tệ nữ sinh gương mặt say mê nói, hừ, chỉ dựa vào ngươi xấu xí bộ dạng cũng muốn được Trần thiếu để ý, gả cho hắn phải như ta mới được. Một cái khác màu vàng tóc dài nữ sinh lập tức hừ lạnh coi thường, ngươi nói cái gì? Vị kia dáng vóc không tệ nữ sinh nghe vậy khuôn mặt lập tức biến tức giận, nhìn về coi thường mình tóc dài màu vàng nữ sinh, tựa như chuẩn bị muốn đánh nhau. Được rồi, đây không phải chỗ để các ngươi gây chuyện. Thẩm Tú lao sư nhìn phía dưới hai cái nữ sinh xích mích mày hơi nhăn lại quát lên, bất quá trong thâm tâm cũng phi thường tự hào, dù sao cũng là mình học sinh, có được thành tựu đương nhiên cảm thấy vui mừng. Mà người đang được khen ngợi từ nay đến giờ Trần Thiên, đang ngồi dưới một gốc cây, hai bàn tay đan lại mặt cúi xuống, đám người kia bàn tán hắn một câu cũng không nghe lọt tai, nếu có người nhìn thấy hắn khuôn mặt lúc này sẽ cảm thấy mười phần kinh hãi. Hắn hai con mắt từ lúc nào đã biến thành đỏ tươi như máu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Thiên trong miệng lẩm bẩm, hắn mặc dù không bắt được Dương Quân Thần muội muội bất quá lại vô tình bắt gặp được một cái khác nữ nhân cũng có thủy hệ thể chất, nữ nhân này còn rất trẻ, tu vi cũng chỉ cao cấp võ đồ, cái này khiến hắn phi thường mừng rỡ. Để thuộc hạ hành động một phen cuối cùng cũng thành công hấp thụ nàng tinh huyết, tu vi lập tức đột phá đến võ sư, trở thành Thanh Dương thành đệ nhất thiên tài, vạn người chú mục, mà nếu kích hoạt huyết mạch thiên phú thậm chí võ sư hai đoạn cũng có thể đối đầu. Bất quá hiện tại làm hắn tức giận là lần trước phái sát thủ đi giải quyết tên Dương Quân Thần đến hiện tại một chút tung tích cũng không có, giống như hoàn toàn biến mất trong không khí vậy, mà quan trọng hơn là tên phế vật kia vậy mà trở về an toàn, một chút thương tích cũng không có. Chẳng lẽ là bị phản sát? Trần Thiên trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Chương 68, cuối kỳ khảo hạch 2, Trần Thiên đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ mình phái đi sát thủ đã bị Dương Quân Thần phản sát, bất quá cái suy nghĩ này rất nhanh bị hắn phủ định. Hắn phái đi sát thủ là một cái hàng thật giá thật võ sư, hơn nữa tu vi còn đạt đến tứ đoạn võ sư, lấy Dương Quân Thần cao cấp võ đồ, cho dù liều mạng cũng đừng mong có thể gây cho hắn sát thủ một vết thương, lại không nói đến phản sát. Nhưng là làm sao lại không có tin tức đâu? Trần Thiên càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, đột nhiên lúc này bên tai vang lên tiếng kêu lớn làm hắn từ trong tập trung bừng tỉnh lại. Trần Thiên, ngươi không sao chứ? Người kêu lên chính là Thẩm Tú lao sư, nàng một mực kêu tên Trần Thiên, lại không thấy hắn phản ứng gì, còn tưởng hắn có chuyện vì vậy mới hô lớn lên một tiếng. Lúc này thấy hắn tỉnh lại mới khẽ gật đầu, sau đó lại một lần nữa trước mọi người tuyên dương. Trần Thiên lúc này có thể nói như danh nhân, hắn lúc này tỉnh lại phát hiện theo dõi mình không chỉ trong lớp mấy cái đồng học, thậm chí bên cạnh lớp học sinh cùng phía ngoài mấy cái ngoại nhân cũng hướng về hắn liên tục hâm mộ bàn tán. Cái này khiến đang tức giận Trần Thiên nội tâm rất nhanh vui sướng lại, màu đỏ máu hai con ngươi cũng biến về bình thường, miệng cũng không tự chủ nhếch lên. Hắn yêu thích chính là loại này cảm giác, vượt qua ca ca mình, trở thành vạn người chú mục, người người hâm mộ, trong gia tộc mấy cái lao già kia tại hắn đột phá võ sư sau đối đại với hắn liền như gia chủ cũng không kém. Thậm chí để bảo vệ cho hắn, còn để một cái 12 đoạn võ sư bí mật theo sau bảo hộ. Dạng này biến chuyển quả thực khiến Trần Thiên đi ngủ cũng có thể cười, tất cả cái này đều nhờ cuốn kia hấp huyết pháp, chỉ là đột phá võ sư xong hắn đột nhiên cảm thấy hút máu dục vọng xuất hiện. Bình thường nhìn thấy nữ tử, trong nội tâm lại tự nhiên dâng lên thèm khát, bất quá cái này hắn cũng không để ý, cho rằng mình hút máu nhiều thành thói quen, chỉ cần thực lực tăng lên, tất cả đều không có vấn đề. Còn về Dương Quân Thần hắn quả thực có chút lo lắng bất quá vẫn không để trong lòng, lần này anh tài thi đấu mới là quan trọng, lần này thi đấu có không ít đại thế lực đến tham dự. Chỉ cần mình thể hiện thực lực nhảy vào bọn hắn tầm mắt, được gia nhập mấy cái này đại tổ chức, đến lúc đó cái kia tên phế vật hắn tùy tay đều có thể loại bỏ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Được rồi, hiện tại cũng không còn sớm, ta muốn bắt đầu đối với các ngươi điểm danh, sau đó tất cả tiến vào buồng đăng nhập hương nghị không gian, đã hiểu rõ chưa? Thẩm Tú gật đầu, sau đó lại hướng trước mọi người kêu lên. Là, phía dưới học sinh đồng loạt kêu lên. Tốt. Vậy ta bắt đầu tiến hành điểm danh, Tô Mục. Có. Lam và Vũ. Có. Ân. Tại một hồi nêu tên xong, Thẩm Tú nhìn thấy cuối cùng danh sánh tên, khuôn mặt liền toát lên ngạc nhiên, bởi vì cuối cùng này tên chính là nàng đã lâu không gặp cái kia chỉ có sơ cấp võ đồ Dương Quân Thần. Hắn cũng tham gia lần này cuối kỳ khảo hạch. Thẩm Tú trong miệng lẩm bẩm, nàng đối với cái này học sinh cũng không có hảo cảm cũng không có ác cảm gì, chỉ là thay hắn tiếc nuối một chút thôi. Dương Quân Thần hoàn cảnh cùng cố gắng nàng làm một cái chủ nhiệm lao sư đương nhiên nhìn ra, bất quá yếu thể vĩnh viễn là yếu thể, cho dù cố gắng thế nào cũng vẫn chỉ là xã hội tầng chót thôi, thực lực vĩnh viễn là sơ cấp võ đồ. Nếu Dương Quân Thần thiên phú tốt một chút, lại thêm hắn cố gắng, cũng không phải không thể trở thành một tên võ sư, sau này sinh hoạt không cần lo. Bất quá cái này cũng chỉ là nếu. Nàng làm một cái lao sư cũng không thể giúp cái gì, lúc trước còn đi học chỉ có thể thỉnh thoảng động viên hắn một chút, tại hắn nghỉ học xong cũng không còn quan hệ gì. Lại không nghĩ tới lần này khảo hạch hắn lại tham gia, nhưng là cái này không phải thi văn mà là thi võ a. Lấy Dương Quân Thần cái kia yếu ớt thực lực đừng nói thông qua, có thể chịu được mấy phút cũng đã là kỳ tích. Chẳng lẽ nhầm thông tin vẫn là tên tiểu tử này muốn thử vận may. Thẩm Tú mày hơi nhíu lại, kiểm tra lại trong máy tính bảng danh sách, bất quá lại không có bất kỳ sai sót gì, cái này khiến nàng hướng về cái thứ hai suy nghĩ. Tốt nghiệp có thể thi bài thi viết, thành công đạt văn hệ bằng tốt nghiệp, bất quá nếu ngươi có cả võ đạo bằng tốt nghiệp đương nhiên càng tốt hơn nhiều. Dù sao đây cũng là võ đạo thời đại, chỉ cần có võ đạo bằng tốt nghiệp, ngươi sau này căn bản không cần vì miếng cơm mà lo lắng. Bất quá đối với Thẩm Tú mà nói Dương Quân Thần dám tiến vào khảo hạch, chính là ngu xuẩn hành vi. Tất nghiệp kiểm tra là khó nhất khảo nghiệm, cái này bởi vì học sinh không chỉ đơn thuần khảo nghiệm các loại chỉ số, mà muốn thông qua còn phải trực tiếp đối đầu với hung thú. Mặc dù không có thương tổn thể xác, bất quá trong hương nghị không gian bị hung thú cắn tử vong, vẫn là 10 phần chân thực, không cẩn thận sẽ bị chấn động tâm lý, nhẹ thì để lại bóng ma, nặng thì trực tiếp bị tâm thần. Trường hợp này từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu. Suy tư một hồi, cuối cùng Thẩm Tú vẫn quyết định hô lên cuối cùng, Dương Quân Thần. Mặc kệ thế nào nếu hắn có ý định tham gia vậy nàng cũng sẽ không ngăn cản, tại Thẩm Tú vừa hô lên xong, bên dưới mấy người đang nói chuyện đột nhiên dừng lại, ngay cả đang đứng một bên nhắm mắt Trần Thiên mày cũng nhăn lại. Cái gì? Ta không nghe nhầm, xếp cuối tên kia vậy mà cũng tham gia. Một cái da đen học sinh nghe lão sư nói liền kinh ngạc kêu lên, còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn không biết kiểm tra phải giết chết hung thú sao, lấy tên phế vật này sơ cấp võ đồ tu vi, cái này là muốn tìm chết. Ngươi nhầm, lần này khảo nghiệm đặc biệt tổ chức trong hư nghị không gian, cho dù thất bại cũng sẽ không bị thương. Hừ, các ngươi một đám không biết cũng đừng nói, mặc dù trong hư nghị không gian nhưng là chân thật cảm giác đạt đến 99%, nếu là tử vong đau đớn so với ngoài đời thực căn bản không chút xê dịch, nếu không cẩn thận liền bị chấn động tâm lý, 10 phần nguy hiểm. Thế mới nói, ở nhà yên ổn một chút không muốn, hắn thật nghĩ mình có thể may mắn thông qua. Đứng một bên Trần Thiên nghe Dương Quân Thần tên xong cũng hơi nhíu mày, hắn cảm thấy mình suy nghĩ chỉ sợ thành sự thật, hắn phái đi sát thủ đã bị giết chết. Bất quá hắn không cho là Dương Quân Thần giết, dù sao chỉ là cao cấp võ đồ, lại có thể phản sát một tên tứ đoạn võ sư quá không thực tế. Chẳng lẽ là nàng? Trần Thiên trong đầu chợt nhớ ra cái kia Trương Tuyết Ngân lão sư, hắn biết được Dương Quân Thần với nữ nhân này quan hệ không tồi, chỉ sợ là nàng ra tay đi. Cái này phiền phức. Trần Thiên trong miệng lẩm bẩm, cái này nữ lão sư hắn quả thực chọc không nổi, không nói đến nàng thực lực không yếu, mặc dù chưa xác thực bất quá hắn nghe nói nữ nhân này thông qua Thanh Vân phái khảo nghiệm, trở thành Thanh Vân phái một tên thành viên. Cái này thân phận đủ để dọa lui vô số người. Ta vậy mà quên mất tên phế vật kia còn cái này chống lưng, bất quá thế thì sao, trêu chọc Trần Thiên ta, ngươi nhất định phải chết. Trần Thiên hai mắt sắc ý, chỉ cần tìm người canh chừng Trương Tuyết Ngân, sau đó ra tay giết tên phế vật kia là được, chẳng lẽ nữ nhân kia có thể luôn theo suốt bảo vệ Dương Quân Thần sao? Trần Thiên trong đầu suy nghĩ, lúc này bên ngoài không khí 10 phần ồn ào, tại Thẩm Tú hô mấy câu không thấy Dương Quân Thần xuất hiện sau, phía dưới cả một đám liền cười lớn. Ha ha, ta nói mà, tên phế vật kia làm sao dám tham gia, chỉ sợ hắn nhìn thấy kiểm tra nội dung, liền sợ tái mặt chạy về nhà trốn đi. Hừ, hắn không kiểm tra càng tốt, nếu tên phế vật kia lại đứng cuối, chúng ta cao cấp lớp mặt liền không dễ nhìn, dù sao hôm nay cũng nhiều người như vậy. Hắc hắc, ngươi nói đúng, may mắn hắn không đến a. Thẩm Tú nhìn phía dưới một đám cả nam lẫn nữ đều cười nói chế nhạo, mày liền hơi nhíu lại, sau đó hơi thở nhẹ lắc đầu bắt đầu mở miệng nói, bất quá đúng lúc này một cái rễu cận thanh âm vang lên, các ngươi một đám chó sủa bậy đối với ta có ý kiến. Chương 69, kinh hãi lao sư, 1. Dương Quân Thần nhìn trên tay đồng hồ liền hoảng hốt một mạch chạy đến tập trung vị trí, dù sao hắn muốn thi đại học dùng bằng tốt nghiệp đăng ký là tốt nhất, đỡ tốn vô ích công phu. Hắn chạy đến nơi lại vừa hay nghe đám kia trước đây đồng học một hồi chế nhạo, cái này khiến hắn mày lập tức nhíu lại, cảm thấy 10 phần khó chịu, mẹ nó, không ngờ cũng có ngày mình gặp phải loại này phế vật bị khinh thường hoàn cảnh. Còn may hiện tại thực lực trên thân, có thể tiếp tục tiến vào phế vật nghịch tập cảnh quay, một chút nữa hiện lộ một chút mang trắc mức, cảm giác suy nghĩ cũng không tệ. Bất quá, trong lòng quả thực còn có chút khâm phục nguyên bản Dương Quân Thần, cùng đám này đồng học một chỗ, chịu được loại này khinh thường ghẻ lạnh, động một chút lại bị chửi phế vật, người bình thường chỉ sợ đã bất ước bỏ đi từ lâu, dù sao học lớp bình dân vẫn tốt hơn nhiều. Vậy mà tên này vẫn có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng học tiếp, nếu không biết do thực chất, chỉ sợ chính hắn cũng cho là tên này ngu xuẩn không có lòng tự trọng đi. Hắn lật lại nguyên bản trí nhớ mới biết được, mặc dù nói Thanh Dương Cao Trung là trường học, bất quá nên nói là trường dạy võ thì hợp lý hơn, cái này bởi vì trong trường cũng không có dạy toán lý hóa bộ môn này lao sư. Bình dân lớp mấy tên học sinh muốn học mấy cái bộ môn đều phải tự học là chủ yếu, bất quá nếu học ở cao cấp lớp sẽ có đặc quyền được người máy lao sư trực tiếp giảng dạy. Mặc dù là người máy dạy học bất quá chất lượng vô cùng cao, thậm chí so với người dạy còn tốt hơn, cái này bởi vì hiện tại thời gian khoa học kỹ thuật phát triển, người máy trí tuệ đã không hề thua kém so với con người, không hoàn mỹ cũng chỉ có cái gọi là cảm xúc, bọn chúng trong đầu bộ nhớ còn lưu trữ vô số tri thức, giảng dạy tốt hơn nhân loại là chuyện bình thường. Nguyên bản Dương Quân Thần cũng vì lý do này mà gắng gượng ở lại, dù sao dựa vào hắn vừa đến trường vừa đi làm, căn bản không có thời gian tự học. Sau này cũng bởi vì các loại chi phí quá nặng nề, lại vì muội muội suy nghĩ, cho nên mới quyết định nghỉ học. Tất nhiên nguyên bản Dương Quân Thần có thể nhận Trương Tuyết Ngân trợ giúp, dù sao lấy nàng thực lực, tiền kiếm ra trừ để mua võ đạo tài nguyên, số còn lại cho dù trực tiếp nhận nuôi hai cái này huynh muội, căn bản không chút nào gánh nặng. Bất quá có thể nói tên này cùng muội muội kiên cường đến ngu xuẩn, mặc kệ bằng cách nào Trương Tuyết Ngân đưa tiền trợ giúp, tên này đều nhất quyết mang trả lại. Cái này làm hắn có chút hoài nghi tên này thật coi Trương Tuyết Ngân là người thân không, dù sao người thân với nhau, trợ giúp một chút cũng không đến mức như vậy. Mặc dù viết dài nhưng thực chất suy nghĩ cũng chỉ mấy giây, rất nhanh hắn liền thành tỉnh lại, nhìn về đám kia đồng học mở miệng trầm giọng nói các ngươi một đám chó sủa đối với ta có ý kiến. Dương Quân Thần nói cũng không to, bất quá đám người này hầu hết đều có trung cấp võ đồ tu vi, thính giác so với người thường mạnh gấp mấy lần, cho nên thanh âm vừa phát ra liền khiến đang cười đám học sinh khuôn mặt hơi sững lại, sau đó kinh ngạc ngẩng mặt nhìn về phía sau. Chứng kiến Dương Quân Thần diện mục xong, cả đám hầu hết mày hơi nhăn lại, còn đang không nhận ra người trước mặt là người nào, một đám nữ sinh còn rối rít họp lại đỏ mặt bàn tán, trước mắt thiếu niên diện mạo rất đẹp trai a. Ở đây đám người cũng chỉ có hai người nhận ra hắn, một là đứng một bên dung mạo xinh đẹp Lâm Khả Như, nhìn thấy Dương Quân Thần xuất hiện nàng mới thở nhẹ một hơi, hiện tại một chút nữa liền tiến hành kiểm tra, nàng còn sợ hắn có việc gì đâu. Còn vừa rồi một đám coi thường Dương Quân Thần, nàng một cái nhíu mày cũng không động, hoàn toàn cảm thấy của mình đám đồng học này hành động buồn cười. Mặc dù không biết rõ Dương Quân Thần thực lực thuộc dạng gì, bất quá lần trương biểu hiện, tuyệt đối đã đạt cao cấp võ đồ, vậy mà đám này học sinh tính toán 7-8 thành đều chỉ có trung cấp võ đồ thực lực, vậy mà đi coi thường hắn, quả thực là không biết nói gì. Người còn lại nhất biết lúc này cũng đứng trong đám đông, con mắt tràn đầy hận thù nhìn về phía Dương Quân Thần. Con hàng này chính là sáng nay bị Dương Quân Thần dọa sợ cái kia Ngô thiếu gia Ngô Ẩn, sáng nay một trận mùi khai là hắn từ lúc sinh ra đến giờ lớn nhất sỉ nhục, mà kẻ làm ra chuyện này Dương Quân Thần đương nhiên bị hắn ghi hận. Tên chết tiệt, ta nhất định phải trả thù. Ngô Ẩn bàn tay nắm chặt cắn răng nói, trong đầu cũng đang bắt đầu hiện ra báo thù kế sách. Đám học sinh bàn tán rất nhanh có người nhìn về Dương Quân Thần mày hơi nhăn lại, cảm thấy giọng nói này có hơi quen thuộc, để hắn nhận ra giọng nói này xong trong phút chốc hai mắt liền trừng lớn, cảm thấy khó tin kêu lên ngươi là Dương Quân Thần. Tên này lời nói tức khắc như bom bùng nổ, để xung quanh đám người hai mắt cũng trừng lớn, kinh hãi khó tin, so với lúc nãy bàn tán còn càng sôi nổi. Cái gì, người này là Dương Quân Thần tên kia? Cái này làm sao có thể? Đúng a, vị này thật xoáy thiếu niên làm sao có thể là tên phế bất kia, ngươi đừng nói đùa a. Nhìn lại khuôn mặt quả thực khá giống. Hơn nữa vừa rồi giọng nói không phải của Dương Quân Thần tên kia sao? Ân, mà lại tên phế vật này vừa rồi lại dám chửi chúng ta, muốn chết sao? Một đám bàn luận hầu hết là không tin, dù sao Dương Quân Thần biến đổi thật quá lớn, phản ứng như vậy cũng là bình thường. Dương Quân Thần lúc này cũng không chú ý đám học sinh phản ứng, hắn lúc này đang hướng về ngồi gần gốc cây Trần Thiên, mà Trần Thiên lúc này hai mắt cũng nhìn thẳng về hắn. Trần Thiên dù sao cũng giết qua không ít người, cái gọi là không có thực giác quan trở nên tương đối linh mẫn, trong phút chốc liền cảm nhận được Dương Quân Thần lạnh lẽo sát khí, cái này liền khiến hắn không cần xác thực cũng biết trước mắt người là Dương Quân Thần. Dương Quân Thần biến đổi cũng làm hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc, ban đầu quả thật hắn cũng không nhận ra, bất quá rất nhanh khuôn mặt hắn liền âm trầm lại, đối với Dương Quân Thần bắt đầu có chút coi trọng. Khó trách có thể đem đám kia côn đồ giết chết, xem ra tên phế vật này cũng giống như ta, may mắn thu được kỳ ngộ. Trần Thiên rất nhanh liền đưa ra phỏng đoán, có thể là một người thay đổi lớn như vậy hắn thật không nghĩ ra một lý do nào khác. Nếu đã như vậy ta phải đi sát thủ cũng chưa chắc đã bị nữ nhân kia giết chết, bất quá dù thế nào cũng phải nhanh chóng đem tên phế vật này giết chết mới được. Trần Thiên nội tâm dâng lên sát ý, hắn biết một người thu được kỳ ngộ uy hiếp sẽ lớn như nào. Từ lợn biến thành rồng cũng không phải không thể, chính hắn cũng là ví dụ rõ ràng nhất. Trần Thiên nội tâm dâng lên sát ý, Dương Quân Thần lúc này trong lòng sát ý còn nồng đậm hơn, Trần Thiên trở thành hắn nhất định phải giết bỏ đối tượng đầu tiên. Tuy nhiên hắn lúc này lý trí vẫn còn tỉnh táo, hiện tại vẫn chưa phải lúc, vì vậy rất nhanh liền thu hồi sát ý, không nhìn đang bàn tán đám đồng học, một mình đi về phía trước. ngươi thực sự là Dương Quân Thần? Lúc này rốt cục có người không nhịn được mở miệng hỏi, hắn vẫn không tin trước mắt người là quen biết Dương Quân Thần.
Ân,
các ngươi đối với ta có ý kiến?
Dương Quân Thần lãnh đạm nói.
Nghe thấy Dương Quân Thần thừa nhận, đám đồng học này lại một lần nữa xôn xao, rất nhanh ánh mắt hướng về Dương Quân Thần biến thành coi thường, mặc kệ ngươi biến thành thế nào phế vật vẫn là phế vật.
Ha ha, không có gì, chẳng qua lại không nghĩ đồ bỏ đi ngươi lại dám đến đây tiến hành khảo hỏi tôi.
Một tên khuôn mặt hơi sạm đen nam sinh nhếch miệng nói.
Thật đúng, tiểu nương ta còn tưởng vị nào đẹp trai đại ca đến đây, không ngờ lại là ngươi, thật thất vọng à.
Ngay sau đó một cái tóc dài mặt trang điểm nữ sinh tiếp lời, nàng cùng bên cạnh đám nữ bạn học khuôn mặt ghét bỏ nhìn về phía Dương Quân Thần.
Hắc hắc, các ngươi nhìn hắn túi ra mới cũng không tệ, ta nghĩ tiểu tử này chính là tiền không có đủ, liền sửa lại mặt thử đi làm dịch vụ đi. Ta nghe nói dạo này mấy cái giàu có nữ nhân buổi tối sự tình rất có ham muốn à, cũng không biết phụ mẫu hắn ở dưới suối vàng có cảm nghĩ gì.
Ha ha ha, ngươi nói không sai. Lời này nói ra để đang mặc kệ bước đi Dương Quân Thần bỗng dưng cực lại, liền đứng ở đó không xa Lâm Khả Như cùng bảo vệ nàng hộ vệ mày lần đầu tiên nhăn lại. Nếu Dương Quân Thần quả thực như bọn hắn nói phế vật, vậy cũng không để các nàng phản ứng gì, bất quá biết rõ Dương Quân Thần thực hư thực lực xong, vậy lời này nói quả thực mười phần ngứa tai, cảm giác như con chó nhà lại ngang nhiên đi trên lão hổ khí lực yếu vậy. Còn làm người trong cuộc Dương Quân Thần khuôn mặt sớm đã biến thành lạnh băng, hắn còn định để đám này nói chán, dù sao nói càng nhiều chút nữa bị đánh mặt lại càng đau. Nhưng là nghe lời nói này xong hắn cảm thấy không cần thiết, trực tiếp ở đây dạy dỗ đám này liền tốt. Dương Quân Thần miệng không nói, chủ hướng hai mắt về tên kia vừa coi thường mình, một luồng lạnh lẽo sát ý tỏa ra. Tên điên nam sinh còn đang cười lớn lúc này khuôn mặt liền sững lại, nhìn về Dương Quân Thần lạnh băng hai con mắt, khuôn mặt bỗng chốc hóa thành sợ hãi run rẩy lùi về sau, miệng kinh hoàng hét lớn, hiển nhiên tên này cũng là một cái chưa động tới máu người tiểu bạch, bị Dương Quân Thần sát ý dọa cho sợ.
A a a. Không, không được.
Cái này biến đổi lập tức để xung quanh đám đồng học ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra. Tên nam sinh này phản ứng liền giống như lúc trước Ngô Ân phản ứng, cũng không phải do Dương Quân Thần giết người quá mức, sát ý đạt đến ngưng thực, hắn còn lâu mới đạt đến loại cảnh giới này. Bọn hắn phản ứng chủ yếu là do Dương Quân Thần tinh thần lực gây ra, cái này nếu nói theo từ ngữ chuyên ngành cũng chính là linh hồn uy áp, loại này cũng giống như võ giả uy áp, bất quá võ giả uy áp chủ yếu đánh vào cơ thể, để đối phương như bị cả ngọn núi đè lên người, phản ứng cũng không được, còn tinh thần uy áp đánh thẳng vào linh hồn, không chỉ khiến đối phương mất tinh thần phản kháng mà còn chịu các loại tiêu cực phản ứng, giống như tên nam sinh kia cực độ sợ hãi chẳng hạn. Lấy tên nam sinh kia chỉ có mười mấy điểm chí lực, căn bản một chút phản kháng cũng không có, nếu hắn tu vi cao hơn Dương Quân Thần, vậy liền có thể gắng chịu, bất quá tên này tu vi cũng chủ có trung cấp võ đồ, vậy cũng không cần phải nói tiếp.
Ê, ngươi có chuyện gì?
Tên này sẽ không phải bị thần kinh a, đột nhiên trở nên như bị người ta sắp giết giống như.
Ta cũng không biết, bình thường hắn cũng không làm sao a.
Đám học sinh nhìn thấy tên này phản ứng cũng một lần nữa điên cuồng bàn tán, đúng lúc này một giọng nói vang lên, lập tức để mọi người im lặng lại.
Được rồi, đây không phải chỗ để các ngươi bàn tán.
Lên tiếng chính là vị kia Thẩm Tú lão sư, nàng mặc dù nói bất quá đôi mắt vẫn hướng về đang đứng Dương Quân Thần, chỉ cần nhìn kỹ liền thấy trong mắt nàng tỏa ra nồng đậm khó có thể che giấu kinh hãi.
Chương 70, kinh hãi lão sư 2, Thẩm Tú lão sư hai mắt chợt lóe lên một sợi kim sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất, nhìn về Dương Quân Thần phía tràn ngập kinh hãi.
Cái này làm sao có thể?
Thẩm Tú lão sư trong miệng lẩm bẩm kêu lên.
Dương Quân Thần mặc dù biến đổi rất lớn, cả về ngoại hình lẫn khí chất, bất quá Thẩm Tú lão sư tu vi đã võ sư 8-9 tầng, linh mẫn đặc biệt nhạy cảm. Vì vậy Dương Quân Thần vừa phát ra thanh âm nàng liền nhận ra của mình tên học trò này. Dương Quân Thần biến đổi Thẩm Tú lão sư đều nhìn trong mắt, vì vậy đối với hắn đương nhiên kinh ngạc cùng nghi hoặc, cho nên liền theo bản năng dùng linh lực dò xét tu vi của hắn. Bất quá làm nàng càng kinh hãi là lấy mình tu vi cũng không nhìn ra Dương Quân Thần thực lực, cái này không thể nào, nàng thế nhưng là một tên 8 đoạn võ sư, làm sao lại không nhìn ra một tên võ sư còn chưa tới thực lực, trừ phi là tên học sinh này tu luyện trên nàng. Cái suy nghĩ này vừa ra lập tức bị nàng bắt bỏ, Dương Quân Thần yếu thể đừng nói là võ sư, cho dù cao cấp võ đồ cũng vô cùng xa vời. Quan trọng nhất là nàng không cảm nhận được trên Dương Quân Thần người sóng linh lực. Đột phá võ sư liền có thể hấp thụ thiên địa năng lượng chuyển hóa thành của mình linh lực, Dương Quân Thần trên người không có sóng linh lực chứng tỏ hắn còn chưa có đột phá võ sư, bất quá nếu là như thế vì sao nàng không nhìn ra hắn tu vi đâu? Thẩm Tú lão sư trong đầu xoay chuyển cuối cùng quyết định sử dụng của mình dị năng. Thể chất đạt đến trung cấp liền sẽ tự sinh ra một môn dị năng, tuy nhiên dị năng cũng không nhất thiết phải gắn liền với thể chất thuộc tính. Chẳng hạn một tên có thuộc tính thể chất, nhưng là hắn dị năng sinh ra lại có thể là phun ra lửa. Bất quá dạng này tương đối chỉ khoảng 10%, mà nàng chính là thuộc 10% này, thể chất đạt đến trung cấp thức tỉnh một môn dị năng tên là Kim Nhãn. Đây là một loại dò xét dị năng, không chỉ tăng cường sức quan sát mà đặc biệt có thể nhìn ra đối thủ thân thể thuộc tính. Loại này dị năng mặc dù không tăng sức chiến đấu bất quá lại phi thường thực dụng, dù sao có thể biết địch nhân đặc tính, đối với mình hỗ trợ vẫn tương đối lợi hại. Thẩm Tú lão sư sử dụng dị năng xong, hai con mắt hóa thành kim sắc, xung quanh cảnh vật cũng trở nên 10 phần rõ ràng, sau đó nàng liền liếc về Dương Quân Thần vị trí, rất nhanh khuôn mặt liền biến trở thành không thể tin nổi chấn động. Cũng không phải nàng nhìn ra Dương Quân Thần tu vi mà là nhìn thấy hắn dưới lớp da kia cuồng bạo khí huyết chuyển động, chỉ sợ nếu thứ này bạo phát ra, khí lực tuyệt đối không so với một tên nhị đoạn võ sư yếu kém. Hơn nữa là dạng này khí huyết vô cùng dày đặc, không phải nhị đoạn võ sư có thể đạt tới. Loại này khác biệt mang tới hiệu quả vô cùng chênh lệch, nhị đoạn võ sư đột phá đưa tới thiên địa năng lượng rèn luyện, để hắn khí lực đạt tới 2000 cân, tuy nhiên thể nội khí huyết lại rất mỏng, nếu chỉ dùng cơ thể chiến đấu không dựa vào linh lực thì căn bản không duy trì được lâu. Mà Dương Quân Thần thì khác, hắn khí lực vẫn là khoảng 2000 cân bất quá khí huyết vô cùng dày đặc, cái này giúp hắn có thể dùng ra thịt chiến đấu trong một thời gian dài không sợ mệt mỏi. Nếu võ sư có thể duy trì đánh nhau trong 15 phút vậy Dương Quân Thần có thể tiếp tục trong 30 phút, thậm chí là nhiều hơn, mà sức bền cùng sức chịu đựng cũng hoàn toàn vượt trội. Cái này cũng dẫn đến nếu võ sư hai đoạn không dùng linh lực cùng võ kỹ, mà dùng nguyên bản nhất cơ thể ra thịt cùng Dương Quân Thần quyền cước va chạm, vậy liền không cần phải nói, tuyệt đối tên võ sư kia sẽ bị đập cho nát mũi gai răng. Dương Quân Thần có thể được như vậy ngoài hắn đúc vô cấu chi thể ra, cái kia hỏa chi kết tinh chính là không bỏ qua được công lao. Có thể nói loại này hỏa kết tinh là một loại luyện thể chí bảo cũng không sai. Thần Tú căn bản sẽ không cho là Dương Quân Thần có chân quý thần kỳ như vậy đồ vật, với nàng mà nói có thể làm ra dày đặc như vậy khí huyết chỉ có thể là luyện thể sư hay cũng chính là thú sư. Chỉ có tự thân đoán luyện cơ thể thì mới có dày đặc như thế khí huyết. Chẳng lẽ hắn huyết mạch thức tỉnh, bản thân không có võ đạo thiên phú, cuối cùng liền theo luyện thể con đường. Thần Tú trong đầu phỏng đoán, chỉ có loại này giả thuyết mới giải thích được Dương Quân Thần biến hóa, thức tỉnh huyết mạch xong không cái nào lại không làm cho tu sĩ có biến hóa long trời lở đất. Khó trách hắn lại dám tham gia khảo hạch, nếu hắn tiếp tục tham gia anh tài chiến, dạng này thực nói vô địch thì hơi quá nhưng là top 10 căn bản không chút khó khăn. Thần Tú trong lòng tự nhủ, nàng nói cũng là không có sai, phải biết cái này cuộc thi tỷ lớn, mấy thành đều tham gia bất quá có võ sư thực lực chỉ sợ liền 20 người đều chưa tới, mà hầu hết cũng chỉ là một đoạn võ sư, lấy Dương Quân Thần nhị đoạn võ sư cơ thể tiêu chuẩn, lọt vào top 10 còn không phải dễ dàng. Ai, không nghĩ tới lúc nãy mình còn hờ hững xem nhẹ tên học sinh, vậy mà trong chốc lát lật mình thành một tên cường đại thú sư, quả thực phong thủy luân chuyển, cái gì cũng có thể xảy ra. Thẩm Tú miệng tở dài nói, lúc này nhìn về Dương Quân Thần cũng biến thành 10 phần coi trọng, thú sư vốn đã rất hiếm hoi, chỉ cần có chút thành tựu, coi như ngươi muốn gia nhập một cái thế lực cũng không ai từ chối ngươi, nếu thiên phú tốt một chút thậm chí còn có thể gia nhập Vạn Thú Tông. Cái này tông môn chính là thập đại tông môn một trong, thành viên tất cả đều là thú sư, nói về thực lực trong thập đại môn phái xếp thứ nhất, 10 phần cường đại, bọn hắn môn chủ chính là tồn tại từ đại thai biến lao quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, hồi còn trẻ đã từng thi triển thần uy, lấy thân thể độc chiến một vạn con đạt tới tông sư cấp hung thú, dạng này chiến tích thậm chí còn được ghi vào sách giáo khoa, để vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Nhất định phải cùng hắn giữ mối quan hệ. Thẩm Tú lao sư trong miệng lẩm bẩm, Dương Quân Thần trong 2 tháng có thể rèn luyện khí lực đạt võ sư 2 đoạn cấp độ, cái này chỉ sợ huyết mạch đẳng cấp không thấp, tiền đồ vô lượng, nếu có thể giữ mối quan hệ tự nhiên không có gì tốt hơn. Nàng trong đầu suy nghĩ, sau đó lại liếc sang đang chế nhạo đám học sinh, hơi lắc nhẹ đầu, cũng không có phát hiện tên kia nam sinh bị Dương Quân Thần tinh thần uy áp dọa cho sợ chảy nước tiểu, giọng hơi trầm lại kêu lên. Được rồi, đây không phải chỗ để các ngươi náo, nếu đã đến đầy đủ vậy chuẩn bị bắt đầu kiểm tra. Dương Quân Thần nghe thấy Thẩm Tú lao sư thanh âm liền nhanh chóng thu hồi sát ý, vừa rồi làm hơi lộ liễu, quên mất bên trên còn có vị kia 8 đoạn võ sư, hơn nữa hắn nghe nói nàng còn có một môn dò xét dị năng, cũng không biết là có bị nàng nhìn ra gì không. Dương Quân Thần thu hồi sát ý xong, tên kia nam sinh có cảm giác cơ thể nhẹ đi mấy tấn, lao trên mặt mồ hôi, nhìn về Dương Quân Thần khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, không còn như ban nãy phép đối, hắn cảm nhận được luồng kia lạnh lẽo chính là từ Dương Quân Thần thân phát ra. Hắn bình tĩnh xong lập tức quay sang đối với đám đồng bạn kể lại, bất quá vừa nói xong liền bị đám đồng bọn coi thường, cảm thấy tên này chính là bị ảo tưởng. Bọn hắn tập trung chính là trước mắt kiểm tra, cũng không ai muốn vì chủ quan mà thất bại. Còn Dương Quân Thần có tham gia hay không bây giờ bọn hắn cũng mặc kệ, tự muốn nhục mặt bọn hắn cũng không ngăn cản. Tốt, hòm ngủ đã được khởi động, các ngươi mau tiến vào, không nên chậm trễ thời gian. Là. Bên dưới học sinh đồng loạt kêu lên, sau đó lần lượt tiến vào đăng nhập hòm ngủ. Dương Quân Thần cũng không ngoại lệ, vừa hay Lâm Khả Như hòm cũng ở kế bên hắn, đối với nàng nói mấy câu sau đó liền bấm nút đóng nắp hòm ngủ. Loại này hộp ngủ cùng tại nhà hắn phòng luyện tập đăng nhập thiết bị cách sử dụng cũng không có khác biệt, vì vậy cũng không có gì khó khăn. Tất cả đăng nhập vào xong, căn phòng liền bắt đầu tối lại, bên ngoài cũng chỉ còn đang đứng Thẩm Tú lao sư cũng không biết ngài hiệu trưởng có biết không. Nàng nhìn về trong hộp ngủ Dương Quân Thần miệng nói nhỏ, sau đó liền mở điện thoại ra bấm số, trong chốc lát liền có người trả lời Thẩm Tú, có chuyện sao? Trả lời chính là Thanh Dương Cao Trung hiệu trưởng Triệu Vương Cực. Là, hiệu trưởng, đúng là có chuyện, ngài biết Dương Quân Thần sao? Ân. Triệu Vương Cực giọng hơi ngạc nhiên đáp lại. Chuyện là thế này. Thẩm Tú nghe vậy liền nhanh chóng kể lại mình nhìn thấy cùng suy đoán. Thì ra là vậy, khó trách. Triệu Vô Cực nghe Thẩm Tú nói xong, bừng tỉnh kêu lên, khó trách hắn không nhìn ra được tiểu tử này tu vi, thì ra là một tên thú sư. A, ngài đã gặp hắn? Thẩm Tú kinh ngạc hỏi lại. Ân, mới gặp lúc sáng, tên tiểu tử này cùng gì của hắn đúng là vận khí cất chó, một cái gặp được bảo vật, hoán ra đổi thịt, một cái lại thức tỉnh huyết mạch, quả thực làm khiến người ta hâm mộ, bất quá dù thế nào cũng nên cùng hắn giữ quan hệ, ta cảm giác tiểu tử này tương lai không đơn giản a. Triệu Vương Cực cảm thán nói. Ta đã biết. Thẩm Tú gật đầu sau đó liền tắt máy. Hai người này nói chuyện Dương Quân Thần cũng không biết, hắn lúc này đã thành công đăng nhập vào hư nghị không gian, đập ra trước mắt là một cái rộng mênh mông không gian, bầu trời tràn đầy mây đen, dưới mặt đất có màu đỏ nhạt bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí, xung quanh một ngọn cây cũng không có, cảnh vật có hơi tiêu điều. Cái này làm cho người ta gợi đến đúng vậy, chính là chiến trường cảm giác. Rất nhanh bên cạnh hắn liền từng người một xuất hiện, một lúc sau trong tầm mắt đã có khoảng mấy ngàn người. Chuyện này là sao? Tại sao chúng ta lại tập trung hết ở đây? Một tên nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh liền kinh ngạc kêu lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ân, bình thường không phải mỗi người một độc lập không gian kiểm tra sao, rốt cuộc là có chuyện gì? Một tên khác gật đầy đồng ý, bình thường đều là một người một không gian kiểm tra, hiện tại xuất hiện tình huống gì? Cũng không phải chỉ có hai tên này nghi hoặc mà phần lớn mọi người trong đầy đều có ý nghĩ này, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc mọi người đang thảo luận, từ không trung một cái màn hình lớn hiện ra. Chương 71, khảo thí thú triều, 1, sau khi cả trường đăng nhập thành công xong, tất cả đều tập trung tại một cái chiến trường không gian, cái này làm bọn hắn phần lớn khuôn mặt đều mở bước. Cái này khung cảnh cùng bọn hắn tưởng tượng không giống a. Mọi lần kiểm tra đều là mỗi người một không gian độc lập, sau đó công bố kết quả lên bảng tin, tất cả mọi người đều có thể chứng kiến, bất quá lần này là có chuyện gì? Dương Quân Thần tâm trạng cũng tương đối kinh ngạc, miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ nội dung thay đổi. Đúng lúc này từ trên không trung xuất hiện một cái màn hình cao mấy chục mét, hiện ra hình ảnh chính là lão hiệu trưởng Triệu Vương Cực, nhìn dường như cũng không phải trực tiếp đối thoại mà là được quay lại. Các ngươi tốt, như các ngươi thấy lần này kiểm tra nội dung cũng không như mọi năm, mà là có thay đổi, hơn nữa thay đổi kiểm tra nội dung cũng không phải do ta quyết định mà là từ chính phủ chấp pháp bộ đưa ra, tất cả các trường học kiểm tra nội dung đều là như thế này, nếu ngươi có bất mãn thì có thể bỏ thi, cũng không cần tiếp tục nghe. Trong đoạn phim Triệu Vương Cực chậm rãi nói. Triệu Vương Cực vừa dứt lời xong, bên dưới cả trường học sinh liền như ong vỡ tổ, điên cuồng bàn luận. Cái gì? Kiểm tra nội dung không phải đã mấy chục năm chưa thay đổi rồi sao? Năm nay vì sao lại đột xuất như vậy? Ân, cũng không biết là khó hay dễ, bất quá ta thực lực đã trung cấp võ đồ đỉnh phong, cũng không lo lắng lắm. À, ngươi thì tốt rồi, ta còn mới bước vào trung cấp đây, đối với kiểm tra lần này mười phần coi trọng, thậm chí còn đi hỏi các khóa trước học trưởng kinh nghiệm đây, bây giờ mới thấy thật phí công vô ích à. Đám học sinh phía dưới điên cuồng thảo luận bất quá cũng không có ai bỏ thi, một là chưa biết được kiểm tra nội dung như nào, hơn nữa trọng yếu là hiện tại kiểm tra cũng không có ngàn năm trước như vậy, phải đủ các loại trên báo chí điện tử thông báo trước. Hiện tại võ đạo thời kỳ, có thể lúc này chốt nội dung thi 10 phút sau thay đổi là chuyện bình thường, ngươi không vượt qua là do ngươi yếu, cũng không ai đứng ra nói rút, càng chẳng ai dám đối với chính phủ thay đổi bất mãn, lý do rất đơn giản, ngươi tốt nhất tự nhìn xem ai nắm đấm lớn hơn trước, cũng không phải một cái gà mở chính phủ có thể quản lý một cái to lớn như vậy võ đạo hưng thịnh xã hội. Đám học sinh ồn ào chỉ một lúc sau đó liền nhanh chóng im lặng lại nghe tiếp lần này kiểm tra nội dung là thú triều, cụ thể là tất cả các ngươi phải cùng nhau chống chịu một trận thú triều. Triệu Vương Cực tiếp tục chậm rãi nói. Lần này vừa nói ra cũng không như vừa nãy lập tức như lễ hội ồn ào mà là ngược lại, là một bầu dị thương im lặng, mọi người trên mặt đều toát ra khó tin thần sắc, còn tưởng là mình nghe nhầm. Cái gì, chúng ta kiểm tra là cùng thú triều đối kháng, ta không nghe nhầm à? Có người rốt cục không nhịn được lên tiếng. Điên rồ, chúng ta là học sinh làm sao có thể cùng thú triều đối kháng? Mẹ nó, đây là không phải là cố tình đánh trượt chúng ta chứ, dạng này vô lý kiểm tra làm sao có thể dành cho học sinh, cái này ta sợ vũ sư cũng không dám đi. Ân, chúng ta khóa dưới học sinh làm sao bây giờ, còn cái gì kiểm tra? Đi vào không phải là mặc cho tàn sát sao? Bên dưới đám học sinh đều là thần sắc khó tin kêu lên, thú triều là thế nào, chính là có thể mang tới diện thành nguy cơ, để bọn hắn đi đối kháng thú triều chẳng khác nào bảo bọn hắn đi tìm chết, mặc dù trong hư nghị không gian cũng không chết thật, nhưng tử vong trải nghiệm cũng không phải là giả. Trên màn hình Triệu Vương Cực cũng giống như đã biết trước bọn hắn ý nghĩ, ngay sau đó trong màn hình thanh âm lại kêu ra. Các ngươi không cần phải lo lắng, các ngươi phải đối kháng thú triều cũng không phải như ngoài đời thực đồng dạng như vậy, thú triều yêu thú thực lực tuyệt đối không vượt quá trung cấp võ đồ, số lượng cũng chắc chắn không quá 100 đầu. Triệu Vương Cực lời nói tựa như một liều thuốc an thần, để bên dưới đám học sinh thở phào một hơi, mặc dù độ khó không nhỏ nhưng như này còn tốt, mà nghĩ lại cũng đúng, nếu mà như bọn hắn vừa nãy suy nghĩ vậy thì quá vô lý rồi. Được rồi, hiện tại ta sẽ bắt đầu phổ biến luật lệ. Sau khi bọn hắn bình tĩnh lại, lao hiệu trưởng giọng nói lại vang lên, căn có chút chuẩn, không biết có phải vừa xem vừa bấm nút phát không. Toàn thể học sinh chia làm 3 cái tổ đội tương ứng với 3 khối, mỗi tổ đội sẽ lần lượt thi, mỗi trận đấu sẽ duy trì trong 30 phút, năm nhất thi trước, sau đó lẽ là lần lượt 2 khối còn lại. Tất nhiên mỗi khối thú triều lực lượng sẽ không giống nhau. Năm nhất tổ đội sẽ đối chiến với 100 con sơ cấp cấp 1 yêu thú, năm 2 sẽ đối chiến với 100 đầu trung cấp cấp 1 yêu thú, còn lại năm 3 sẽ đối chiến với 100 đầu cao cấp hung thú. Ngoài ra còn một điểm nữa là các ngươi đối chiến 100 đầu yêu thú, sẽ có một con biến dị yêu thú. Câu này vừa nói xong, tất cả học sinh đều không nhịn được nhíu mày, nếu chỉ là 100 đầu bình thường yêu thú thì bọn hắn còn có thể chịu được, dù sao yêu thú cũng chỉ có 100 đầu, lấy bọn hắn mỗi khối mấy ngàn tên học sinh, hoàn toàn có thể mãi chết mấy đầu yêu thú này. Nhưng là để bọn hắn đối đầu với một con biến dị yêu thú vậy liền không đồng dạng. Yêu thú thân thể vốn đã so với nhân loại mạnh gấp mấy lần, càng không nói huyết mạch đặc thù biến dị yêu thú, nếu như huyết mạnh tốt một chút, một con cấp 1 sơ cấp yêu thú thực lực có thể cùng một con cấp 1 cao cấp không phân cao thấp, mà một con cao cấp biến dị yêu thú, chỉ sợ đã không hề so với võ sư thua kém rồi. Bọn hắn coi như chống chịu được đến hết thời gian, vậy khẳng định sẽ bị loại không ít người, năm nhất năm 2 thì không sao, nhưng là năm 3 là thi tốt nghiệp à, muốn thi lại chỉ có thể đợi năm sau. Chưa kịp để bọn hắn phàn nàn, trên màn hình thanh âm lại vang lên lần này kiểm tra đối với các ngươi mà nói tương đối khó, đặc biệt với năm 3 học sinh. Bất quá dạng này kiểm tra sẽ không tự nhiên được đưa ra, có khó khăn phần thưởng cũng sẽ tương đối. Cái kia biến dị yêu thú thực chất chính là các ngươi cơ duyên, cái này bởi vì ai giết được đầu kia yêu thú sẽ tương ứng được thưởng một bình long huyết dược tề, đặc biệt năm 3 học sinh sẽ được một cơ hội tiến vào quân đội tuyển thẳng, thế nào, không tệ à? Bình, chân kinh, toàn bộ chân kinh. Triệu Vương Cực lời này nói ra lập tức hóa thành một quả bom, oanh động tất cả mọi người, coi như vừa nãy còn vì kiểm tra lo lắng học sinh lúc này đã biến thành 10 phần hấp dẫn, cái này bởi vì phần thưởng quả thực quá hấp dẫn. Cái kia tuyển thẳng cơ hội không nói, chỉ riêng bình kia long huyết dược tề đã đủ làm mọi người chấn động rồi. Cái này dược tề có thể khiến một tên võ đồ tăng nhanh tốc độ tích lũy thể nội năng lượng, chẳng hạn ngươi thể nội tích lũy năng lượng đạt 60%, uống thứ này xong lập tức có thể khiến thể nội năng lượng đạt 100%, trực tiếp đột phá. đối với cao cấp võ đồ còn càng chân quý hơn, bởi vì bọn hắn tích lũy năng lượng để đột phá võ sư tốn rất nhiều thời gian, có thứ này có thể giúp tiết kiệm bọn hắn không ít công phu. Một bình long huyết dược tề giá cả tuyệt đối không sơ với Dương Quân Thần uống luyện thể dịch thua kém. Sau đó là tuyển thẳng cơ hội, không cần nói ai cũng biết thứ này chân quý cấp độ, phải biết trước đây một tên đại phú hào chấp nhận bỏ ra 100 triệu kim tệ để con trai hắn tiến vào quân đội nhưng là bị thẳng thừng từ chối, cái này đủ thấy danh ngạch này giá trị. Cái này giải thưởng thật quá ngưỡng bức, mẹ nó, lão tử nhất định phải giành được. Một tên khuôn mặt bình thường học sinh phân chấn kêu lên. Hừ, cho ta cút, lấy ngươi thực lực cũng đòi lấy được giải thưởng, ít nhất phải như ta mới được. Một tên khác da trắng học sinh coi thường kêu lên, trên mặt cũng không giấu nổi khát vọng. Con mẹ nó, ngươi cái này sơ cấp võ đồ cũng dám lên tiếng, mặt của ngươi đâu? Mặt trắng học sinh lời nói lập tức bị một đám xung quanh đồng học ném đá, suýt nữa thì bị đánh thành mặt heo. Khanh khách, tiểu mẫn lát nữa thi, các ngươi nhất định phải giúp ta chiến thắng nha. Một cái khác nữa dáng vẻ xinh xắn đáng yêu idol nữ sinh, miệng cười nhai răng, đối với đám fan hâm mộ nháy mắt ngọt ngào kêu lên. A, tiểu mẫn thật đáng yêu, bọn ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đám fan hâm mộ nhìn thấy tiểu mẫn nụ cười tỏa sáng lập tức như đánh máu gà giống như, trở nên vô cùng kích động. Trong đám học sinh đang điên cuồng phấn chấn, lúc này Dương Quân Thần mày nhăn lại có điều suy nghĩ. Cái này cũng chỉ là một đợt kiểm tra, lại bỏ cha thủ bút lớn như vậy, cũng không biết là có chuyện gì. Hắn đối với kiểm tra cũng không quá lo lắng, lấy hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn có tự tin này, chỉ là đối với lần này đổi mới kiểm tra hơi có băn khoăn. Cái này giải thưởng thật sự không nhỏ, nếu là một trường thì không sao, nhưng là toàn bộ đại lục có bao nhiêu cái trường, số tiền bỏ ra tuyệt đối là thiên văn, cũng không hiểu chính phủ thay đổi nội dung thi có mục đích gì. Bất quá suy nghĩ một hồi hắn liền cảm thấy không phải việc của mình, cái kia vào quân đội danh ngạch hắn một chút hứng thú cũng không có, hắn đặt trọng tâm là vào bình kia long huyết dược tề, thứ này hắn hiện tại rất cần thiết, muốn đột phá võ sư cũng chỉ thiếu tích lũy năng lượng thôi. Tuy nhiên, nếu nghe theo lời thần tinh nói, chỉ có thể đợi mình đạt thân thể vạn cân thì mới lấy ra phục dụng là tốt nhất. Ngoài ra còn một điều nữa, bởi vì năm ba thi tốt nghiệp duyên cớ, cho nên độ khó sẽ rút ngắn đi một chút, thời gian trụ vững giảm một nửa, chỉ cần có thể trong thú triều tồn tại 15 phút hoặc giết chết được một đầu yêu thú trở lên đều được tính là thông qua. Được rồi, tất cả mọi thứ ta đã nói hết, kiểm tra sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị a. Triệu Vương Cực nói xong, trên không trung màn hình lập tức biến mất, để lại bên dưới khuôn mặt nghiêm túc đám học sinh. Chương 72, khảo thí thú triều 2, quý giá như vậy phần thưởng lập tức khiến toàn thể học sinh sôi trào, hoàn toàn bỏ qua mình phải đối đầu với con kia biến dị yêu thú. Bọn hắn suy nghĩ chỉ cần tập trung giết chết đầu kia biến dị yêu thú trước, sau đó mới chống đỡ còn lại đàn thú triệu, như vậy liền ổn thỏa, chẳng lẽ mấy ngàn tên học sinh lại không thể đối phó một con biến dị yêu thú. Hơn nữa lần này giết biến dị yêu thú giành phần thưởng là hên xui, giống như đánh một vậy, ai biết tên nào vận khí cất chó, may mắn đánh ngay đòn cuối sau đó cầm đồ ôm hết. Cho nên bọn hắn vẫn là tương đối kỳ vọng, biết đâu lại vào mình đâu. Đứng trong đám đông Dương Quân Thần vẫn tương đối bình tĩnh, dù sao phần thưởng tuy quý giá nhưng là hiện tại hắn vẫn chưa cần lắm, nếu có thể đưa ra một sái luyện thể tài bảo thì tốt, có thể nhanh chóng trợ giúp hắn đưa khí lực lên cực hạn và cân. Lão ca. Đúng lúc này phía sau Dương Nhã giọng nói vang lên, đi theo nàng còn thêm mấy cái thanh xuân tràn ngập sức sống thiếu nữ. Ân. Dương Quân Thần gật đầu đáp lại, đối với muội muội mình kiểm tra hắn cũng không có lo lắng gì, nàng hiện tại đã là trung cấp võ đồ, chỉ cần hoạt động hợp lý một chút liền có thể dễ dàng vượt qua. Cấp một sơ cấp yêu thú trên cơ bản đều như kiếp trước giá thú, hoạt động chủ yếu là theo bản năng, không có linh trí, lấy năm nhất đều là sơ cấp võ đồ trở lên đừng nói là chống đỡ, chỉ sợ đem đám thú triều đoàn diệt cũng không phải không thể. Dương Nhã lúc này cùng đám thiếu nữ nói cười vui vẻ, xem ra đều là rất quen thuộc bản thân. Đám thiếu nữ nhìn thấy Dương Quân Thần dáng vẻ xong, cả một đám đều trợn tròn mắt, ríu rít kêu lên loa, "Tiểu Nhã, anh trai ngươi từ khi nào nhàn trị lại trở nên tốt như vậy?" Một cái tóc màu hồng thiếu nữ khuôn mặt kinh hãi che miệng kêu lên, "Tiểu Nhã ca ca nàng đương nhiên đã nhìn qua, lúc trước cũng không có như vậy." "Ân, ân, biến thật đẹp trai, ta thật cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh a." Một cái khác dáng người cao gầy nữ sinh khuôn mặt đỏ ửng hòa xi nói, "Phải phải, hai người các ngươi dạo này đều đi thẩm mỹ viện sao, nếu không phải thân quen ta còn không nhận ra đâu." Lời này nói ra lập tức được đám đồng bạn ủng hộ, Dương Nhã biến đổi không nhiều. Cùng lắm cũng chỉ là một số bộ phận to một chút, một số lo một chút, nhưng là Dương Quân Thần biến đổi thật quá chút cự đại, hơn nữa thay đổi cả về ngoại hình cùng khí chất, các nàng cũng không tin thẩm mỹ viện lợi hại như vậy, có thể thay đổi cả khí chất con người. Đám này thiếu nữ đối với bạn thân mình Dương Nhã ca ca biết khá rõ, mặc dù thiên phú có tệ một chút nhưng là tính cách rất tốt, một mình đảm đường cả gia đình, cái này làm các nàng rất có hào cảm, lúc này lại biến đẹp như vậy khiến mấy cái thiếu nữ con mắt đều sáng lên, vô cùng mạnh dạn tiến lên sờ mó Dương Quân Thần các kiểu. Đặc biệt là đụng trúng Dương Quân Thần mấy cái khối cơ, lập tức khiến các nàng khuôn mặt đỏ ửng, ríu rít hét lên. Mấy cái nữ sinh đều là Dương Nhã bạn cùng lớp, gia đình đều rất khá giả, thậm chí còn là chủ tịch con gái, bất quá tính cách rất hòa đồng thân thiện, cũng không có loại kia tiểu thư tính nết, vì vậy cùng Dương Nhã làm bạn rất tốt. Thiếu nữ một đám phản ứng lập tức khiến Dương Nhã tức giận lôi các nàng kéo ra kêu lên nói được rồi. Các người đám nữ nhân ý tứ đều mất hết rồi sao? Các người lúc trước nói nữ hải tử phải e dè ôn nhu đâu, hiện tại hành động như vậy có thấy mất mặt sao? Cả đám nữ hải tử nghe Dương Nhã đều khuôn mặt tỉnh mơ, làm như ta chưa từng nói câu này, để Dương Nhã ở lại cùng ca ca nàng nói chuyện riêng sau đó cả đám liền rời đi. Dương Nhã nhìn đám đồng học rời đi liền thở nhẹ bất đắc dĩ một hơi, sau đó lại lườm nhìn về Dương Quân Thần. "Hừ, ca ca, bọn hắn sờ mó ngươi như vậy ngươi lại không phản ứng gì sao? Hắc, được một dàn mỹ nữ như vậy vây quanh ta mừng còn không kịp, làm sao lại phải ngăn cản đâu?" Dương Quân Thần nhún vai hờ hững nói, được một đám mặc đồng phục váy, tràn ngập thanh xuân nữ sinh vây quanh, là hắn kiếp trước không biết bao nhiêu tên nam nhân mơ còn không được, chỉ có thể nhìn trên màn hình nuốt nước bọn, chính mình cũng không ngoại lệ, hắn làm sao phải phản ứng đâu.
Được rồi, ngươi gặp ta có chuyện gì sao?
Hắc hắc, ta đến là để nhắc nhở một chút, lát nữa nhất định phải coi muội muội ngươi chiến đấu, ta là có bất ngờ muốn cho ngươi xem nha.
Dương Nhã cười thần bí nói.
Ồ, lại có chuyện gì?
Dương Quân Thần khuôn mặt ngạc nhiên, nàng đây là muốn làm gì, lại như thế út út mở mở.
Thời gian đã đến, hiện tại năm nhất sẽ tiến hành kiểm tra trước, xin hãy sẵn sàng chuẩn bị.
Đúng lúc này một cái máy móc giọng nói kêu lên, liền không để Dương Quân Thần kịp nói gì, thân hình hắn ngay tức khắc giữa không trung biến mất. Khi hắn tỉnh táo lại đã thấy mình đang đứng trong một cái 10 phần to lớn căn phòng, xung quanh còn có mấy ngàn tên học sinh, xem ra cũng bị chuyển tống đến đây. Sau đó giữa không trung lại một lần nữa xuất hiện một cái to lớn màn hình, bất quá lần này trong màn hình là toàn cảnh một cái rộng lớn chiến trường, chính là bọn hắn vừa đứng cái chiến trường kia, lúc này đang đứng ở trong đó là một nhóm học sinh khác, hiện nhiên là ở lại bắt đầu kiểm tra năm nhất.
Thần Tinh, còn ở đó không?
Dương Quân Thần trong đầu mặc niệm.
Đã thành công hack vào hệ thống, đã thành công tiến hành đồng hóa chủ nhân, có ta tại.
Thần Tinh giọng nói vang lên.
Lại chưa để Dương Quân Thần đáp lại, Thần Tinh ngay lập tức nói tiếp, chủ nhân, theo ta kiểm tra vừa nãy có người dùng nạ nhờ lực tác động lên ngài, dường như là một dạng dò xét năng lực, đề nghị ngài hãy cẩn thận.
Dò xét năng lực sao?
Dương Quân Thần mày nhíu lại.
Chẳng lẽ là bà cô kia?
Hắn ngay lập tức nghĩ đến vị kia Thẩm Tú lão sư, bởi vì hắn biết vị lão sư này có một cái dò xét dị năng, nghĩ đến đây hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn tinh khiết tinh thần lực mặc dù có thể che giấu bản thân thực lực, cho dù cực cảnh võ sư cũng không nhìn ra. Bất quá thực lực phía trên hoặc là cảnh giới cao ma pháp sư thì khác, muốn nhìn ra hắn tình trạng hoàn toàn khổ nhờ chút khó khăn nào. Chính mình võ đồ tu vi vậy mà có mấy ngàn cân khí lực tuyệt đối là một cái kinh hãi thế tục sự tình, nếu bị phát hiện không chừng sẽ bị mang lôi đi làm thí nghiệm đây, nếu không thì sẽ bị đủ các loại hiểu nhầm, cho rằng là mình mang bảo vật trong thân, dù thế nào về cơ bản cũng là chết chắc. Dù sao lấy hiện tại nhân loại nhận biết, làm gì có thằng nào tin trí tôn thể chất còn có phân chia, cái gì hoàng cấp địa cấp có thể phá vỡ cực hạn cơ thể.
Chủ nhân, về chuyện này ta có giải pháp.
Ồ, mau nói.
Dương Quân Thần nghe trong đầu Thần Tinh thanh âm liền kinh ngạc mừng rỡ thúc giục.
Thứ nhất, ngài có thể tìm một môn cao thâm nội tức thuật để học, lại thêm ngài tinh thần lực phối hợp, tuyệt đối để cho võ đạo tông sư cũng không nhìn ra được ngài thân thể vấn đề.
Thần Tinh giọng nói đáp lại.
Cái này hơi khó a.
Dương Quân Thần nhíu mày, không nói đến việc có tìm được ẩn tức thuật hay không, quan trọng là ẩn tức thuật là một môn võ kỹ. Võ kỹ thì đương nhiên cần linh lực đến thôi động, hắn chưa đột phá võ sư, vậy liền vô dụng. Nếu không được vậy thì còn một cách nữa, bất quá lấy tình hình hiện tại của ngài có hơi tốn kém một chút, ngài còn nhớ lúc trước ta nói về cái kia dung hợp huyết mạch tinh hoa sao?
Thần Tinh tiếp tục lên tiếng.
Ân, ngươi nói dung hợp 100 phần huyết mạch tinh hoa thành một cái huyết mạch dấu ấn, mang hấp thụ dấu ấn này thì có thể thành công thức tỉnh huyết mạch.
Ta nói cho ngài cách cũng theo nguyên lý này, bất quá lại là dung hợp huyết mạch tinh hoa thành tạm thời dấu ấn.
Tạm thời dấu ấn?
Dương Quân Thần kinh ngạc nói.
Ân, 100 phần huyết mạch tinh hoa dung hợp thành vĩnh cửu dấu ấn, để ngài vĩnh cửu nắm giữ huyết mạch lực lượng, còn tạm thời dấu ấn chỉ có thể giúp ngài trong thời gian ngắn sử dụng huyết mạch chi lực, dùng để che mắt người khác, cho ngươi thành thú sư thân phận cũng không khó khăn gì.
Thì ra là vậy.
Dương Quân Thần hai mắt sáng lên, nếu có thể mạo danh thú sư vậy liền không còn gì lo lắng, dù sao thú sư rèn luyện cơ thể, phá bơ cực hạn cũng không phải chuyện hiếm gặp gì.
Phải rồi, cái này tạm thời ấn ký thì cần bao nhiêu phần huyết mạch tinh hoa?
Đại khái cần khoảng 20 giọt.
Thần Tinh ước chừng nói lại.
Cái gì? 20 phần?
Dương Quân Thần khỏe miệng co giật, chính hắn từ lúc bắt đầu xuyên qua giết yêu thú, lại gần đây bỏ tiền mua một số cái yêu thú thể xác mang phân giải, hiện tại cũng mới được 5 phần, 20 phần mà nói quả thật có chút xa vời.
Cái này bởi vì từ yêu thú thể xác phân giải thu được huyết mạch tinh hoa xác suất vô cùng thấp, chỉ có thể mang phân giải thú hạch mới 100% thu được, bất quá thú hạch giá cả có chút quá mức, hắn hiện tại còn không đủ nhiều tiền như vậy bỏ ra mua số lượng lớn.
Khoan đã, ta có thể làm như này a?
Đang suy nghĩ, Dương Quân Thần hai mắt đống nhiên sáng lên, chợt nghĩ ra một cái không tệ ý tưởng.
Các ngươi xem, bắt đầu kiểm tra rồi.
Đúng lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói, lập tức để cho hắn tỉnh táo lại.
Được rồi, trước xem Tiểu Nhã kiểm tra, sau đó lại thử sau.
Dương Quân Thần trong đầu mặc niệm, hai mắt bắt đầu chú ý vào to lớn màn hình, hắn cũng tò mò muội muội là muốn cho mình xem cái gì.
Các ngươi nghĩ ai là người giành được giải thưởng?
Hắc, đương nhiên là mấy tên gia tộc đệ tử, bọn hắn từ nhỏ được nuôi dưỡng thiên tài địa bảo, thực lực khẳng định siêu viễn.
Hừ, đối đầu chính là một con biến dị yêu thú à, muốn đánh bại chỉ có thể dùng nhiều người hợp sức, ai biết tên nào may mắn đâu.
Xung quanh đám người cũng bắt đầu cụm vào bàn tán. Dù sao cũng là lát nữa bọn hắn kiểm tra, tập trung xem lấy kinh nghiệm cũng không tệ. Trong lúc bọn hắn đang thảo luận, thú triều cũng bắt đầu khởi động, đang kiểm tra mấy ngàn tên học sinh tư thế cũng nghiêm túc lại, trên mặt mồ hôi bắt đầu chảy xuống, mỗi người đều đi theo từng nhóm để tác chiến, đây là lần đầu tiên bọn hắn kiểm tra như vậy, tâm trạng vẫn tương đối hồi hộp.
Đinh,
bắt đầu tiến hành kiểm tra địa hình thay đổi hoàn thành.
Lãnh băng hệ thống giọng nói vang lên trong tai mỗi người.
Đúng lúc này mặt đất bắt đầu rung lên, càng ngày càng kịch càng dữ dội, vàng phẳng không gian chiến trường dần dần nổ lượng, một chút cháy đen cây cối chống rống mọc lên, từ ngọn đồi nhỏ bắt đầu hình thành. Nhìn khá giống một cái đồi núi thảo nguyên chiến trường.
Chiến trường địa hình thay đổi hoàn tất, hệ thống nhắc nhở, thí sinh có thể lựa chọn vũ khí sử dụng, chỉ có thể mang vũ khí lạnh, một phút nữa thú triều sẽ kéo đến.
Lúc này giọng nói lại vang lên.
Đám học sinh nghe vậy liền nhanh chóng lựa chọn vũ khí của mình, rất nhanh một phút trôi qua, lúc này mặt đất một lần nữa rung lên. Trong mắt bọn hắn từ xa xa bắt đầu xuất hiện từng đạo chấm đen thân ảnh, mỗi cái tốc độ đều vô cùng nhanh tiến đến chỗ bọn hắn,
một tên học sinh nhãn lực không tệ nhìn thấy những thân ảnh này xong liền vội kêu lớn cẩn thận, là Hắc Vân Báo.
Đúng như tên học sinh này nói, từ xa từng đàn màu đen trắng bộ lông Hắc Vân Báo đang lấy tốc độ rất nhanh tiến tới, chiến tranh ngay tức khắc bắt đầu.
Chương 73, đẫm máu chiến trường. Trong chiến trường năm nhất học sinh, nhìn thấy chạy đến như vũ báo đàn Hắc Vân Báo, trong lòng liền không nhịn được khẩn trương lên. Bọn hắn trong hư nghĩ không gian đã từng cùng yêu thú đánh nhau qua, tuy nhiên cũng chỉ một với một đối chiến, cùng một đàn thú chiều cảm giác vô cùng khác biệt. Quan trọng là lúc trước đi vào độ chân thực chỉ khoảng 50%, cũng không có đau đớn hay chảy máu, mà lần này sẽ là thực sự đau đớn, bọn hắn căng thẳng là đương nhiên. Thú triều đã từng là thảm họa cấp bậc thiên tai, so với sóng thần động đất còn càng muốn kinh khủng, nếu động đất sóng thần để ngươi không chút nhận thức trực tiếp chết đi, vậy thú triều sẽ cho ngươi cảm nhận của mình từng lớp thịt khớp xương bị yêu thú nhai nát, phải kinh hoàng sợ hãi chạy thoát khỏi con mồi thân phận. Bọn hắn chưa từng trải nghiệm qua, bất quá đã từng nhìn trên TV, một số tiểu thành phải chịu thảm cảnh này, loại kia thảm cảnh tình trạng, chỉ cần nhìn cũng để người ta sợ hãi, mặc dù trước mắt cường độ giảm đi vô số lần, bất quá vẫn làm bọn hắn như cũng e ngại. Hắc Vân Báo chỉ là một cái huyết mạch chủng loại bình thường yêu thú, hiện tại thiên địa dị biến, nguyên bản sống trên thảo nguyên loài báo lúc này hầu như đều sống ở trong rừng, cho nên ngoài tốc độ thuộc tính ra, Hắc Vân Báo nhãn lực, sức mạnh cùng độ hung tàn đều tăng lên diện rộng, trở nên 10 phần nguy hiểm. Mấy con báo này nhìn cùng đời thực không một chút khác nhau, tuy nhiên do là nhân tạo hình chiếu tạo ra sản phẩm cho nên trong ánh mắt thiếu đi một phần linh trí, chỉ còn lại ăn thịt giết chóc bản năng, là nhược điểm cũng là ưu điểm, tuyệt đối là cỗ máy chiến tranh không khác chút nào. Dương Nhã lúc này đang cùng một đám nữ bằng hữu xếp trung thành tổ đội, mỗi cái dung mạo đều thành tu xinh đẹp, cái này khiến không ít nam đồng học nguyện ý đứng gần bảo vệ các nàng. "Tiểu Xuân, ngươi thực lực yếu nhất, một chút nữa nhất định phải đứng cạnh bọn ta a." Dương Nhã tay cầm một thanh bằng bạch kim trường kiếm, hướng về bên cạnh nữ sinh nói. "Ừm, ta biết rồi." Gọi Tiểu Xuân nữ sinh gật nhẹ đầu, nàng trong nhóm yếu nhất, chỉ mới sơ cấp võ đồ, cách đột phá chỉ còn chút nhỏ, nhìn về tiến đến Hắc Vân Báo khẽ kêu lên đến rồi. "Gào!" Hắc Vân Báo giống lớn, cách mấy ngàn tên học sinh vài chục mét hai chân liền phát lực, thon dài thân hình hóa thành tia chớp, hướng về đám nhân loại cắn xé. "Giết!" Học sinh đám đương nhiên không để bọn chúng nguyện ý, người cầm kiếm đi lên phía trước đó nữa, đẩy Hắc Vân Báo quay trở lại, ngay phía sau lập tức có mấy chục người cầm đao kiếm, quần sáo các loại vũ khí chạy lên chém giết. "Các ngươi mau tránh, xem ta kiếm pháp." Một tên cầm kiếm thanh niên hô lớn, xung quanh đám người nhìn thấy thanh niên này diện mục xong liền ồ ạt lùi sang hai bên, bởi vì bọn hắn nhận ra thanh niên này chính là Thanh Dương Thành một cái nhị lưu gia tộc trưởng tử Lục Gia Lục Thành, cũng là một cái chuyên về kiếm đạo gia tộc. Gia tộc đặc hữu xuất thân, cho nên Lục Thành hắn từ nhỏ luyện kiếm. Mặc dù không có linh lực không thi triển được kiếm kỹ, bất quá đối với cơ bản kiếm pháp vận dụng đã luyện tới lô hỏa thuần thanh, hơn nữa bản thân thiên phú không tệ, 14 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm khí, hiện tại đã có thể thuần thục mang ra sử dụng. Mấy tên kia đồng học của ạt tránh ra, chí vì không muốn bị Lục Thành kiếm khí vạ lây. Lục Vô hướng về phía trước một con Hắc Vân Báo, thi triển một bộ cơ bản kiếm pháp, quét giữa không trung tụ tập kiếm khí tạo thành một cái trạng không đao, nhìn không có gì nhưng lại sắc bén vô cùng. Quả nhiên kiếm vừa tế ra, coi như da dày thịt béo Huyết Vân Báo cũng lập tức bị chặt đứt ra thành đôi, máu tươi như dòng suối phun ra, bắn nước thấm mặt đất, Lục Thành cũng không ngoại lệ. Quần áo bị dính không ít máu tươi. Yêu thú thân thể khí huyết cường đại, độ tanh so với máu người còn gấp mấy lần, cái kia tanh nồng mùi máu lập tức xông thẳng vào Lục Thành mũi, để cho hắn thân thể bỗng chốc cứng đờ ra, cổ họng nóng lên, kém chút nữa liền túi xuống nôn mửa. "Cẩn thận." Ngay lúc này từ phía sau vang lên tiếng hét, lập tức để đang choáng váng Lục Thành tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu liền thấy một con bộ răng đầy máu dữ tợn Hắc Vân Báo đang xông về trước mặt hắn tấn công. Lục Thành hắn thường xuyên luyện kiếm, kinh nghiệm thực chiến không thiếu, biết mình không né được lập tức nâng lên trường kiếm đón đỡ. "Keng!" Kim loại thanh âm vang lên, theo đó là tiếng kêu thảm. Hắn thân thể như đạn pháo bay ngược lại, còn may hắn phản ứng nhanh, thương thế cũng không phải quá nghiêm trọng, lau trên khóe miệng máu, mày hơi nhăn lại nói sơ suất, không ngờ lại để máu tươi mùi làm cho choáng váng, bất quá chỉ là kiểm tra thôi, làm sao lại để độ chân thực cao như vậy, nếu như chưa từng cùng ngoại thực yêu thú chém giết bao giờ chẳng phải là chết chắc sao? Lúc trước bọn hắn lớp cũng có đối chiến yêu thú tiết học, tuy nhiên cho dù mình bị giết chết hay yêu thú bị giết chết cũng chỉ hóa thành chùm sáng biến mất, cũng không cảm thấy đau đớn. Lần này kiểm tra tăng lên độ chân thực để học sinh cảm nhận được đau đớn, cái này còn chấp nhận được. Dù sao làm võ giả phải chịu đựng đau khổ cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên vừa rồi liền máu đều đưa ra, cái này thì hơi khó khăn, bởi vì không thiếu học sinh chưa từng cùng ngoại thực yêu thú chém giết qua bao giờ, đối với huyết dịch mười phần mẫn cảm, nhẹ thì nôn mửa, tâm lý yếu một chút còn sợ ngất ngay tại chỗ. Lục Thành làm gia tộc xuất thân, lúc trước đã được gia tộc cho vào rừng chém giết yêu thú qua, làm quen với máu thịt, cho nên vừa rồi choáng váng phần lớn là do bất ngờ, không kịp chuẩn bị, rất nhanh thì có thể hồi phục. Bất quá người khác không có tốt như vậy, bọn hắn không có gia tộc bảo vệ, hơn nữa có hư nghị không gian. Bọn hắn không cần thiết tiến vào rừng chém giết yêu thú, bởi vì không cẩn thận hoặc xui xẻo gặp cao giai yêu thú sẽ thật mất mạng. Cho nên đám học sinh này mặc dù có kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà đối với máu thịt chống cự chính là con số 0, vì vậy chỉ trong chốc lát mấy chục tên học sinh bị Hắc Vân Báo giết chết đào thải, sợ hai tiếng kêu khắp nơi vang lên máu máu, làm sao lại có thể có máu, không phải chỉ là kiểm tra thôi sao? Một tên học sinh nhìn thấy yêu thú thi thể máu huyết, cùng đồng học bị xé ra làm đôi cảnh tượng, cái kia tanh nồng không khí lập tức để người hắn sợ hãi cứng đờ, miệng run rẩy nói: "A a, đừng giết ta, đừng giết ta." Không chỉ có hắn, không ít cái khác học sinh, phần lớn là nữ sinh tâm trạng cũng không hơn chút nào, có cái tại chỗ ngất xỉu, sau đó bị Hắc Vân Báo tươi sống cắn chết, có cái ôm đầu túi xuống kinh hoàng la hét, loại này chiến trường chẳng cảnh, đối với còn chưa trải qua sự đời sống trong hòa bình học sinh quả thực quá mức. Trang cảnh nghiêng về một phía giết chóc, nhân loại thi thể ở khắp mọi nơi,
mặc dù tại mấy giây sau liền hóa thành chùm sáng biến mất, nhưng vết máu cũng không có biến mất, cho nên đại địa lúc này nguyên bản màu nâu đen lúc này biến thành màu đỏ thẫm, lại thêm tràn đầy u tối bầu trời, khung cảnh quả thực vô cùng kinh khủng. Còn sống đám học sinh cũng không còn nhớ tới cái kia biến dị yêu thú giải thưởng, bởi vì mặt bọn hắn lúc này đã tràn ngập sợ hãi, người thì yếu ớt chống đỡ, người thì điên cuồng bỏ trốn, có thể nói 10 phần hỗn loạn. Trong rộng lớn hình hộp không gian, đám kia năm 2 năm 3 học sinh nhìn trên màn hình trang cảnh, mỗi cái khuôn mặt đều không dễ coi, có người còn sợ hãi nuốt nước bọt, hiển nhiên cho dù bọn hắn năm 2 năm 3 cũng không ít cái chưa từng cùng ngoại thực yêu thú giết qua bao giờ, cho nên tâm trạng bắt đầu bốc lên sợ hãi. Trang diện thật kinh khủng, đây không phải kiện tra sao, lại làm lớn như vậy. Ân, cái này thật quá đáng rồi, không, phải nói là tàn nhẫn, nếu như để lại bóng ma, chẳng phải phá hủy bọn hắn tương lai. Họ ngủ có lắp đặt cao cấp chữa trị tinh thần máy mà, các ngươi không cần phải lo a. Ta thật sợ hãi, có thể bỏ thi hay không? Đủ loại ngư âm hỗn tạp thanh âm vang lên, có hờ hững, có sợ hãi sinh ra thoái ý tâm tư, bất quá tin nhắn gửi về là đã đồng ý tham gia liền không thể bỏ, cái này càng làm bọn hắn kinh hoàng. Dương Quân Thần lúc này nhìn về màn hình mày hơi nhăn lại có điều suy tư, thì ra là vậy, kiểm tra dạng này là muốn học sinh trải nghiệm huyết tinh chiến trường cảm giác đi. Hắn rất nhanh liền hiểu ra kiểm tra một cái khác mục đích, chính là muốn học sinh biết rõ chiến trường mùi vị là như thế nào, dù sao ai biết chiến tranh lúc nào sẽ xảy ra đâu, thú triều là tiêu biểu nhất. Mỗi một trận thú triều số lượng phải mấy chục và con, mỗi cái đều như căn thuốc, hung hãn đến cực hạn, cường độ cao vũ khí cũng chỉ để đối phó các loại đầu đàn thú vương a, còn mấy cái nhỏ yếu tàn dư, chính là từ võ giả giải quyết, nếu không có chiến trường kinh nghiệm đương nhiên không được. Tại hắn suy nghĩ, chiến trường cũng rất nhanh liền xoay chuyển, nhân loại bắt đầu phản kích, chưa từng cùng ngoài thực yêu thú chiến đấu, cũng chỉ khoảng 1-2 thành thôi, còn lại chí ít đã giết qua yêu thú một lần, có con em gia tộc mà bình dân học sinh cũng không ít. Dù sao không ít tên như Dương Quân Thần, nhà cũng không phải khá giả gì, luyện võ đương nhiên là muốn vào rừng giết mấy đầu yêu thú kiếm cơm ăn, nguy hiểm cái gì không nói, muốn kiếm tiền sinh hoạt cùng mua tài nguyên tu luyện thì phải chịu. Cho nên chỉ bị huyết tinh tràng diện choáng váng một chút liền rất nhanh hồi phục, bắt đầu quay lại chém giết Hắc Vân Báo, cho dù Hắc Vân Báo thân thể tốc độ cường hãn, nhưng cùng đối mặt mấy ngàn tên học sinh cũng bắt đầu bị đẩy lùi, 10 phút trôi qua số lượng giảm xuống còn 70 đầu. Bất quá lúc này Dương Quân Thần cũng không có tâm trạng để ý đám học sinh phản kích hay là Hắc Vân Báo số lượng, hắn lúc này tâm trạng đã tràn đầy lo lắng, bởi vì hắn mới nhìn ra muội muội mình tình trạng. Dương Nhã lúc này một thân thực lực không thể triển khai, nàng lúc này khuôn mặt trắng bệnh, cùng xung quanh mấy cái nữ đồng miễn cưỡng chống đỡ Hắc Vân Báo thế công, nhìn về tràn đầy huyết tinh chiến trường, khuôn mặt lộ ra sợ hãi. Không tốt, ta quên mất Tiểu Nhã cũng chưa từng cùng ngoại thực yêu thú chiến đấu qua, phải làm sao đây? Dương Quân Thần lo lắng nói. Dương Nhã cùng nàng đồng bạn đều là chưa từng cùng yêu thú giết qua, đối mặt trước mắt hoàn cảnh, sức chiến đấu 10 không còn một. Bất quá các nàng lại được không ít ngưỡng mộ nam sinh bảo vệ, cho nên tạm thời không có việc, nhưng là chỉ cần 2-3 con Hắc Vân Báo cùng tiến đến, vậy liền không đồng dạng, khẳng định gặp nguy hiểm. Đúng lúc này ánh mắt hắn co rút lại, bởi vì giữa Tiểu Nhã đám người đột nhiên nhảy đến một đầu Hắc Vân Báo. Hắc Vân Báo này cùng bình thường Hắc Vân Báo không đồng dạng, kích thước cao đến 5 mét, so với bình thường to gấp 3 lần, tứ chi cường tráng, trắng bạch lông sen lẫn lại thêm mấy cái màu đỏ đường vân. Đặc biệt của nó cái kia vướt cùng răng nanh, bén nhọn đến cực hạn. Vừa đưa ra liền cào rách đôi một tên học sinh thân thể, Dương Quân Thần vừa nhìn liền nhận ra nó thân phận. Biến dị Hắc Vân Báo. Chương 74, biến dị Hắc Vân Báo đám học sinh bắt đầu phản kích, đồng thời biến dị Hắc Vân Báo cũng trước công chúng xuất hiện, nó hình thể to lớn mà hung mãnh, không cần nói tất cả đám học sinh đều phát hiện ra, từng người đôi mắt hơi lóe lên dị sắc. Biến dị Hắc Vân Báo cũng không để ý đám nhân loại, chỉ thấy nó mi tâm hơi điểm một vệt sáng, hàm hướng lên bầu trời phát ra kinh người sóng âm, trong đó còn cảm nhận được nhẹ nhẹ vương giả uy áp, lan rộng toàn bộ chiến trường. Giống giống. Này một đạo sóng âm không chỉ cường độ cực cao mà còn mang theo một trận phong bạo, lập tức để ở gần mấy tên học sinh choáng váng, hai thai chảy máu bay ngược ra ngoài, hiển nhiên đây là biến dị Hắc Vân Báo một môn huyết mạch thiên phú, hơn nữa còn là một âm ba thiên phú, tác động vào tinh thần địch nhân, 10 phần cường hãn. Chỉ sợ có được loại này từ huyết mạch thiên phú, đầu này biến dị Hắc Vân Báo huyết mạch đã đạt tinh anh đẳng cấp. Yêu thú huyết mạch hay là thú sư huyết mạch đều phân ra theo mấy cái đẳng cấp, tầm thường, tinh anh, hoàn mỹ, thống lĩnh, thú vương, thú hoàng. Tinh anh huyết mạch đã là trong yêu thú giới một cái tiểu cự đầu. Các loại chỉ số chí ít gấp tầm thường huyết mạch 5 lần trở lên, mà tinh anh huyết mạch đã có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú, tựa như đầu này Hắc Vân Báo hay Dương Quân Thần lúc trước gặp giá trư, một khi bùng phát vượt cấp khiêu chiến là chuyện bình thường. Hắc Vân Báo thi triển âm ba thiên phú, một đòn vừa ra trọng thương một đám học sinh, trong đó có Tiểu Nhã đám người, bất quá các nàng thực lực đều đã trung cấp võ đồ, có nhất định kháng chịu, cho nên cũng chỉ bị chấn động, tạm thời mất cử động năng lực. Những là giữa chiến trường mất đi cử động năng lực là cỡ nào chí mạng, quả nhiên chưa kịp để các nàng kịp tỉnh táo, đúng lúc này đột nhiên chạy đến ba con Hắc Vân Báo. Nguy hiểm là trong ba con một con đang hướng đến Dương Nhã vị trí. Không xong rồi. Từ bên ngoài nhìn vào Dương Quân Thần khuôn mặt biến sắc, đầu kêu báo rõ ràng là nhắm vào Tiểu Nhã, nàng chỉ sợ gặp nguy. Dương Nhã lúc này bị âm ba đánh cho choáng váng, tay ôm đầu quỳ xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, tự dung lắc đầu mấy lần mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút. Đúng lúc này từ phía trước đánh đến một trận hàn khí để nàng lông tơ đều dựng lên, chưa kịp phản ứng một con Hắc Vân Báo đã đứng trước mặt nàng. Hắc Vân Báo diện mục dữ tợn, không do dư vung của nó sắc bén lợi chảo vào người Dương Nhã, lấy nàng cái kia yếu ớt phòng ngự, chỉ sợ trực tiếp bị móng vuốt xẻ làm đôi. Tiểu Nhã cẩn thận. Dương Nhã đám bằng hữu lúc này cũng đã từ choáng váng thanh tỉnh lại một chút, nhìn thấy Hắc Vân Báo vung lợi chảo, đội kinh hãi kêu lên: "Ta phải chết tại đây sao?" Nhìn thấy cái kia so với đao kiếm còn sắc bén hơn móng đuốt chỉ vài cm nữa là đến mặt mình, Dương Nhã hai mắt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng, loại này sinh tử cảm giác quả thực quá chân thật, làm nàng quên mất mình lúc này đang ở trong hư nghị không gian. Tuy nhiên tuyệt vọng cảm giác chỉ xuất hiện trong chốc lát, rất nhanh thay vào đó là một loại mãnh liệt khát vọng cầu sinh, nàng không muốn chết, càng muốn chính mình không phải bất lực, mà làm được hai điều này chỉ có một thứ. Ta muốn sức mạnh. Dương Nhã khát vọng như bùng cháy, chỉ thấy nàng chỗ mi tâm bỗng hiện lên một cái kim quang con mắt dấu ấn, tỏa ra nhẹ nhẹ thần quang. Hắc Vân Báo nhìn thấy con mắt dấu ấn cả cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, nếu để ý liền thấy nó cơ thể làn ra lấy cực nhanh tốc độ khô cứng lại, tựa như muốn biến tượng đá. Về hình, Hắc Vân Báo hoa đá quá trình còn chưa xong đột nhiên phía mạn sườn truyền đến một luồng cự lực, khiến thân thể nó như đạn pháo bay ra ngoài lăn tròn mấy vòng mới dừng lại, xương cốt nát vụn chết ngay tại chỗ. Dương Đồng Học, mau lùi lại. Dương Nhã nhìn thấy bại đánh bay Hắc Vân Báo tâm trạng lúc này mới bắt đầu dần bình tĩnh lại, tuy nhiên hệ thống thần kinh bị cực độ kích thích nguyên do, miệng nàng vẫn đang cực mạnh thở dốc, phần tim đập loạn xạ, mi tâm màu vàng con mắt từ bao giờ đã biến mất, dựa theo nàng phản ứng, 10 phần cũng là không biết thứ đó tồn tại. Đúng lúc này bên cạnh nàng vang lên một giọng nam trầm âm thanh, quay lại liền thấy một tên cao lớn nam tử, cơ thể vô cùng cường tráng, cơ bắp rắn chắc như sắt thép nổi lên, màu da màu đồng vàng, trên thân phát ra một cỗ nồng nặng huyết khí, đặc biệt cho người ta cảm nhận loại kia trầm trọng như núi cảm giác. Dương Nhã vừa nhìn thấy nam tử này xong liền nhận ra hắn thân phận, bởi vì nam tử này được xưng là năm nhất mạnh nhất học sinh, cũng là toàn trường duy nhất một vị thú sư, hắn cứ gọi Lý Sơn. Hắn huyết mạch chính là tinh anh cấp thiết giác đề, không chỉ một thân lực phòng ngự kinh người mà hắn khí lực cũng vô cùng cường đại, một quyền đánh ra đều có hơn 500 cân khí lực, nếu kích hoạt huyết mạch tăng phúc coi như cao cấp võ đồ dưới hắn một quyền cũng không chống đỡ được mấy giây. Bất quá vì thú sư thân phận nguyên do, phải đủ các loại rèn luyện thân thể cho nên hắn rất ít khi đến trường, cũng chỉ có đặc biệt kiểm tra hắn mới đến, hơn nữa xuất thân cũng không phải gia tộc gì, cho nên tính cách cũng không tệ, không phải loại kia cao ngạo loại người. Cảm ơn ngươi, Lý Đồng Học. Dương Nhã lịp này thể trạng đã trở lại bình thường, Lý Sơn gật nhẹ đầu, hắn cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ. Bất quá làm hắn nghi hoặc là hắn một đòn vậy mà có thể trực tiếp giết chết một đầu Hắc Vân Báo, hắn vừa rồi cũng chỉ dùng nửa thành khí lực, lấy Hắc Vân Báo thân thể có trọng thương nhưng không đến mức chết ngay mới đúng, bất quá chết thì thôi, cái này hắn cũng quá mức để ý, nếu hắn lúc này nhìn qua con kia Hắc Vân Báo thân thể liền sẽ kinh ngạc phát hiện, trên thi thể nó xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như bị vỡ nát thạch đá vậy. Phụ. Dương Quân Thần nhìn thấy muội muội không có việc gì liền thở phào một hơi, hắn tầm nhìn bao quát cũng không có thấy Dương Nhã dị trạng. Ừ, đây là. Ngay sau đó hắn mày liền nhăn lại, chỉ thấy trong màn hình phân tán khắp nơi cắn giết Hắc Vân Báo lúc này đột nhiên tụ tập lại, hướng về biến dị Hắc Vân Báo chạy đi. Trong chiến trường đám học sinh cũng nhận ra dị dạng, một tên nhãn lực không tệ học sinh nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt biến sắc quát lớn lên, mau rút ra đằng sau, là thống linh tiên phú. Xung quanh đám người nghe câu nói này xong, sắc mặt cũng biến kinh hãi, không do dự mau chóng lùi lại phía sau. Quả nhiên bọn hắn vừa lùi lại, phần lớn Hắc Vân Báo nhanh chóng vây quanh lại, bảo vệ đầu kia biến dị báo. Không thể nào con biến dị Hắc Vân Báo này lại còn có cả thống linh tiên phú, có hai cái tiên phú, chẳng lẽ nó huyết mạch đã đạt đến hoàn mỹ cấp? Phía ngoài mấy cái năm 2 năm 3 học sinh nhìn thấy chiến trường tình cảnh xong liền khó tin điên cuồng thảo luận. Tinh anh cấp huyết mạch có thể thức tỉnh một cái huyết mạch thiên phú, hoàn mỹ cấp 2, cứ như thế tiến lên, biến dị Hắc Vân Báo lúc đầu thể hiện âm 3 thiên phú, lúc này lại thêm cả thống lĩnh khả năng, chỉ có hoàn mỹ huyết mạch mới có khả năng này. Không đúng, con biến dị báo này huyết mạch không có khả năng cao như vậy. Dương Quân Thần nhăn mày âm thầm phủ định, hoàn mỹ cấp huyết mạch thì hơi quá mức, huyết mạch đẳng cấp tăng phúc vô cùng tự đại, liền vượt một cái cảnh giới khiêu chiến cũng không phải không thể, căn bản không phải năm nhất đám học sinh có thể đối đầu được. Còn cái kia thông lĩnh khả năng cũng là âm ba thiên phú một dạng thuộc tính thôi, vừa rồi biến dị Hắc Vân Báo gầm thét một khắc hắn cũng đã cảm nhận được. Khó trách lại ném ra giải thưởng lớn như vậy, trước mắt tình huống, đừng nói có thể giết chết Hắc Vân Báo giành phần thưởng hay không, chỉ sợ chống đỡ cũng khó khăn đi. Dương Quân Thần trong miệng lẩm bẩm, theo hắn đoán muốn vượt qua bài kiểm tra này, đánh đổi số người bị loại ít nhất phải 2-3 thành, được chỉ huy chiến đấu yêu thú, độ khó khăn phải tăng so với lúc trước gấp bội. Ai, cũng không biết Tiểu Nhã có sao không. Miệng khẽ thở dài, vừa rồi trải qua một phen nguy hiểm, lấy hương nghị không gian cực cao độ chân thực, nói trắng ra so với sinh tử không khác chút nào, không biết nàng tâm lý có kịp hồi phục không. Tuy nhiên lúc này Dương Nhã không như Dương Quân Thần lo lắng đồng dạng như vậy, nàng tâm lý không chỉ vô cùng bình thản, hơn nữa chính nàng phát hiện mình đối với xung quanh đầy huyết tinh chiến trường hết sợ, đúng vậy, yêu thú sát của nàng, nhân loại tuyệt vọng tiếng kêu hét cũng không đánh động vào nàng chút nào, cái này làm bản thân nàng cũng khó tin. Ta đây là có chuyện gì rồi? Dương Nhã trong đầu âm thầm tự hỏi, nàng chỉ cảm thấy cơ thể mình so với nãy rất khác nhưng không biết khác biệt ở chỗ nào. Phong bị, Hắc Vân Báo muốn tấn công lần nữa. Đúng lúc này một cái giọng nói đánh thức nàng, chính là Lý Sơn, hắn lúc này thực lực mạnh nhất, liền được mọi người tôn làm thủ lĩnh, tiến đến chỉ huy mọi người. Lý Sơn hắn cũng không cự tuyệt, dù hắn khí lực cường đại cũng không có cho mình có thể một thân đánh bại đám yêu thú kia, cho nên đồng ý dẫn đạo mọi người chiến đấu. Gào giống. Đứng ở trung tâm biến dị Hắc Vân Báo lúc này bỗng nhiên gầm giống lên, lập tức vây quanh đám Hắc Vân Báo cũng đồng thanh giống lên, sau đó tiến về phía trước tấn công. Chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Chương 75, Dương Nhã biến đổi Tiểu Nhã, hay là chúng ta lùi về sau đi? Xung quanh Dương Nhã đám bằng hữu nhìn thấy kéo đến lần hai Hắc Vân Báo, khuôn mặt lo sợ kéo nàng về đằng sau. Các nàng đám này đều là thiếu nữ, tâm lý vốn đã yếu đuối so với nam sinh nhiều, hơn nữa còn chưa bao giờ đối với thực tế yêu thú động giao kiếm qua, cho nên mỗi cái nhìn thấy cái này kinh khủng chiến trường xong liền như biến thành một đám cừu, một chút dũng khí cũng không có. Đúng đấy, chúng ta tốt nhất cứ lùi về phía sau đi, đợi đến hết giờ là được, ta rất sợ à. Ân, đám yêu thú kia thật kinh khủng, ta không muốn cùng bọn chúng đối đầu. Lời vừa nói ra lập tức được mọi người mãnh liệt đồng ý, các nàng vừa nãy còn nhìn thấy một cái bằng hữu của mình bị yêu thú cắn nát thân thể, cái kia kinh khủng chẳng tượng, các nàng thật không chút nào muốn được trải qua. A Ân được rồi, các ngươi mau lùi lại trước, ta muốn ở lại một chút. Dương Nhã được bạn thân mình kéo áo liền hơi giật mình, vừa rồi nàng đang tập trung nhìn về đang tiến đến đám hắc vân báo, cũng không có để ý xung quanh.
Cái gì?
Tiểu Nhã, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi ngươi chỉ một chút nữa là không xong, bây giờ lại vẫn muốn ở lại đây. Dương Nhã bạn thân nghe nàng nói lúc đầu hơi ngỡ ngàng, sau đó tâm lý lại chuyển sang tức giận kêu lên, vừa rồi Tiểu Nhã bị yêu thú tấn công đã hù các nàng gần chết, làm sao có thể để nàng tiếp tục ở lại.
Không sao, ta chỉ ở lại nhìn một chút, sau đó liền sẽ rời đi ngay.
Dương Nhã cười nhẹ, đánh cho mấy cái bằng hữu một cái an tâm ánh mắt, nàng tạm thời chưa muốn rời khỏi đây. Nghe Dương Nhã nói vậy, nàng bằng hữu khuôn mặt liền hơi khó xử, bất quá nghĩ lại đây cũng chỉ là hương nghị không gian, cũng không có thật mất mạng, cho nên cuối cùng cũng gật đầu được rồi, vậy ngươi cẩn thận à.
Tốt, ta biết rồi.
Nói xong các nàng liền đi, ở lại cũng chỉ còn có Dương Nhã, nàng nhìn thấy bằng hữu mình rời đi, sau đó liền quay đầu lại, nhìn về đám yêu thú, hai con mắt lóe lên dị sắc, miệng hơi lẩm bẩm nói ta cơ thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phải thử một chút mới được. Dương Nhã đang trong suy nghĩ, lúc này Hắc Vân Báo đã tiến vào nhân loại phạm vi, hơn nữa lần này bọn chúng tập hợp theo một hướng tấn công, không còn như vừa nãy khắp nơi chạy loạn, hiển nhiên là do biến dị Hắc Vân Báo năng lực chỉ huy. Mọi người cẩn thận, xếp thành hình cánh cung trận địa, cầm kiêng loại hình phòng thủ người tiến lên trên, cầm cung cùng tầm xa vũ khí người đứng sau cùng yểm trợ.
Giết cho ta.
Lý Sơn lập tức đưa ra ứng phó mệnh lệnh, xung phong lên hàng đầu quát lớn lên, nhìn rất có tướng quân phong đạm. Mọi người nghe xong cũng không dám lơ là, lập tức theo mệnh lệnh tiến hành, thao tác không hề chậm chạp chút nào, lúc trước bọn hắn cũng đã học qua đoàn đội tác chiến cho nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Lý Sơn cường tráng thân thể đạp mạnh về phía trước, không do dự kích hoạt mình huyết mạch chi lực. Một cỗ nồng đập khí huyết từ cơ thể hắn bốc lên chậm rãi ngưng tụ thành một đầu thiết giáp tê giác hư ảnh, ngay lập tức Lý Sơn cơ thể nhanh chóng bành trướng, nguyên bản 1m8 chiều cao lúc này biến thành cao 2m, bắp thịt như hồng cầu nổi lên, làn da xuất hiện từng lớp nhỏ màu xám đậm, lóe sáng như sắt thép, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển, miệng không nhịn được theo đó rống lớn.
Tê.
Tràn ngập dã man cảm giác. Xung quanh đám người nhìn thấy Lý Sơn biến hóa trong đầu đều âm thầm kinh hãi, cái kia bạo ngược khí thế bọn hắn đứng xa cả chục mét đều cảm thấy đè nén, quả nhiên tú sư không có cái nào là đơn giản, bọn hắn đối với thân thể sức mạnh quả lực mạnh đến bạo tạc. Kinh hãi là một phần lớn là cảm thấy kinh hỉ, bởi vì có dạng cường đại trợ giúp, bọn hắn phần thắng tuyệt đối sẽ nâng lên một mảng lớn. Lý Sơn dẫn đầu tiên phong lập tức hướng đến một đầu Hắc Vân Báo đụng mạnh.
Với hình,
hắn lúc này dưới huyết mạch tăng phúc, khí lực thậm chí đã mạnh hơn cao cấp võ đồ, một lần bạo phát ra, đầu kia báo căn bản giống như bao cát, không một chút chống cự bị đánh bay, lan lộ mấy chục vòng xương cốt nát vỡ chết đi.
Cẩn thận.
Đúng lúc này một tên học sinh hô lớn lên, trong tầm mắt của hắn Lý Sơn phía sau lưng đột nhiên bổ tới một con khác hắc báo, bất quá hắn không nghĩ tới là con hắn báo kia sắc bén móng đuốt đánh vào Lý Sơn lưng, lập tức phát ra một chùm quang hoa, tựa như kim loại va chạm vậy.
Bành.
Lý Sơn chậm rãi vung tay về phía sau, đánh lén Hắc Vân Báo như lưu đạn bị đánh bay, cổ bị bắn ngược, chết không thể chết lại. Lý Sơn hắc thiết tê huyết mạch đối với khí lực tăng không quá lớn, tuy nhiên xét về lực phòng ngự có thể nói trong cấp thấp yêu thú đỉnh tiêm. Hắn huyết mạch không cao, cũng chỉ có phàm cấp, cách tinh anh cũng chỉ một chút, bất quá dùng để đối đầu với đám Hắc Vân Báo vẫn dư xài.
Hoa,
một đòn giết một con Hắc Vân Báo, thật mẹ nó cường đại a.
Ngươi nói đúng, có Lý Lao đại dẫn đội, đám này yêu thú còn sợ cái rắm.
Hắc hắc, chúng ta cũng mau tiến lên giết, lúc nãy bọn chúng cắn ta một phát vẫn còn rất đau đây. Phía sau đám học sinh nhìn thấy Lý Sơn uy vũ, một đám tinh thần lập tức phấn chấn, xông lên trợ giúp chém giết, các loại binh khí quyền cước liên tục đánh ra, tạm thời hai bên vẫn giữ ở vị trí cân bằng. Bất quá Lý Sơn lúc này cũng không phải như bọn hắn tưởng tượng như vậy thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, hắn tâm trạng ngược lại rất lo lắng. Huyết mạch kích hoạt tiêu hao thật lớn, lấy ta thân thể chịu đựng 10 phút là giới hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thú sư huyết mạch chi lực cũng không phải vĩnh cửu thi triển, có tồn tại thời gian giới hạn, mà một khi vượt qua thời gian giới hạn, cơ thể lúc đó liền lầm vào suy yếu kỳ, cho nên nhất định phải trước khi huyết mạch chi lực kết thúc giải quyết con kia biến dị Hắc Vân Báo. Suy nghĩ sau đó, hắn liền lấy ra một thanh trọng đao, con mắt nhắm thẳng vào biến dị Hắc Vân Báo chạy đi. Một bên Dương Nhã cũng bắt đầu tiến vào chiến trường, sống lưng đứng thẳng, tay nắm trường kiếm, bộ dạng không còn như vừa nãy lo sợ yếu đuối rụt rè, hiện tại lại làm cho người ta cảm nhận một loại hiên ngang khí thế. Nàng nhắm mắt lúc này đột nhiên mở ra, miệng khẽ thở nhẹ một hơi thật thần kỳ, ta vậy mà thật đối với tinh huyết cũng chiến trường hết sợ hãi, rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Nàng không thể lý giải được vì sao mình tâm lý lại biến đổi lớn như vậy, cho dù nhìn mấy cái kia đấm máu sát chết mấy trăm lần, nàng nội tâm một chú dao động cũng có, cái này làm này cảm thấy vừa mừng vừa sợ.
Mặc kệ, nếu không sợ nữa vậy càng tốt, ta phải kiếm thử một con Hắc Vân Báo thí luyện thử mới được.
Nàng suy nghĩ xong lập tức quay tầm mắt nhìn về gần mình nhất một con Hắc Vân Báo, đang chuẩn bị chạy đi bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói.
"Ê, vị yêu mỹ nữ bạn học, nhìn ngươi đang vẻ giống như chưa chém giết qua nhà, có muốn vào cùng ta một nhóm, lấy ta thực lực tuyệt đối bảo vệ tốt ngươi."
Dương Nhã quay đầu sang liền thấy loạt tên tuấn tú thanh niên, tóc màu vàng, da mặt dưỡng rất tốt, nhìn rất điểm trai, hơn nữa thực lực cũng đạt đến trung cấp võ đồ, lúc này đang mỉm cười nhìn về nàng nói, bộ dạng rất lịch sự. Bất quá Dương Nhã cảm nhận tên đẹp trai đồng học này ánh mắt xong, mày liền hơi nheo lại, tên này bề ngoài nhìn lịch sự nhưng là ánh mắt của hắn lại liên tục đảo quanh cơ thể nàng, nhất là mấy cái kia trọng yếu bộ vị, cái này làm nàng đối với tên này ấn tượng lập tức giảm đến âm.
"Cảm ơn ngươi, ta vẫn tự mình lo được."
Nói xong Dương Nhã mặc kệ tên kia đẹp trai thanh niên, tự thân một mình tiến về phía trước. Đẹp trai thanh niên nhìn thấy không do dự bỏ đi Dương Nhã, khuôn mặt liền xám lại nổi lên tức giận, coi thường hừ lạnh nói hừ. Chỉ là một cái phế vật sợ hãi không dám mang kiếm nữ nhân vậy mà cũng dám ngạo mạn như vậy, để ta xem ngươi là sống được mấy giây. Hắn không học cùng Dương Nhã lớp nên cũng không biết Dương Nhã thân phận, bất quá bữa nay chính hắn nhìn thấy Dương Nhã cùng nàng đám đồng bạn sợ hãi vung kiếm linh tinh buồn cười dáng vẻ, lại nhìn Dương Nhã xinh đẹp dung nhan, lúc này mới hảo ý muốn giúp đỡ, vậy mà nữ nhân này còn như thế cao ngạo một mình tiến về Hắc Văn báo vị trí, quả thực là ngu xuẩn. Hắn lúc này đang ôm tay chờ kịch hay bộ dạng, hắn còn đang tưởng tượng Dương Nhã cái kia bị yêu thú cắn làm đôi, sợ hãi gào thét dáng vẻ. Dương Nhã lúc này đang chạy đi cũng không biết tên thanh niên kia suy nghĩ, nàng chỉ muốn tìm một con Hắc Văn báo kiểm tra mình trạng thái có phải thật không. Thế rồi, Dương Nhã nhanh chóng tìm ra mục tiêu, là đúng ở một bên hai con Hắc Văn báo, nàng không do dự, cả người như là không, chạy thẳng về hướng hai con Hắc Văn báo này. Yêu báo nhìn về Dương Nhã cũng ngay lập tức xác định con mồi của mình, gào lớn một tiếng vồ thẳng vào Dương Nhã thân thể, chính là muốn xé nát cơ thể nhân loại nhỏ bé này. Ngu xuẩn. Từ phía xa chứng kiến tóc vàng điện trai thanh niên nhìn thấy Dương Nhã cũng hai con Hắc Văn báo đối chiến xong, miệng niết lên coi thường, với hắn Dương Nhã hành vi này chính là tìm chết, lấy hắn trung cấp võ đồ còn không dám cùng hai con yêu thú đánh nhau, hắn thật không biết nữ nhân kia hành vi là ngu xuẩn thật hay vẫn là cố tình tìm chết. Bất quá tiếp theo sự việc lập tức để hắn hai tròng mắt trợn tròn, căn bản không thể tin được. Chỉ thấy đang tiến lên Dương Nhã, tay cầm kiếm đông nhiên vặn mẹo, một tầng sắc bén khí quang bao quỷ khắp kiếm của nàng, Dương Nhã thon dài thân thể khẽ chuyển, dễ đang lách qua hai con Hắc Văn báo khoảng trống. Trường kiếm chuyển động qua ngang, không một tia trở ngại chém ngang bụng một con Hắc Văn báo, đỏ tươi tiên huyết bắn ra, con yêu báo này than thể tựa như đậu hũ, dưới Dương Nhã một kiếm bị chém một đôi. Dương Nhã nàng vẫn chưa dừng lại, chân khẽ đạp xuống mặt đất, cả người xoay tròn tay cầm kiếm một lần nữa vung lên, tại nàng vung vị trí, không khí tựa như bị biến dạng hình thành một đạo trạng nguyệt gió xoáy, cực nhanh chém về vẫn còn trên không trung đầu còn lại Hắc Văn báo. Xoẹt. Còn lại một con Hắc Văn báo một chút phản ứng cũng không có liền bị nguyệt trảm gió xoáy cắt đứt đầu, lúc này trên mặt vẫn còn dính một chút máu Dương Nhã, khuôn mặt lại hở hững đến lạ thường. Chương 76, chém giết biến dị Hắc Văn báo, 1. Dương Nhã giết xong hai đầu Hắc Văn báo liền đứng yên một chỗ cảm nhận cơ thể mình biến hóa, mặt ngoài rất thờ ơ bình tĩnh bất quá trong nội tâm lại hoàn toàn trái ngược, từng đợt sóng lớn nổi lên. Không thể nào, ta không chỉ hết sợ máu, mà khả năng chiến đấu cũng tăng cường mạnh như vậy. Dương Nhã mười phần kinh hãi âm thầm kêu lên, khả năng chiến đấu tăng lên cũng không phải là thân thể chỉ số mấy cái kia khí lực tốc độ, mà nàng cảm thấy mình tăng lên chính là ý thức chiến đấu. Cái này huyền diệu vô cùng, giống như mỗi cái giác quan của mình đều được cường hóa gấp mấy lần, cái này không giống như loại kia gia tăng trí lực mang đến hiệu quả. Trí lực tăng lên có thể để người não bộ suy tính nhiều loại khả năng xảy ra, từ đó đưa ra thích hợp phương án ứng chiến, còn ý thức chiến đấu không đồng dạng, nó thuộc dạng ngay tức thì, để ngươi không cần suy nghĩ nhiều lập tức đưa ra hợp lý nhất phản ứng, còn có thể giúp ngươi cảm nhận nguy hiểm. Bình thường thì không sao bất quá trong tình huống nguy cấp có thể phát huy vượt sức tưởng tượng. Cái thứ này ý thức chiến đấu, không phải tự mình thử nghiệm căn bản không thể cảm nhận được nó ảo diệu, cho nên vừa nãy nàng mới không hiểu được mình thay đổi là ở điểm nào. Dương Nhã nội tâm suy nghĩ cũng không biết bên ngoài nàng vừa rồi một hồi như nước chảy mây trôi chiến đấu, để xung quanh đám người kinh hãi và phần, trong lòng nhấc lên kênh đào hải lãng. Ta không bị mù vừa rồi mỹ nữ này chỉ trong chốc lát liền chém giết hai đầu Hắc Văn báo. Ha ha vậy chắc ta cũng bị mù đi, từ đâu chạy ra cái nữ quái vật, làm sao lại chưa từng nghe qua tên tuổi. Nghe cái rắm, cái đó trọng yếu sao? Các ngươi vừa nay có để ý của nàng hình trạng nguyệt do xoáy, chính là kiếm khí ngưng tụ à, ngoài La Thành tên kia từ luyện kiếm gia tộc xuất thân, lại có cái thứ hai thiên tài thành công chém ra kiếm khí. Đúng, ngươi nói ta mới để ý, vị đồng học này lúc trước ta gặp qua, hình như là ở cao cấp lớp, hắc hắc, lại còn xinh đẹp như vậy, nàng chính là của ta mới nữ thần. Đứng ở phía xa tóc vàng đẹp trai học sinh nhìn thấy Dương Nhã cái kia kinh hại thực lực, miệng đều đã sớm mở lớn ra, căn bản không tin vào mắt mình, lại nghĩ tới mình vừa nãy khinh thường nàng lời nói, khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ lên, cảm giác chính mình như tự vả mặt mình mấy trăm phát. Nguyên lai nữ nhân này thực lực lại mạnh như vậy, người ta là có vốn liếng để cao ngạo a. Bất quá kỳ quái, vì sao lúc đầu nàng biểu hiện lại khác đâu, chẳng lẽ là muốn giả heo ăn thịt hổ. Hắn suy nghĩ mãi cũng không ra cuối cùng quyết định chuẩn đi càng sớm càng tốt, lúc này trêu đùa nàng như vậy, nếu bị nàng gặp lại, quả thực là tìm đường chết. Lúc này đứng ở phía ngoài Dương Quân Thần nhìn muội muội mình thần thông quảng đại, hai mắt trợn tròn lên, cảm giác mình có phải hay không nhìn nhầm, miệng co giật nói rốt cuộc là chuyện quỷ gì đang diễn ra, còn cái kia kiếm khí, nàng là từ bao giờ tu luyện tới? Cái kia hình bán nguyệt gió xoáy không nghi ngờ chính là kiếm khí ngưng tụ, chỉ có kiếm khí mới có thể sắc bén như thế, có thể như đậu hũ cắt đôi Hắc Văn báo thân thể. Kiếm khí này chính là Dương Nhã muốn cho Dương Quân Thần trước kiến đầu tiên bất ngờ, nàng kiếm đạo thiên phú vốn là rất tốt, tại nàng còn nhỏ đã được thế giới này phụ mẫu hướng dẫn luyện kiếm, lại thêm gần đây được luyện tập phòng bổ trợ, thành công đạt được kiếm khí thành tựu. Thực ra tại rèn luyện trong luyện tập phòng ngày thứ hai, nàng đã có thể tạo ra kiếm khí, thời gian đến bây giờ đều dùng để thành thục nắm giữ, hơn nữa còn muốn tạo cho Dương Quân Thần bất ngờ, cho nên mới giấu đến hiện tại. Bỏ đi, có lẽ nàng trong chốc lát vượt qua chướng ngại tâm lý, chuyện này cũng không phải chưa xảy ra, hà tất phải nghĩ nhiều như vậy. Dương Quân Thần suy nghĩ một lúc liền thôi, hắn cho rằng Tiểu Nhã thực lực nguyên bản đã như vậy, chẳng qua gặp huyết tinh chướng ngại, dẫn đến sợ hãi, cho nên thực lực mười không còn một, hiện tại có thể vượt qua, toàn lực thi triển khả năng lợi hại như vậy là đương nhiên. Còn về nàng kiếm khí quả thực hắn có hơi ngạc nhiên bất quá cũng không bất ngờ nhiều, dựa theo nguyên bản ký ức, Dương Nhã cũng là từ nhỏ luyện kiếm, hơn nữa thiên phú còn rất tốt, ngưng tụ kiếm khí cũng chỉ là chuyện sớm một thôi. Nàng hiện tại mới luyện thành kiếm khí phần lớn là do phụ mẫu mất đi, hoàn cảnh bắt đầu thiếu thốn, từ đó liền không đặt nhiều vào luyện kiếm như trước, nếu không lấy nàng tiên phú, đã sớm 13-14 tuổi luyện ra. Lúc này trong chiến trường Dương Nhã Tử trong suy nghĩ đã tỉnh lại, khuôn mặt hơi mỉm cười còn mang theo một chút tự tin phân chấn, cũng không biết chuyện gì lại biến thành như vậy, nhưng là đây là chuyện tốt, lấy ta thực lực bây giờ lại thêm thứ đó, xem ra giết chết con kia Hắc Vân Báo cũng không phải không thể. Dương Nhã hai mắt hướng về phía xa đang chiến đấu to lớn biến dị Hắc Vân Báo, miệng nói nhỏ, tay nắm kiếm chạy hướng về phía kia. "Vĩnh, Lý lão đại!" Đồng loạt tiếng ho lên. Đang cùng biến dị Hắc Vân Báo chiến đấu Lý Sơn, bị biến dị báo đánh bay, trên thân một vài lớp thiết vậy cũng hơi bị nứt ra, miếng cường đứng dậy, miệng không nhịn được phun một ngụm máu tươi, thều thào nói thật cường đại, không chỉ móng vuốt tấn công cực sắc bén, lớp da phòng ngự như kim cùng cái kia biến thái tốc độ, thật khó tin nó chỉ là một con sơ cấp yêu thú. Lý Sơn dựa vào đám đồng học trợ giúp phân tán số lượng, cuối cùng cũng thành công vượt qua yêu thú lớp bảo vệ, trực tiếp giết tới biến dị Hắc Vân Báo, tưởng là có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới đầu này biến dị báo lại cường đại đến mức độ như vậy. Nó móng vuốt Lý Sơn có thể dựa vào thiết vậy ngăn cản, nó phòng ngự Lý Sơn đại đao có thể chém đứt, hắn bị đánh bay chủ yếu là do nó cái kia biến thái tốc độ, nó thân hình cao 3 mét, trọng lượng chỉ sợ phải mấy tấn, vậy mà nó tốc độ không chỉ dị thường nhanh nhẹn, cơ thể bốn lượn cũng 10 phần mạnh mẽ, mỗi đòn tấn công nó đều có thể né tránh nhẹ nhàng. Thử đùng chiêu kia xem. Lý Sơn tự nói, quyết định sử dụng sát chiêu của mình bất quá cần có người giúp ta giữ chân nó một chút. Đến đây Lý Sơn liền khó xử, căn bản không tìm được ai có khả năng này, biến dị Hắc Vân Báo cường đại hắn cảm nhận rõ, chỉ sợ so với cao cấp võ đồ còn mạnh hơn. Cũng chỉ có hắn cái này da dày thịt béo tay thể mới có thể cứng đối cứng, nếu là người khác chỉ sợ nó một chảo là có thể giải quyết, cũng không thể dùng đánh hội đồng. Biến dị Hắc Vân Báo cái kia âm ba thiên phú cũng không phải để chơi, tùy tiện thi triển đều có thể miểu sát một mạng. Đang suy nghĩ, Lý Sơn đông nhiên mắt hơi trợn lên, khuôn mặt biến sắc, hắn thân thể đột nhiên bị thoát lực, cường tráng bắp cơ đang bắt đầu rút lại, trên thân thiết vậy cũng bắt đầu chóc ra rơi xuống. Không thể nào, mới một nửa thời gian, vì sao huyết mạch chi lực đã bắt đầu rút đi? Lý Sơn cảm nhận cơ thể mình khí lực thoát mất, có hơi khó tin kêu lên, không phải chỉ là vừa nãy biến dị Hắc Vân Báo tấn công vào huyết tinh, dẫn đến khí huyết hỗn loạn, một chút liền khôi phục. Lý Sơn rất nhanh nhận ra nguyên do, cái này khiến hắn khẽ thở phào một hơi, toàn lực tập trung ổn định lại trong cơ thể mình hỗn loạn khí huyết. Đúng lúc này đột nhiên từ đâu nhảy đến một con Hắc Vân Báo, nhai răng giữ tợn tấn công Lý Sơn. Không tốt. Lý Sơn trong mắt co rút lại, âm thầm kêu xui xẻo, hắn lúc này khí lực tạm thời bị mất hết, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Lý Sơn vội nghiêng người qua một bên tránh né, bất quá con Hắc Vân Báo này dường như kết ý nghĩ của hắn, bốn chân đạp xuống đất xong lại một lần nữa lấy đà, nhảy đến tấn công. Chết tiệt. Nhìn cái kia lợi trải ngay trước mặt mình, Lý Sơn tức giận không cam lòng kêu lên, đang lúc hắn tưởng mình chết đến nơi, đột nhiên một thanh trường kiếm chắc trước mặt hắn. Keng. Tiếng kim loại va chạm, Hắc Vân Báo ngay lập tức bị trường kiếm chủ nhân đẩy lùi, Lý Sơn ngẩng mặt lên liền thấy một cái mặc đồng phục thiếu nữ đứng trước mặt hắn là ngươi. Lý Sơn ngỡ ngàng kêu lên. Lý đồng học, chúng ta hết nợ a. Người đến chính là Dương Nhã, nàng một mạch trên đường chạy đến, vừa hay trong lúc nguy cấp trợ giúp. Ngươi không sao chứ? Nàng quan tâm hỏi. Không có việc gì. Lý Sơn gật đầu đứng dậy, trên người hắn bị chốc vậy cũng đang bắt đầu mọc lại. Hiển nhiên hắn khí huyết đã ổn định, thực lực đã khôi phục, bất quá làm hắn không nghĩ tới cứu mình lại là hắn vừa nãy giúp đỡ Dương Nhã. "Ngươi, đợi chút đã." Lý Sơn đang định nói liền bị Dương Nhã chặn lại, chỉ thấy vừa bị nàng đánh bay Hắc Vân Báo một lần nữa đánh tới. "Hừ, muốn chết." Dương Nhã hừ nhẹ, trường kiếm lại lần nữa dâng lên, từng đợt kiếm khí bắt đầu lưu chuyển, nàng khí thế cũng dần sắc bén lên. Xoẹt. Một đường kiếm quang lóe lên, không có gì đặc biệt, lại một con Hắc Vân Báo chết tại nàng trong tay, vậy trên máu trường kiếm, nàng lúc này mới quay lại tiến đến Lý Sơn vị trí. "Ngươi hết sợ máu rồi?" Lý Sơn nhìn thấy Dương Nhã chém chết Hắc Vân Báo, khuôn mặt mười phần kinh ngạc, thậm chí khó tin nói: "Ân, cảm ơn vừa nãy ngươi cứu ta." Dương Nhã mỉm cười gật đầu nói: "Không, ta phải nói câu này mới đúng, tạ ơn." Lý Sơn lắc đầu nói, nhìn về nàng vừa rồi cái kia vặn bẹo kiếm khí, cùng nhanh nhẹn mẫn lực, có hơi suy nghĩ nếu là nàng, có lẽ sẽ được. "Hừm, Lý đồng học, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Dương Nhã nghi hoặc hỏi. Lý Sơn nghe vậy liền nhìn về nàng gật đầu, mở miệng nói: "Vừa rồi ta cùng con kia biến dị Hắc Vân Báo đối chiến, phát hiện nó thực lực mười phần cường đại. Hơn nữa tốc độ chỉ sợ đã vượt qua cao cấp võ đồ, căn bản không phải chúng ta có khả năng đối chiến, nhất định phải phối hợp mới được. Ta muốn thi triển tuyệt học, bất quá cần phải giữ chân nó một chút thời gian, ngươi có thể hay không giúp ta kìm nén nó lại, nếu thành công giết chết, cái kia phần thưởng đưa ngươi, thế nào?" "Cái này phối hợp ta không có ý kiến, nhưng là phần thưởng lại đưa ta cầm, vậy ngươi thì sao?" Dương Nhã khó xử nói, nàng ban đầu suy nghĩ như vậy nhưng nếu có Lý Sơn trợ giúp, vậy không thể nào tốt hơn, bất quá phần thưởng nàng cầm hết vậy không thích đáng a. "Không có gì, ngươi quên ta là thể tu sao? Cái kia phần thưởng đối với ta một chút tác dụng cũng không có, cùng yêu thú đối chiến đối với thú sư mà nói chủ yếu là để tăng cường kinh nghiệm, hơn cả là để tận hưởng cảm giác chiến đấu thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều làm gì." Lý Sơn cười nết mép nói, hắn này nói ra là thực lòng. "Nếu đã vậy thì được rồi." Dương Nhã đắn đo một hồi cuối cùng liền đồng ý, "Tốt, vậy ta bắt đầu thi triển tuyệt học, ngươi mau lên cầm chân nó." "Ân." Dương Nhã gật đầu, thân thể bắt đầu lưu chuyển, chạy về biến dị Hắc Vân Báo vị trí. "Liên hiện tại sử dụng đi." Nàng vừa chạy trong miệng vừa lẩm bẩm. Chỉ thấy đang chạy Dương Nhã bỗng nhiên nhắm mắt lại, cơ thể nàng phát ra từng đợt màu xanh lam ánh sáng, nhìn mười phần huyền diệu. Dị năng, thủy phân thân. Chương 77, chém giết biến dị Hắc Vân Báo 2. Dương Nhã trên người toát ra một màu xanh trời quang mang, xung quanh không khí tanh nồng mùi máu vậy mà dần trở lại tinh khiết không ít, làm người ta kinh ngạc là Dương Nhã thân thể nguyên bản da thịt dần dần biến thành có thể nhìn xuyên qua được trong suốt, còn có từng gợn sóng nổi lên, tựa như biến thành chất lỏng vậy. Tiếp theo đó nàng thể lỏng cơ thể bỗng nhiên tách làm đôi, kéo thành hai cái giống hệt nhau bản nhân, tách ra xong cả hai cái hình nước bản nhân làn da bắt đầu cực nhanh hồi phục nguyên trạng, hình thành hai cái nhân thể, cả quần áo, dung mạo, ngoại hình đều giống Dương Nhã y hệt. Đang chứng kiến đám người theo Dương Nhã biến đổi trực tiếp nổ thượng đến a, cái kia là dị năng, hàng thật giá thật dị năng. Thật cương đại, nàng vừa rồi sử dụng kiếm khí, lúc này lại còn có cả dị năng, năm nhất chúng ta từ bao giờ xuất hiện cái quái thai, làm sao ta lại không biết. Ân, dị năng tức là nàng thể chất đã đạt ít nhất trung cấp, chẳng lẽ là mới gần đây đột phá. A a a, nữ thần, rốt cục năm nhất chúng ta cũng xuất hiện nữ thần. Đang chuẩn bị thi triển kỹ năng Lý Sơn nhìn thấy cách đôi làm hai Dương Nhã, hai mắt liền sáng lên dị năng, thật không ngờ nàng lại còn có một chiêu này. Nói xong khuôn mặt hắn liền biến mừng rỡ, tràn đầy tự tin, lấy hắn tuyệt kỹ phối hợp với nàng dị năng, giết chết con kia biến dị hắc vân báo, đã là chuyện chắc mười, căn bản không cần phải lo. Ta cũng phải nhanh hoàn thành ngưng tụ khí huyết mới được. Lý Sơn tự nói, sau đó nắm mắt liền nhắm lại, cơ thể bắt đầu phát ra từng đợt nhiệt khí, cánh tay phải tràn ra màu đỏ tươi khí vụ sau đó lại dung nhập vào cánh tay hắn, chỗ dung nhập vào bắt đầu hiện lên từng dòng màu đen cổ tự, cái này một cỗ năng lượng thậm chí còn làm không khí xung quanh trở nén và mèo. Lý Sơn mắt nắm chặt, răng đi lại, từng giọt mồ hôi như dòng suối chảy xuống, thậm chí còn nhìn thấy cả người hắn cơ bắp co giật nổi lên gân xanh, hiển nhiên tiếp tới một chiêu tạo cho hắn tiêu hao vô cùng to lớn. Cũng trong lúc này Dương Nhã đã bắt đầu cùng biến dị Hắc Vân Báo đánh nhau. Ken ken. Dương Nhã cùng nàng ngưng tụ ra nước phân thân dựa vào nhỏ bé thân thể cùng được cường hóa ý thức chiến đấu, liên tục giữa biến dị Hắc Vân Báo khoảng trống liên tục du tẩu, tay cầm kiếm liên tục thi triển một bộ tên là Hoa Rơi Nước Chảy 18 thức cơ bản kiếm thuật. Bộ kiếm thuật này cũng không quý giá gì, đến thư viện thậm chí còn trực tiếp cho không, nó chỉ là dựa vào thân thể cơ năng cùng khớp xương mềm dẻo phối hợp, cũng không có tốn linh lực. Bất quá cho dù một cây bút đều vứt ngoài đường dưới tay họa sư cũng có thể vẽ lên một tuyệt tác, cái này một bộ cơ bản kiếm kỹ dưới tay Dương Nhã phối hợp với nàng kiếm khí, lại có thể đánh ra không tầm thường hiệu quả. Dương Nhã mỗi một kiếm chém ra không chỉ sát thương mười phần hơn nữa còn rất thanh thoát mềm mại, nhìn như nhảy múa nhưng lại như lưới hái lấy đầu người. Xoẹt. Giống. Một kiếm lướt qua lại một lần nữa khiến biến dị Hắc Vân Báo làn da bị cắt một vết thương nhỏ, cái này khiến nó tức giận kêu lên, hiện tại trên người nó đã có mấy chục vết thương, mặc dù không quá nghiêm trọng, chỉ là nhỏ bé vết cắt nhưng lại làm nó khó chịu vô cùng, muốn xé nát xung quanh hắn hai cái nhân loại. Bất quá làm nó nổi nóng là hai cái nhân loại này đánh làm sao cũng không trúng, không chỉ vô cùng giàu hoạt lợi dụng nó nhược điểm tấn công, hơn nữa còn là dùng loại kia du đấu chiến pháp, đánh một đòn lại không đánh tiếp, nhanh nhẹn tránh đi, cái này khiến nó một thân tốc độ cũng bị khắc chế, không thể thi triển ra được. Càng làm nó đó mắt chính là nhân loại này đánh không chết, không ít lần nhân loại này làm ra sơ sót, đồng thời cũng bị nó tóm được, dùng lợi trải xé nát. Nhưng là mỗi lần nó đánh trúng xong liền như đánh vào bãi nước, bị xé nát nhân loại rất nhanh tụ tập lại hồi phục nguyên trạng, một điểm tổn thương cũng không có. Gào. Biến dị Hắc Vân Báo phẫn nộ giống lớn lên, tựa như phát ra hiệu lệnh, để gần đó mười mấy con bình thường báo rối rít chạy lại trợ giúp. Bất quá mấy con này báo vừa chạy đến liền bị một đám khác nhân loại ngăn chặn, đám nhân loại này như biết nó ý đồ, kiên quyết tạo thành rào thịt bức tường, quyết không để một con nào vượt qua. Thực chất bọn hắn làm vậy cũng là có nguyên do, lúc này trước thi đấu còn có một cái khác điều luật bổ sung chính là chỉ cần giết chết biến dị Hắc Vân Báo vậy bọn hắn đều sẽ được tính là thông qua, cho nên hiện tại mới kiên quyết giữ chân mấy con bình thường báo, tranh thủ cho Dương Nhã với Lý Sơn thời gian. Nhìn thấy biến dị Hắc Vân Báo thực lực bọn hắn căn bản không còn ai mang may mắn giết chết tâm lý, cho nên bọn hắn cũng chỉ dùng cách này để trợ giúp, nhanh chóng giành chiến thắng. Tuy nhiên bọn hắn hành động càng làm biến dị Hắc Vân Báo giận dữ hơn, hai con mắt đều biến thành huyết hồng, thân thể dường như chịu tới cảm xúc ảnh hưởng, cực nhanh tốc độ lúc này còn tăng thêm vài bậc, cái này khiến đang du kích đánh chiến Dương Nhã áp lực tựa như bị núi đè lên, xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu xuất hiện một lớp mỏng mồ hôi, một số động tác bị ảnh hưởng không còn giữ được như vừa nãy độ thanh thoát. Nàng lúc này mới hồi tưởng lại lúc nãy có thể một mình giết chết con yêu thú này suy nghĩ là cỡ nào ngu ngốc, đầu này biến dị Hắc Vân Báo thực lực quá mạnh, vượt sức tưởng tượng, nếu không phải nhờ có dị năng, nàng đã sớm bị yêu báo bổ chết từ lâu. Biến dị Hắc Vân Báo tấn công có đòn trúng phân thân nhưng vẫn có đòn trúng bản thể, chẳng qua nàng dị năng ngoài phân thân ra còn có một khả năng khác chính là hoán đổi, có thể cùng mình phân thân hoán đổi vị trí giữa hai người, nhờ vào khả năng này nàng mới có thể mấy lần thoát hiểm. Hoán đổi khả năng này có thể nói tương đối lợi hại, có thể nói thuộc hàng đỉnh cấp dị năng, bất quá lợi hại như vậy tiêu hao cũng tương đồng. Lấy nàng hiện tại thể trạng chỉ có thể duy trì nhiều nhất 2 phút nữa. Lý Đồng Học, ngươi đã xong chưa? Dương Nhã vừa né tránh vừa kiên trì kêu lớn lên. Cho ta 1 phút. Lý Sơn thanh âm băng lại, chỉ thấy hắn lúc này cơ thể đã hồi phục nguyên trạng, sắc mặt thậm chí tái nhợt, hai mắt như máu, chỉ có cánh tay kia là vẫn còn từng đợt đỏ tươi huyết khí ngưng tụ mấy cái còn lại của văn. Của hắn sát chiêu là sáng tạo từ một cái luyện thể chiến kỹ tên là Huyết Nguyên, hắn một lần may mắn tình cờ mua được, có thể ngưng tụ huyết văn, tập trung toàn bộ khí huyết ở cánh tay, một đòn bộ phát coi như võ sư cũng không dám đón tiếp, 10 phần cường đại. Nhược điểm là cần có thời gian tụ lực, hơn nữa còn đối với cơ thể cần rất lớn phụ tại, một đòn này cũng là hắn cố sức thi triển, một khi đánh ra bình thường đều phải nằm giường cả tuần hồi phục, bất quá vì đây là hư nghị không gian cho nên hắn mới không cố kỵ làm như thế. Lúc này từ bên ngoài nhìn vào Dương Quân Thần đã sớm im lặng, hiện tại cho dù Dương Nhã có lấy ra thần khí hắn cũng không có bất ngờ, chỉ là làm hắn không hiểu nổi, Dương Nhã chiến lực từ bao giờ mạnh mẽ như vậy. Kiếm khí, dị năng hắn có thể lý giải. Dù sao tuần vừa rồi tạo tinh hoa thuộc tính cũng là mua cho Dương Nhã không ít thủy thuộc tính bảo vật, nàng thể chất tiến cấp có lẽ là dựa vào đây, bất quá cái kia kinh người khả năng chiến đấu hắn liền không thể tưởng tượng được.
chẳng lẽ nha đầu này gần đây ra đường cũng nhặt được cái hệ thống? Dương Quân Thần xoa đầu thở dài nói, cảm thấy mình bị đánh mất người xuyên biệt thân phận, nếu như mình cùng Dương Nhã một dạng thân thể chỉ số cùng nàng đối chiến, chỉ sợ chính mình vài ba chiêu liền bị nàng đánh gãy răng đi. Không được, nhất định phải tăng cường độ huấn luyện, ta đây một cái tốt ca ca lại bị muội muội mình đè dưới mông, cái này đơn giản mất hết mặt mũi a. Dương Quân Thần trong lòng thầm nghĩ, mặc dù bị đè dưới mông xúc cảm khụ khụ, vẫn tương đối thoải mái, bất quá sau này làm sao còn có mặt mũi đi ra ngoài trăng bước. Ai, nghĩ lung tung, tiểu nhã dị năng thật lợi hại, nhưng là nhìn nàng chậm dần hành động, chỉ sợ thân thể không chịu được bao lâu đi. Dương Quân Thần lo lắng nói, chỉ nhìn thấy lúc nãy cùng Lý Sơn trao đổi, cũng không biết có phương pháp đối chiến không. Không xong. Đúng lúc này hai mắt hắn liền trân cho lên, chỉ thấy trong màn hình biến dị Hắc Vân báo một lần nữa sử dụng của mình âm ba thiên phú. Giống. Một tiếng giống lớn vang vọng toàn trường, ở gần nhất Dương Nhã bị bất ngờ, lập tức bị chấn động bay ra ngoài, thậm chí thai còn chảy ra vài giọt máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ, nàng phân thân cũng theo đó biến mất. A a a, không thể nào, nữ thần của ta. Chết tiệt, không ngờ con biến dị báo này lại xảo quyệt như vậy, lại đúng lúc nàng không phòng bị thi triển. Cẩn thận, nó muốn tới, nhanh chóng chạy đến bảo hộ nàng. Xung quanh đám người rối rít kêu lên, nhanh chóng chạy đến bảo hộ Dương Nhã, bất quá biến dị Hắc Vân báo đã nhanh một bước xuất hiện trước mặt nàng, tựa như một tôn hung thần muốn đưa nàng cái khó chơi nhân loại này cắn chết. Dương Nhã lúc này bị âm ba ảnh hưởng choáng váng đầu óc, nhưng là nàng vẫn cảm nhận được từ Hắc Vân báo luồng kia vừa lạnh lẽo vừa cuồng bạo hung ý, chỉ là nàng hiện tại tình trạng, một bước đi cũng không được, căn bản không thể né tránh. Biến dị Hắc Vân báo hung uy dữ tợn, đang chuẩn bị tấn công đột nhiên từ phía sau phát lên một cỗ khí thế, để cho nó cả người co rút lại, theo bản năng muốn tránh né, bất quá luồng khí thế này như đã khóa chặt nó, không hề cho nó có cơ hội thoát đi. Chịu chết đi. Người đến chính là Lý Sơn, hắn cánh tay cõi ngữ đã bao phủ chỉ trịt, cái kia rợn người từ cánh tay phát ra năng lượng, thậm chí còn để không khí đi qua vặn bẹo đến phát ra ken két tiếng thê ở. Nằm xuống cho ta, huyết nguyên thiết tê ấn. Lý Sơn khuôn mặt đầy gân xanh giống lớn quát, cánh tay đấm mạnh về phía trước, không khí ngay lập tức phát ra bạo tạc âm thanh. Tê. Nắm đấm chỗ đi qua lập tức ngưng tụ thành một cái đỏ tươi tê giác hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ đâm thẳng vào biến dị Hắc Vân báo bụng. Bình. Rắc. Một tiếng va chạm lớn sau đó là một loạt nứt gãy thanh âm. Gào giống. Biến dị Hắc Vân báo phát ra thể thảm tiếng kêu, nặng mấy tấn thân thể lúc này liền như đạn pháo bị đánh bay, lăn lộn dưới mặt đất, miệng phun một ngụm máu tươi, sau đó liền không động đậy. Lý Sơn đánh xong một đòn liền co quắp nằm xuống mặt đất, hắn vừa rồi một chiêu có thể nói rút hắn toàn bộ sức lực, hiện tại ngón tay cũng không thể động đậy, nhìn về nằm không động đậy biến dị Hắc Vân báo, miệng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi nhìn thấy Dương Nhã nguy cấp cho nên liền lập tức ra tay, cái kia cổ tự vẫn cần một chút nữa mới có thể hoàn tất, còn may uy lực vẫn đủ, giải quyết con biến thái biến dị báo kia. Mọi người nhìn nằm dưới mặt đất biến dị Hắc Vân báo, một đám liền kinh hỉ sôi trào ra, giết được rồi, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Ân, vừa rồi Lý Lao đại một chiêu thật mẹ nó ngu bức, ta hiện tại quỷ. Hắc hắc, nữ thần cũng đồng dạng lợi hại à, chính nàng giúp giữ chân yêu báo, tranh thủ Lao đại thi triển đại chiêu nha. Mọi người điên cuồng bàn tán, bất quá rất nhanh có người nhận ra chỗ không đúng quan đã, biến dị Hắc Vân báo bị giết, làm sao còn chưa thông báo hoàn thành? Chẳng lẽ? Một đám khuôn mặt khó tin kêu lên. Giống. Quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ, một tiếng giống lớn vang lên, đang nằm biến dị Hắc Vân báo đống nhiên đứng dậy, mặc kệ trên thân xương gãy nát, nó vẫn là đứng dậy được. Nó lúc này hai mắt đã triệt để điên cuồng, tựa như một con dã thú chạy hướng về Lý Sơn đang nằm tấn công. Lý Sơn nhìn thấy đứng lên Hắc Vân báo khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Chết tiệt, chỉ kém một chút nữa. Hắn cũng không biết Hắc Vân báo có phải hồi quang phản chiếu không, bất quá hiện tại hắn biết mình chết chắc. Đúng lúc này một đạo bàng bạc kiếm khí lóe lên, mang theo cùng phong gào thét chém ngang qua, lập tức để đang điên cuồng biến dị Hắc Vân báo trẻ làm đôi, nằm lăn lóc dưới mặt đất mắt trợn lớn, lúc này trái tim mới dừng đập hẳn. Mọi người nhìn qua liền thấy đang nắm trường kiếm dung mạo mỹ lệ Dương Nhã, nàng lúc này đã khuỵu xuống, miệng thở hổn hển, bất quá hai con mắt quang huy vẫn dị thường. Chương 78, Lâm Khả Như mặt khắc Dương Nhã tay chống kiếm quỳ xuống, xinh đẹp khuôn mặt toát ra mệt mỏi trắng bệnh, quanh thân mảnh vẫn còn phát ra một cỗ sắc bén kiếm khí, không cần nói cũng biết vừa rồi một kiếm chính là của nàng chém ra. Một kiếm vừa rồi, phong mang bất tận, là Dương Nhã đúng vào lúc nguy cấp nghiền ép tiềm năng, hoàn mỹ dung hợp tinh khí thần chém ra một kiếm ngoài sức tưởng tượng, nếu không dựa vào nàng thực lực hiện tại, cho dù kiếm đạo thiên phú có cao cũng không thể nào lưu một đường dài kiếm khí như vậy. Cũng đối vì vậy nàng lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, cả về tinh thần lẫn cơ thể mệt mỏi, bất quá nàng thành công, một kiếm giết chết biến dị Hắc Vân báo, lần này là chắc chắn, cho dù nó có mạnh bằng trời cũng không có khả năng còn sống. Quả nhiên mấy giây sau, mấy chục đạo như trong trò chơi pháo hóa bắn lên chúc mừng, ngay sau đó không trung xuất hiện một cái to lớn màn hình, bên trên hiện lên số người thông qua cùng với điểm số bảng xếp hạng, hiển nhiên giết chết biến dị Hắc Vân báo Dương Nhã Quang Vinh nằm ở top 1 server. Bất quá ảnh đại diện có thể nói tương đối kỳ hoa, lại là Dương Nhã thời điểm ban đầu một bộ dạng cầm kiếm run cầm cập, không dám mở mắt sợ hãi, cái này làm đang tận hưởng quán quân vui sướng Dương Nhã khuôn mặt lập tức sắm lại, khóe miệng có giận. Ngươi đây là đang đinh danh rượu tổ nhà ta vẫn là để ta mặc long bào ném xuống bãi phần, lại có thể mẹ nó như thế đúng thời điểm chụp ảnh. Ha ha, các ngươi nhìn xem, ta thành tích xếp trong 100, là được mấy ngàn kim tệ tiền học đồng a. Lúc này xung quanh mọi người nhìn thấy thông qua bảng lớn mới triệt để sôi trào, dạng này kiểm tra mặc dù cực kỳ khó khăn, tuy nhiên nếu vượt qua liền khiến tâm trạng 10 phần vui sướng, cảm thấy rất có thành tựu. Ai, ngươi thì tốt rồi, ta vậy mà là 101, chỉ còn thiếu một chút nữa. Một tên khác tiếp nối nói. Hắc hắc, huynh đệ bất buồn đi, tối nay ta mời ngươi ăn. Ừ, ngươi buồn cái rắm, ngươi không nhìn lần này kiểm tra độ khó sao, tuyệt đối là lấy top 200 khen thưởng, lão tử 201 còn chưa kêu đây.
Một đám học sinh đủ các loại trò chuyện, có kinh hỉ, tiếc nuối, thất vọng đủ các loại cảm xúc bày ra. Trong lúc bọn hắn đang nói chuyện, đông dương từ trên trời bắn xuống mấy ngàn đạo quang mang, đưa mỗi cái học sinh bao phủ, lập tức để bọn hắn cơ thể vết thương cùng mệt mỏi tinh thần hoàn toàn khôi phục. Chữa trị vết thương thì bọn hắn không ngạc nhiên, cơ thể đăng nhập vào không gian nào chính là số liệu, muốn chữa trị chỉ là một cái nút bấm thôi, bất quá tinh thần không đồng dạng. Tinh thần liên quan đến linh hồn, mà linh hồn ý thức cũng không phải dữ liệu, hiện tại phần này cũng có thể chữa trị, cái này quả thực rất thần kỳ, thời điểm này khoa học có thể kêu hắc khoa kỹ cũng không sai. Dương Nhã một hồi khôi phục, tinh khí thần lại một lần nữa tràn đầy như thường, vừa rồi chiến đấu không chỉ để nàng với dị năng trưởng không càng thêm thuần thục, trọng yếu là cuối cùng một kiếm để nàng có cảm giác mình kiếm đạo tăng lên, rất nhanh có thể đạt đến kiếm ý cấp độ. Vũ khí tu luyện đều là từ khí, ý, thế, hồn phát triển lên, cho nên Dương Nhã hiện tại rất cao hứng, lúc này hồi phục xong Lý Sơn tiến đến trước mặt nàng Dương đồng học, vừa rồi cảm ơn ngươi. Hắn mở miệng nói, đến giờ hắn cũng không nghĩ tới, Dương Nhã nàng người này ở lớp cũng không nổi bật gì, hoàn cảnh tương đối khó khăn thiếu nữ, lúc này biến đổi lại lớn như vậy, chỉ sợ đã vượt qua hắn trở thành năm nhất số một thiên tài. Không có gì, nếu không phải ngươi một quyền, ta cũng không có khả năng giết chết biến dị hắc vân báo. Dương Nhã lắc đầu nói, được rồi, chuyện này bỏ qua đi, dù sao phần thưởng vẫn là ngươi cầm, bất quá ngươi có tiếp tục tham gia anh tài chiến sao, lấy ngươi thực tiềm năng, tuyệt đối sẽ được các đại thế lực chú ý. Dương Nhã nghe vậy liền hơi suy tư, lúc trước nàng cũng không có suy nghĩ này, bất quá hiện tại cái kia ý thức chiếu đấu được cường hóa, kết hợp dị năng cùng kiếm khí, cũng không phải không thể lăn lộn một phen, hơn nữa còn có lão ca mình bảo hộ, cái này càng làm cho nàng có lòng tin. Ân, hiện tại ta điều chỉnh một chút, lát nữa anh tài chiến ta cũng tham gia. Nàng hướng về Lý Sơn khẽ gật đầu. Tốt, ta cũng tham gia, hy vọng có thể trong thi đấu gặp lại. Lý Sơn lại nói mấy câu sau đó liền rời đi. Giữa Nhở Nhã nhìn thấy theo quang mang biến mất Lý Sơn cũng không có ý định muốn tiếp tục ở lại, trọng đầu vừa mặc niệm đống nhiên từ phía sau vừa đến mấy cái nữ sinh, nhìn mặt chính là Dương Nhã đám bạn thân, mỗi cái lúc này đều rối rít ôm lấy Dương Nhã trừng phạt. Tiểu Nhã, ngươi lợi hại như vậy làm sao không nói cho bọn ta, ngươi nha đầu này thật xấu tính a. Hừ hừ, đúng a, ngươi đã mạnh như thế lúc nãy còn giả bộ làm gì, ta nguyền rủa ngươi sau này trước ngực ngươi đổ vật nhất định sẽ nhỏ. Hắc hắc, ngươi giành quan quân, tuyệt đối không được quên tỷ muội nha. Dương Nhã cảm nhận cơ thể mình mấy cái bộ vị bị đám lớn mật thiếu nữ này đụng chạm, khuôn mặt đều nhanh đỏ tới tai. Bình thường nàng cũng chỉ tức giận một chút thôi, dù sao đều là nữ hải, dạng này trêu chọc cũng không phải hiếm có, mất quá hiện tại nhiều người như vậy, cái này làm nàng đều nhanh xấu hổ muốn chết. Quả nhiên gần đó xung quanh đám nam đồng bào nhìn thấy mấy cái thanh xuân tràn đầy, dung mạo còn rất cao thiếu nữ không chút kiêng kỵ hành động, cả một đám đều mặt mo, bụng tràn đầy hỏa khí. Được rồi, tối nay ta liền mời các ngươi ăn cơm không được sao? Dương Nhã cuối cùng không nhịn được đẩy các nàng ra, cùng các nàng đủ các loại bàn tán một hồi lúc này mới cùng nhau thoát ra. Bọn nàng thoát ra cũng không phải đang xuất ra bên ngoài mà là xuất hiện ở Dương Quân Thần đám người phòng lớn. Tại đây mấy phút, Dương Quân Thần nhìn thấy muội muội mình buộc phát một chiêu cuối giết chết đầu kia khó chơi biến dị hắc vân báo, cả người lúc này mới thả lỏng, cảm thấy con báo này vẫn tương đối lợi hại, bị đánh trọng thương như vậy vẫn có thể đứng lên, nếu là ngoài thực tế chỉ sợ tương lai sẽ là một đầu đồng vương. Đúng lúc này vị kia đại mỹ nữ Lâm Khả Như liền tìm đến hắn, một mặt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ nói Dương đồng học, cuối cùng cũng tìm ra ngươi, Dương Nhã thực lực thật lợi hại, nàng thể chất tiến cấp từ bao giờ vậy, lần trước ta đến nhà ngươi cũng không có à. Người ta nói mỹ nữ đi đến đâu kéo thù hận đến đấy, cái này nói cũng không sai. Lâm Khả Như vừa nói chuyện với hắn xong, ngữ điệu còn như thế thân, hơn nữa còn là ở nàng người này trước nay hầu như chưa cùng nam đồng học tiếp xúc quá nhiều, cái này lập tức để xung quanh đám người phát rổ, kinh hãi bàn luận. Nàng cũng không nói, ta hiện tại mới biết đây, bất quá ngươi thể chất cũng trung cấp, tu vi đều đạt cao cấp võ đồ, còn hâm mộ cái quỷ gì. Còn nữa, chúng ta giao hảo coi như không tệ đi, cứ như vậy gọi họ cũng không tốt lắm, liền cứ gọi thẳng tên ta là được. Dương Quân Thần cũng không để ý xung quanh, trực tiếp đưa ra ý kiến. Ân, Quân Thần đồng học, vậy ngươi cứ gọi ta là Khả Như được rồi. Lâm Khả Như nghe vậy liền gật đầu cười nói, nàng đã sớm muốn thay đổi cách gọi từ lâu, cứ như vậy Dương đồng học, cảm giác quả thực có hơi xa lạ. Hai người một loạt cười nói lập tức để xung quanh đám người bạo động. Chúa của ta, Lâm nữ thần vậy mà cùng một tên nam nhân cười nói vui vẻ, ta không nhìn nhầm chứ? Không thể nào, tên kia là ai, vậy mà được nữ thần để ý tới. Lâm đại tiểu thư nhãn lực rất tốt ta, tên này đồng học nhìn thật xoái, không được, tiểu đường ta muốn sụp đổ. Phi, các ngươi một đám hoa si nữ nhân, Lâm đại tiểu thư thân phận tính cách là loại dùng mắt chọn người sao? Ân, ngươi nói không sai, nhưng là người này là ai? Ta làm sao trước đây chưa gặp qua. Đúng một góc cao cấp lớp nghe thấy bản tán động tĩnh liền tò mò chạy qua xem, nhìn thấy một cảnh này xong, bọn hắn hai mắt đều trợn tròn, không thể nào bọn hắn nữ thần vậy mà đang cùng tên phế vật kia cười nói vui vẻ, cái này làm sao có thể? Không thể nào, nữ thần tại sao lại cùng tên phế vật này nói chuyện? Cuối cùng một tên không chịu được liền mở miệng nói, thanh âm tương đối to, lập tức để không biết đám người chú ý huynh đệ, ngươi nói phế vật là có ý gì? Một người ngờ vực hỏi. Ừ, ngươi không biết sao, hắn chính là Dương Quân Thần, là tên kia 3 năm vẫn sơ cấp võ đồ phế vật, cũng không biết mấy tháng hắn đi đâu thay tối ra, bất quá là hắn không sai. Người vừa hỏi lập tức được một tên cao cấp lớp thành viên trả lời, Lâm Khả Như là thanh dương cao trung số một nữ thần, lúc này lại cùng bọn hắn căm ghét tên phế vật kia nói chuyện, chỉ cần nam nhân không ai không khó chịu. Cái gì, lại là tên yếu thể đứng cuối tên kia? Ta thật không nghe nhầm, hắn là thế nào câu dẫn Lâm đại tiểu thư a? Con mẹ nó cút cho ta, như hắn phế vật cũng xứng đáng cùng nữ thần nói chuyện sao? Hừ hừ, con tưởng là từ nhà ai thiếu ra đâu, dung mạo lại tốt như vậy, không ngờ lại là tên kia, làm tiểu nương ta cao hứng một hồi. Như hắn còn không có tiền phế vật còn đổi bộ mặt đẹp như vậy, chỉ sợ là đi làm việc đi, thật ghê tởm à. Lâm Khả Như đang nói chuyện nghe được đám kia lời nói, khuôn mặt liền lạnh lại, trước tiên mở miệng ta nói chuyện với ai, còn cần các ngươi quản lý sao, hay là các ngươi cho ta ít nói, thật coi ta là câm rồi. Lâm Khả Như đối với đám này ăn dưa quần chúng vốn đã khó chịu từ lâu, Dương Quân Thần là ân nhân của nàng, hơn nữa còn trợ giúp Lâm ra một cuốn linh cấp cấm pháp, mặc dù có trao đổi bất quá được hưởng nhiều nhất vẫn là Lâm ra, hiện tại đám người này sỉ nhục ân nhân mình như vậy, làm sao có thể nhẫn. Có thể để Lâm Khả Như dạng này tính tình vui vẻ hòa ái thiếu nữ nói những lời như vậy, đủ để thấy nàng tức giận. Trọng yếu là Dương Quân Thần cũng không phải phế vật à, đám này lời nói ra quả thực ngứa tai đến cực hạn. Đám người nghe Lâm Khả Như một câu nói xong, tất cả đều im lặng, không phải không nói mà là không dám nói, bởi vì nàng cái kia lạnh lùng ngữ khí từ lâu đã không xuất hiện rồi. Lâm Khả Như tính cách rất ít khi tỏa sát ý như vậy, lần cuối là cách đây một năm, nàng một vị thân thiết từ nhỏ nữ bằng hữu bị một tên hoàn khố thiếu niên dọa dẫm cưỡng hiếp, cuối cùng tuyệt vọng mà tự tử. Tên hoàn khố này là một cái tài chính công ty chủ tịch con trai, từ nhỏ được nuông chiều, dần đà trở nên ỷ thế không coi ai ra gì. Lâm Khả Như biết tin xong lập tức biến như vừa rồi phẫn nộ, trên báo đài ngày hôm sau liền nghe tin cái này tài chính công ty trên dưới đều bị giết hết, thậm chí còn nêu lên do Lâm gia làm. Không cần nói cũng biết là lý do gì, hơn nữa hầu hết người biết sự thật đều đối với Lâm Khả Như trở nên kiêng kỵ, nàng là vô cùng thiện lương nhưng là ai cũng biết đừng nên động vào nàng ranh giới cuối cùng, trừ phi ngươi có cùng Lâm gia ngang bằng thực lực. Lúc này Lâm Khả Như một lần nữa lộ ra vẻ mặt này lập tức khiến mọi người kinh hãi và phần, tên kia Dương Quân Thần rốt cuộc cùng nàng quan hệ như thế nào, lại khiến Lâm Khả Như nói giúp hắn như thế. Cao cấp lớp đám học sinh mặt mày đều sắm lại, cũng không dám tiếp tục coi thường, bất quá hai con mắt vẫn tràn đầy phẫn nộ nhìn về Dương Quân Thần, sau đó không cam lòng rời đi, bọn hắn nhẩm thầm một chút nữa kiểm tra nhất định phải cho tên phế vật này biết tay. Đám kia hận ý, Dương Quân Thần đều để trong mắt, chỉ là hắn hiện tại vẫn bất ngờ trước Lâm Khả Như thái độ, không ngờ nàng còn có mặt này. Hắn còn định nói một chút, bất quá có Lâm Khả Như trấn nhiếp vậy liền thôi, đợi chút nữa vào chiến trường lại một lượt giải quyết. Dương Quân Thần khuôn mặt hờ hững, nhếch miệng cười nói, bất quá ngữ khí làm cho người ta lạnh run. Tốt nhất đừng để ta gặp lại, đám các ngươi khuôn mặt ta, ta Dương Quân Thần nhớ kỹ. Chương 79, tốt nghiệp khảo hạch bắt đầu hử, một đám kia quả thực làm cho người ta tức chết. Lâm Khả Như nhìn rời đi đám đông mới ngồi giận nói, không có gì, miệng lưỡi thiên hạ thôi, ghét giàu khinh nghèo, đợi một chút nữa ta nghĩ nên giáo huấn bọn hắn một chút liền được. Dương Quân Thần lắc đầu, sau đó trêu ghẹo nói còn nữa, ta không nghĩ Lâm đại tiểu thư còn một mặt này nha, chẳng lẽ ta trong lòng ngươi đã lớn thế rồi? Không không có, chẳng qua ngươi là ân nhân của ta, lại còn đưa Lâm ra cuốn kia công pháp, cho nên bọn hắn sỉ nhục ngươi ta mới không chịu được. Lâm Khả Như nghe Dương Quân Thần nói vậy khuôn mặt liền ửng đỏ, ấp úng giải thích. Ca. Đúng lúc này trở lại Dương Nhã bỗng nhiên chạy đến, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ hô lên, đạt được đứng đầu mà nói trước đây nàng chưa từng nghĩ đến, vậy mà bây giờ làm được, cái này công lao ngoài ý thức chiến đấu cường hóa ra, còn lại là nhờ ca ca luyện tập phòng cùng mấy cái thiên tài địa bảo, cho nên nàng hiện tại đối với Dương Quân Thần mười phần cảm kích. Hắc hắc, thế nào, thấy ngươi muội muội có tài giỏi. Nàng hướng về Dương Quân Thần khuôn mặt đắc ý nói, được rồi, ngươi lợi hại, có cái kia phần thưởng đợi lúc về lại mua cho ngươi một chút linh thảo, để ngươi nhanh chóng đột phá, sau đó liền dùng cái kia long huyết dược tể một lượt a. Dương Quân Thần khen nàng một câu, cái kia long huyết dược tể có thể nói rất quý giá, mà cũng chỉ cao cấp võ đồ phục dụng tốt nhất, cho nên hắn định mua mấy cái linh dược trợ giúp tiểu nhã đột phá cao cấp võ đồ. Ân, ta nghe ngươi. A, Khả Như tỷ tỷ, ngươi cũng ở đây. Dương Nhã nhìn thấy bên cạnh Lâm Khả Như hơi bất ngờ kêu lên. Hai người lần trước gặp liền đưa nhau chat tài khoản, sau mấy ngày hàn huyên lập tức kết thành tỷ muội thân, mấy hôm trước còn cùng nhau đi mua đồ. Cái này làm người chứng kiến Dương Quân Thần có chút im lặng. Lao tử là xông vào hắn quọng, liều tính mạng làm một cái anh hùng cứu mỹ nhân cốt truyện, lúc này mới được cùng mỹ nữ thân giao, người đây gặp một lần, cùng nàng trên mạng trò chuyện mấy ngày liền đã kéo nàng thành tỷ muội, rốt cuộc tiên lý đang ở đâu? Dương Quân Thần trong lòng gầm thét, lúc này hai cái tỷ muội đã bắt đầu chúc mừng nhau. Tiểu Nhã, ngươi thật lợi hại a, ta nhìn ngươi chiến đấu còn không nhận ra người đây. Hắc, Khả Như tỷ tỷ quá khen rồi, ta cũng chỉ may mắn thôi. Dương Nhã ngượng ngùng nói. Đúng rồi, tỷ tỷ, lần trước ngươi nói muốn cảm ngộ linh mạch, ta tìm ra sao? Ân, chỉ còn kém một chút nữa. Hai người đủ các loại bắt quái câu chuyện hàn huyên một hồi lập tức quên vẫn còn bên cạnh Dương Quân Thần, chính hắn cũng không có xem bảo, mấy cái nữ nhân nói chuyện thật sự có thể nói cả ngày. Tìm một chỗ ngồi xuống liếc nhìn xung quanh lại thấy đám kia ăn dưa quần chúng một lần nữa hướng về hắn vị trí này bàn tán, chẳng cần nghe hắn cũng biết những người này đang nói gì. Năm nhất đứng đầu lại là phế vật muội muội, chuyện có thể bàn tán đương nhiên nhiều. Đúng rồi, ca, một lúc nữa ta muốn tham gia anh tài chiến. Đúng lúc này Dương Nhã quay sang hỏi hắn, ngươi muốn tham gia? Dương Quân Thần nghe nàng hỏi liền hơi ngạc nhiên bất quá nghĩ lại lấy nàng thực lực tham gia cũng không có việc gì, cho nên gật đầu đồng ý tốt, lấy ngươi biểu hiện, muốn đánh bại cao cấp võ đồ không khó khăn bất quá thi đấu vẫn có không ít võ sư, vì vậy nhất định phải theo sát ta mới được. Ân, ta biết rồi. Bọn hắn lại nói chuyện một hồi, lúc này năm 2 kiểm tra không sai biệt lắm kết thúc. Năm 2 cũng tương tự năm nhất khảo thí thú triều, lần này là 100 con kim trầm vọng, loài này yêu thú huyết mạch cũng tầm thường, chỉ cường đại ở nọc châm, không chỉ cực rắn nhọn còn có tê liệt thuộc tính. Còn con thủ lĩnh biến dị kim châm ong cũng tương đối lợi hại, thực lực cũng chỉ kém võ sư một chút, nó có một cái phong hệ thiên phú, có thể tăng tốc độ gấp đôi, lại phối hợp với nọc châm, quả thực là trong chiến trường ác ngộng, bị nó giết nhân cao đến hàng trăm người. Tuy nhiên cuối cùng bị một cái thiên tài thiếu nữ sử dụng dị năng đánh chết. Mặc dù là năm 2 nhưng tổng tổn thất cũng không so với năm nhất kém, bị loại học sinh cao đến 3 thành, còn sống người cũng là tàn tạ không chịu nổi.
Quân thần đồng học, đến lượt chúng ta rồi. Lâm Khả Như thanh âm vang lên.
Tốt.
Bên ngoài Dương Quân Thần nhìn thấy năm hai học sinh thoát ra không sai biệt lắm lúc này mới ngồi dậy vận động một chút, quả nhiên mấy giây sau máy móc giọng nói lại vang lên. Năm ba học sinh chú ý, sẽ tiến hành dịch chuyển trong 10 giây nữa. Ca ca đừng để bị loại nha. 10 giây rất nhanh hết, tất cả năm ba đám học sinh lập tức biến mất, Dương Quân Thần trước khi biến mất vẫn còn nghe muội muội mình thanh âm cổ vũ, cái này hắn chỉ nhếch miệng, người đây là đang coi thường ca ca mình rồi, chỉ là phần này kiểm tra hắn vẫn tương đối có lòng tin, không chỉ vì khí lực vượt trội hơn cả là cái kia đã đại thành linh hồn công kích. Nếu một lần nữa gặp lại Trần Thiên phái tới sát thủ, hắn có lòng tin một cái linh hồn công kích phá nát đầu tên kia. Mặc dù trí lực không tăng trưởng bất quá cách vận dụng có thể nói chênh lệch một trời một vực. Lúc này ở ngoài thực thế giới, tại Triệu Vương Cực trong phòng xuất hiện một tên trung niên nam tử, Triệu Vương Cực nhìn thấy người này xong lập tức tươi cười khách khí Long thiếu tá, hạnh ngộ, ngươi làm sao lại tới đây? Được gọi Long thiếu tá trung niên nam tử cũng gật đầu đáp lễ nói không có gì, lần này khảo hạch được cấp trên mệnh lệnh đến coi một chút, dù sao khảo hạch cũng là phía quân đội yêu cầu a. Long thiếu tá cười cười trả lời. Vị này Long thiếu tá tên thật là Long Chấn, là quân đội một tên quân nhân, tu vi cũng mới vào cực cảnh võ sư, được trao thiếu tá quân hàm, lần này hắn đến coi có hơi khiến Triệu Vương Cực bất ngờ. Tốt, cái này không có vấn đề. Bất quá làm sao chúng ta một cái trường nhỏ, vậy mà lại được một vị thiếu tá đến theo dõi, cái này làm ta cũng cảm thấy vinh hạnh à. Ha ha ha, Triệu hiệu trưởng nói đùa, bản trường nhân tài lớp lớp, ta còn nghe nói có học sinh đột phá võ sư đây, lại không nói anh tài chiến còn tổ chức, thu hút mấy chục cái thành tiền tiêu tiến đến tranh tài, ta một cái thiếu tá đến cảm thấy còn không đủ, hơn nữa. Nói đến đây Long Chấn khuôn mặt hơi toát ra phiền muộn nói ngươi cũng biết gần đây quân đội nhân lực có hơi thiếu thốn, thiên tài hiện tại chủ yếu là vào các ngươi mấy cái tông môn, cho nên bọn ta cũng không có cách, đành phải bỏ ra chi phí lớn một chút. Vì vậy muốn đến theo dõi cũng là chuyện bình thường a. Lần này đưa ra kiểm tra ngoài để học sinh làm quen chiến trường còn mục đích khác, chính là chiêu mộ nhân lực cho quân đội, quân binh bình thường thì không thiếu, thiếu chính là trụ cột chủ chốt, gần đây thiếu niên thiên tài xu hướng đều đầu nhập vào thập đại tông môn, gia nhập quân đội càng ngày càng giảm. Cho nên quân đội liền bỏ ra một phần tiền lớn, thậm chí là trực tiếp tiến vào nội tâm quân đội danh ngạch tài trợ cho lần này kiểm tra, nhằm mục đích chiêu mộ nhân tài. Tất nhiên bọn hắn cũng không lo lắng cái kia danh ngạch bị lãng phí, có thể vượt qua chém giết biến dị yêu thú, cái nào không phải là thiên tài đâu. Chính phủ biết điều này cũng không từ chối. Quân đội tồn tại một phần là để bảo vệ bọn hắn, quân đội càng cường đại bọn hắn càng được an toàn, ngu gì mà không làm. Cũng vì không muốn bị bỏ sót nhân tài, quân đội thậm chí còn cử người đến các trường cao trung xem xét, cũng vì thế Long Chấn mới xuất hiện ở đây. Được rồi, nếu đã vậy ngươi trực tiếp vào đi, vừa hay năm ba bọn hắn đang bắt đầu kiểm tra. Triệu Vương Cực dù sao cũng là từ Thanh Vân phái xuất thân, đương nhiên biết rõ quân đội mục đích, hắn cũng không có lý do từ chối, vì vậy trực tiếp dẫn Long Chấn đến phòng theo dõi. Ra rồi, từ trong choáng váng mở mắt ra, Dương Quân Thần phát hiện chính mình đã đứng trong chiến trường, xung quanh khung cảnh vậy mà lại vào buổi tối. Yếu ớt ánh sáng mặt trăng lại thêm gió lạnh thổi qua khiến cho người ta có cảm giác hơi kinh dị. Chúng ta khảo hạch vậy mà lại vào buổi tối, sẽ không phải cùng mấy cái loài rơi chiến đấu đấy chứ? Phải a, cái này khung cảnh, không khí âm u như vậy, quả thực làm người ta sợ hãi. Cũng không biết tự nhiên có cái ma quỷ nào nhảy ra không. Năm ba đám học sinh nhìn thấy hoàn cảnh trong lòng có hơi nhẹ nhẹ sợ hãi, dù sao chiến trường này quá làm cho người ta liên tưởng đến phim kinh dị. Mời thí sinh lựa chọn vũ khí. Máy móc giọng nói vang lên. Nghe xong Dương Quân Thần không do dự lựa chọn thương, mặc dù có lòng tin tuy nhiên vẫn cầm cho chắc chắn, có vũ khí trong tay luôn luôn làm cho người ta có cảm giác an toàn hơn. Tốt nghiệp kiểm tra bắt đầu. Giọng nói lại vang lên ngay sau đó trong chiến trường từ đâu xuất hiện một đám sương mù, chưa để đám người kịp phản ứng, trong phút chốc đám sương mù này đã vây kín toàn trường. Tại đám sương mù chính giữa đột nhiên xuất hiện hai con mắt màu xanh, ngay sau đó một cái miệng mở ra, tựa như đang cười, quỷ dị đến cực điểm. Chương 80, thi yêu sương mù trong phút chốc bao phủ toàn trường, liền năm nhất năm 2 đang xem màn hình cũng bị che phủ trắng xóa, cái này làm bọn hắn rất kinh ngạc. Có chuyện gì, làm sao màn hình đều là sương mù trắng xóa? Đúng vậy, liền phóng to cũng không được, đây là dạng gì kiểm tra? Đang đứng nhìn Dương Nhã cũng hơi lo lắng, nàng thực chất cũng không biết ca ca mình thực lực đạt mức nào, cho nên lúc này chỉ có thể tin tưởng. Bên ngoài là thế trong chiến trường còn hỗn loạn hơn, đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy hoàn cảnh làm bọn hắn trong phút chốc không biết ứng đối như thế nào. Liền Dương Quân Thần lúc này cũng hơi nhíu mày, vừa rồi đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì đó kỳ lạ bất quá lại không biết nó xuất phát từ chỗ nào. Các ngươi xem, sương mù đang tan dần. Bọn hắn cảm nhận, cái này sương mù rất nhanh thì tiêu biến. Lộ ra khung cảnh vẫn là lúc trước âm u buổi tối, tuy nhiên cảnh vật có hơi khác trước, lúc này bọn hắn đang đứng giữa một ngôi làng. Ngôi làng này không có người sinh sống, tàn tạ không chịu nổi, tựa như đã bị bỏ hoang mấy năm, dưới mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện một vài bia mộ hoặc trắng bệ xương, không khí im lặng đến đáng sợ, phối hợp với hiện tại hoàn cảnh, muốn quỷ dị bao nhiêu có bấy nhiêu. Năm ba đám học sinh cũng không dám vọng động, loại này hoàn cảnh, chẳng biết có hay không nhảy ra thứ ma quỷ gì. Loại này im lặng không khí kéo dài gần 5 phút, mỗi cái học sinh đều có mồ hôi từ trán chảy xuống. Thứ hoàn cảnh này không giống máu huyết chiến trường khốc liệt nhưng tuyệt đối so với máu huyết chiến trường đáng sợ gấp mấy, bọn hắn bây giờ còn không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. A a a. Đúng lúc này một cái âm cao giọng nữ vang lên khiến tất cả mọi người giật mình, lập tức nhao nhao quay đầu về thanh âm phương hướng, chỉ thấy thanh âm phát ra từ một tên nữ sinh, nàng lúc này đã ngồi bệnh ra đất, liên tục đạp chân lùi lại. Trước mặt nàng là một đám đang rãy rủa từ mặt đất ngoi lên đồ vật, mỗi cái đều phát ra khàn khàn tiếng kêu. Đám đồ vật này cùng nhân loại giống 7-8 phần bất quá thân thể tràn đầy vết rách, màu đỏ đen máu liên tục rỉ ra, làn da nhợt nhạt, gân xanh có thể nhìn khắp cơ thể,
đặc biệt cái kia vô hồn hai con mắt cùng bén nhọn hàm răng khiến mọi người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Zombie. Dương Quân Thần kinh dị kêu lên, thứ đồ này nhìn tiểu gì cũng thấy giống kiếp trước trên điện ảnh mấy cái zombie, không ngờ thế giới này cũng có, cũng không biết cùng nguyên bản thây ma có gì khác biệt không. Khè. Trong lúc đám học sinh đang ngỡ ngàng, đột nhiên một con thây ma thân thể khẽ động, trong chớp nhoáng liền chạy đến gần đó một tên học sinh, nhai sắc nhọn hàm răng dưới con mắt mọi người cắn vào cổ tên học sinh này. A a a. Tên học sinh này hai mắt trợn lớn, giơ tay về phía đám đồng bọn, mấy giây sau liền tắt thở chết đi. Con thây ma này tựa như bỏ đói mấy năm, điên cuồng cắn xé huyết nục, khuôn mặt còn tỏa ra mỹ vị cảm xúc, sau đó lại hướng tầm mắt về năm ba đám học sinh, sắc bén hàm răng lúc này đã tràn đầy máu tươi, đáng sợ đến cực điểm. Đám học sinh nhìn thấy thân thể đồng bạn bị xé nát sau đó hóa thành chùm sáng biến mất lúc này mới tỉnh hồn, lập tức sợ hãi lùi về phía sau, khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Cẩn thận, là Thi Yêu. Rất nhanh có người nhận ra con quái vật này thân phận, liền vội vã hô to lên để mọi người cùng biết. Thi Yêu cũng không giống trong phim ảnh thây ma bị vị dụ tạo nên, bọn chúng là từ sinh vật chết đi lưu lại hoán nghiệm, dưới đặc thù hoàn cảnh hình thành, thậm chí có thể cắn nuốt thôn phệ hấp thu các loại âm khí để tiến hóa, hình thành một cái chủng tộc diệm của mình. Thi Yêu đều là những sinh vật vô cùng tà ác, nói là sinh vật cũng không đúng bởi vì bọn chúng không có sinh mệnh, còn về tà ác là do chúng có một cái thiên phú, cũng không phải huyết mạch thiên phú mà là chủng tộc thiên phú. Cái thiên phú này tên là khát máu, càng giết chóc cắn nuốt càng nhiều máu thịt thì bọn hắn chiến lực trong khoảng thời gian nhất định càng tăng lên, thậm chí tu luyện đến cảnh giới nhất định thi vương có thể phát tán ra thi trùng giống như bị rụt, biến người thường thành thi yêu. Bất quá những thứ đó chỉ ở phi thường cường đại thi vương mới có, bọn hắn tốt nghiệp kiểm tra căn bản sẽ không có, chỉ có mấy cái mới hình thành thi yêu thôi. Mà mới hình thành thi yêu cũng không phải yêu thú, thân thể chỉ số cùng với cao cấp võ giả không mấy chênh lệch, nói cách khác bọn hắn là lấy hàng ngàn người đánh 100 người, thắng hay thua không cần nói cũng biết. Xét về tổng thể bọn hắn kiểm tra so với năm nhất năm 2 dễ dàng hơn nhiều, chủ yếu vấn đề là cố hết mức không để thi yêu được cắn nuốt thân thể bọn hắn tăng sức mạnh là được. Cho nên hiện tại cả đám cơ thể bắt đầu thả lỏng không còn như trước căng cứng. Gào khè. Đúng lúc này một đám thi yêu xuất hiện ngày càng nhiều, mở miệng phát ra rợn người tiếng kêu, lập tức chạy lên tấn công năm ba học sinh. Đám học sinh lập tức nghiêm túc lại, tuy thi yêu thân thể cùng cao cấp võ đồ không chênh lệch nhiều, nhưng nếu không cẩn thận đối đãi vẫn có thể thất bại. Mọi người, giết. Đám học sinh khí thế bắt đầu gia tăng, cầm lấy của mình binh khí xông vào cùng thi yêu chiến đấu, mỗi phút mỗi giây đều có máu tươi chảy xuống, mặc dù năm ba học sinh phổ cập vẫn là trung cấp võ đồ, chỉ có vài cái đạt cao cấp, tuy nhiên dựa vào số lượng áp chế trong thời gian vẫn giữ được thế thăng bằng, thậm chí là nhỉnh hơn. Xoẹt. Một con thi yêu bị cắt đứt đầu, màu đen máu chảy ra, tràn đầy mùi tanh nồng hôi thối bốc lên, khiến vừa chém giết thi yêu tên học sinh mày nhăn lại, bất quá khuôn mặt hắn vẫn khá hưng phấn, theo luật chỉ cần giết được một con thi yêu liền coi như là qua, hắn chỉ có trung cấp võ đồ. Vừa rồi con này là hắn vận dụng toàn bộ sức lực mới chém giết, cho nên cảm thấy rất có thành tựu. Tiểu Tam, mau đến chợ giúp bọn ta. Tốt, tới ngay. Vừa giết thi yêu nghe thấy tên mình liền vội vàng chạy qua giúp đám bằng hưu, cũng không có để ý mình vừa giết con thi yêu bị chặt đứt đầu, hai mắt đông sáng lên, toàn bộ thân thể chỉ trong chốc lát chìm xuống đất, chỉ mấy giây sau soạn. Vừa rồi thi yêu chìm xuống vị trí đột nhiên có một bàn tay xuyên lên. Chiến đấu vẫn tiếp tục, đứng ở phía giữa Dương Quân Thần cũng chưa gặp phải con thi yêu nào, nhìn xung quanh đang hỗn chiến, từ con thi yêu bị tiêu diệt, hắn mày không tự chủ nhăn lại. Tốt nghiệp khảo hạch lại dễ như vậy, còn nữa đều nhanh 15 phút, vì sao biến dị thi yêu còn chưa xuất hiện? Hắn cảm thấy kỳ quái, từ đầu đến giờ cảm giác này vẫn chưa biến mất, cái này làm hắn 10 phần khó chịu. Mà con đã, thi yêu số lượng. Dương Quân Thần đột nhiên phát hiện ra điểm không đúng, từ nay đến giờ chém giết hầu như đều là nhân loại chiếm thượng phong, đáng lẽ ra thi yêu số lượng không còn nhiều như vậy mới đúng. Đây là. Đúng lúc này trong tầm mắt của hắn một con bị chém giết thi yêu không ai để ý bỗng nhiên chìm xuống đất, chỉ mấy giây sau ở vị trí đó lại một con thi yêu bật lên, không chỉ giống hệt vừa bị giết thi yêu mà trên người phát ra khí thế lại càng hung hăng gấp mấy lần. Hồi sinh. Dương Quân Thần trong đầu hiện lên hai từ này không đúng, thi yêu căn bản không có cái này thiên phú, chẳng lẽ là biến dị thi yêu khả năng. Dương Quân Thần đưa ra phỏng đoán, có lẽ một số người cũng đã nhận ra điểm này, bất quá không trọng yếu, cho dù hiện tại học sinh số lượng bị giết không sai biệt lắm 2-3 thành, hồi sinh vẫn như cũ không phải nhân loại đối thủ, đặc biệt là đang ở kia giết chóc tên võ sư. Hắn hướng tầm mắt về phía xa đang liên tục chém giết cứu giúp mọi người Trần Thiên, trên mặt vẫn còn hòa ái nụ cười, tên ngụy quân tử này đến thời điểm này mà vẫn muốn diễn, hắn cũng không hiểu vì lý do gì. Có lẽ ta nên đi tìm biến dị yêu thi một chút, cái kia phần thưởng đối với ta vẫn cần thiết. Dương Quân Thần định đi tìm kiếm biến dị yêu thi vị trí, đúng lúc này một tên gầy gò học sinh đột nhiên hớt hải chạy về phía hắn, khuôn mặt còn mang theo sợ hãi thần sắc, phía sau hắn có một đầu yêu thi đang đuổi theo, chỉ trong phỉ chốc hắn liền bị con yêu thi kia bắt kịp. Một màn huyết tinh diễn ra, thi yêu thỏa mãn ngay tên học sinh này não. Đợi đến khi tên học sinh này thân thể biến mất xong, nó hai cặp mắt lại hướng về phía trước, nhìn chằm chằm vào đang cầm thương Dương Quân Thần, sắc bén hàm răng nhe ra, giống như đã tìm thấy con mồi tiếp theo của mình, lập tức nhảy lên tấn công. Dương Quân Thần mày hơi nhíu lại, định nâng thương lên, đột nhiên trong đầu nổi lên khác lạ suy nghĩ, chỉ thấy hắn mi tâm ngưng tụ thành một đốm sáng, hướng về yêu thi đầu bắn đi, bất quá đốm sáng này không như hắn tưởng tượng, vậy mà trực tiếp xuyên qua đầu yêu thi. Cái này bất ngờ tình huống lập tức để Dương Quân Thần hai mắt hơi trợn lên ngỡ ngàng, chưa kịp hồi tỉnh thì con thi yên này đã cắn vào Dương Quân Thần cánh tay, kéo hắn ngã xuống đất. Một màn này ở phía xa còn có mấy tên học sinh khác chứng kiến, nhìn thấy thi yêu chạy đến Dương Quân Thần cắn xé xong lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhìn gương mặt liền nhận ra đám này chính là Dương Quân Thần cao cấp lớp đám nam đồng học, cũng là vừa nãy bị Lâm Khả Như đuổi đi đám kia. Ha ha ha, ta còn tưởng hắn phách lối như vậy là có chút thực lực,
không ngờ vẫn là tên phế vật a.
Ừ, ngươi nói không sai, quả thật không biết hắn làm thế nào lại để Lâm tiểu thư vì hắn nói rút.
Cái này ta biết, gần đây ta thấy Lâm tiểu thư thường xuyên cùng tên phế vật kia muội muội nói chuyện, hơn nữa còn rất thân, ta nghĩ là vì lý do này.
Thì ra là thế, nhưng là vừa rồi con kia thi yêu hình như mới chỉ xé rách tay cũng chưa có giết chết hắn.
Hắc hắc, như vậy không phải càng tốt, đợi lúc nữa hắn đau đớn gào thét không phải càng thú vị nha.
Một đám hướng về nhau cười, vừa rồi tên gầy học sinh chính là bọn hắn sắp đặt, nhằm mục đích kéo thi yêu đến, bọn hắn e ngại Lâm Khả Như không dám tự thân ra tay, bất quá cũng không có nghĩa không thể dùng cách khác giáo huấn tên phế vật này một chút. Bọn hắn đang đợi Dương Quân Thần gào thét thanh âm bất quá tiếp theo sự việc để bọn hắn hai mắt trừng lớn, khuôn mặt chấn kinh không thể tin được. Chỉ thấy Dương Quân từ dưới mặt đất đứng dậy, tay của hắn cũng không giống bọn hắn tưởng tượng bị cắt đứt, chỉ là có vết thương lớn, còn con kia thi yêu đang bị hắn nắm lấy phần đầu.
Bành!
Dương Quân Thần tay khẽ bóp, thi yêu đầu lập tức như đậu hũ bị bóp nát. Đúng lúc này túi mặt Dương Quân Thần bỗng nhiên nở ra một cái giống như cổ nạn nụ cười, sau đó dưới khiếp sợ đám cao cấp lớp học sinh ánh mắt biến bất giữa không trung.
Chương 81, ảo cảnh. Dương Quân Thần từ trong bóng tối tỉnh lại, nhìn xung quanh hoàn cảnh hắn miệng hơi nết lên thầm nói quả nhiên là như vậy. Xung quanh khung cảnh làm gì có cái gì thôn xóm cũng chẳng có cái gì yêu thi, chỉ có mấy ngàn tên học sinh bị ngất trên mặt đất, trên thân bọn hắn còn có chẳng chỉ đám dây leo quân quanh, dây leo cũng không phải màu xanh mà là màu đỏ đậm, nhìn rất kinh dị. Trên Dương Quân Thần thân thể cũng bị cuốn như vậy, trên bầu trời còn bị bao phủ bởi những lớp dày đặc màu xám đen sương mù. Cả người dùng lực làm đứt dây leo, sau đó đứng lên, chỗ bị dây leo quân quanh phần da xuất hiện những vết đỏ như máu, còn có cảm giác đau rát.
Khó trách vì sao ta có cảm giác kỳ lạ, quả nhiên là ảo cảnh không sai.
Đúng vậy, tất cả những gì bọn hắn gặp lúc này yêu thì, thôn làng tất cả đều là ảo cảnh, tuy nhiên là ảo cảnh cũng là thật, trong ảo cảnh chết đi ngoài thực cũng chết. Còn lý do chết, Dương Quân Thần hai mắt nhíu lại nhìn mấy cái kiêm màu đỏ tươi dây leo, bằng mắt thường có thể nhìn thấy thứ chất dịch tựa như dòng nước di chuyển vào phía sâu trong sương mù. Nếu hắn không nhầm, thứ chất lỏng đó chính là máu. Cách đây mấy phút, khi Dương Quân Thần vẫn còn trong ảo cảnh, hắn vừa mở ra tinh thần lực dò xét nhằm tìm biến dị thi yêu thì đúng lúc này tên kia gầy gò học sinh dẫn một con thi yêu đến. Lúc này vừa hay hắn mở ra tinh thần dò xét, cho nên đám cao cấp lớp mấy tên nam sinh tiểu hành động hắn hoàn toàn minh bạch, không nghĩ tới hắn không tìm bọn hắn thì thôi, đám chó này lại chủ động đi tìm hắn, bất quá trước giải quyết con thi yêu này trước. Lúc đầu hắn định dùng trường thương, tuy nhiên đột nhiên nghĩ tới nên sử dụng linh hồn công kích tăng độ thuần thục một chút, mặc dù cấp độ đạt đại thành tuy nhiên nếu tiếp tục luyện tập vẫn có thể tiếp tục gia tăng tốc độ ngưng tụ cùng tốc độ bắn ra. Linh hồn công kích là hắn hiện tại duy nhất sát chiêu, đương nhiên là muốn chăm sóc cẩn thận một chút. Lại không nói kết thúc kiểm tra có thể được hồi phục tinh thần, cho nên hắn càng muốn lấy linh hồn công kích ra luyện tập. Thế là hắn ngay lập tức ngưng tụ là một cái linh hồn công kích lưỡi kiếm, tốc độ so với lúc trước nhanh không biết bao nhiêu lần, đây là tu luyện đến đại thành hiệu quả. Thi yêu mặc dù là sinh vật chết tuy nhiên vẫn là do một tia linh hồn cùng oán khí lưu lại tạo thành, linh hồn công kích đương nhiên có hiệu quả, thậm chí lấy yêu thi yếu đối một tia linh hồn oán nghiệm, linh hồn công kích còn là làm ít công to. Bất quá làm hắn không tưởng tượng được là linh hồn công kích vậy mà xuyên qua thi yêu thân thể, cái này bất ngờ khiến hắn bị thi yêu cắn một vết đau, bất quá cũng vì vậy mà làm hắn tỉnh ra, vội nắm lấy bóp nát thi yêu đầu, sau đó trong não bộ liên lạc thần tinh.
Thần tinh, giúp ta phân giải con thi yêu này thân thể.
Vật chất không tồn tại, không thể phân giải.
Thần tinh nói ra một câu làm hắn ngay tức khắc chắc chắn bọn hắn đang đứng trong ảo cảnh, còn lúc đầu cảm giác kỳ quái là do tinh thần bị tác động đưa tới cảm giác, nếu không phải hắn trí lực cao căn bản cũng không cảm nhận được. Tại hắn nhận ra mình đang đứng trong ảo cảnh xong, ảo cảnh tự khắc bị phá vỡ, thế là hắn tỉnh lại tại đây. Thậm chí cảm giác thời gian cũng bị chỉnh lại ra. Bên trong ảo cảnh hắn cảm nhận đã gần 15 phút qua đi vậy mà bên ngoài cũng mới chỉ 5 phút trôi qua thôi, có lẽ cái này cũng là kiểm tra đưa ra lối thoát đi, trong ảo cảnh nếu thời gian quá lâu chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Bất quá tại lúc bọn hắn nghi ngờ mà thoát ra được, tổn thất chỉ sợ đã đạt đến con số rất lớn, bởi vì từ nay đến giờ hắn đi vòng quanh liền thấy không ít cái xác bị hút khô, mà thủ phạm đương nhiên là cái dây leo kia, bọn chúng bám chặt vào nhân loại thân thể từ đó hút huyết dịch, còn truyền đi đâu Dương Quân Thần cũng đã mấy phần đoán ra.
Hắc hắc, tìm hiểu vẫn là sau đi, trước có chuyện cần làm, Thần Tinh, ta vị trí nhờ ngươi xâm nhập vào hệ thống che đi một chút.
Dương Quân Thần nở một cái thâm hiểm nụ cười, đối với Thần Tinh ra mệnh lệnh.
Đang kiểm tra đang nhìn thấy ngài tình huống chỉ tồn tại ở máy chủ phía bên ngoài, đang tiến hành che giấu đã hoàn thành, mời ngài nhanh chóng thoải mái thực hiện hành động, thời gian che giấu chỉ có 3 phút.
Ồ, tức là mấy cái năm nhất năm 2 học sinh không nhờ mình thấy được.
Là, bọn hắn tầm ống kính chỉ có sương mù.
Khoan đã, ngươi lời nói chẳng lẽ biết được ta đang định làm gì?
Dương Quân Thần đột nhiên nhận ra điểm không đúng, con hàng này lời nói chẳng lẽ đọc suy nghĩ của hắn, biết hắn đang định làm gì?
Không có, ta không thể đọc được. Chẳng qua là cảm nhận được vừa rồi ngài ý nghĩ có cảm giác vẫn khá giống với một thứ đồ vật mà ta biết được ở thế giới khác, không nhầm thì được gọi là cho vậy.
Ồ, vậy ta thế giới gọi là gì?
Dương Quân Thần cảm thấy hứng thú hỏi lại, cái này thần tinh kiến thức lại uyên bác như vậy.
Phân chó.
Thần tinh từ tốn nói.
Thì ra là vậy.
Dương Quân Thần khuôn mặt bừng tỉnh.
Vậy ngươi có biết ngươi lời nói thế giới ta nghe giống âm thanh gì sao?
Âm gì?
Thần tinh nghi hoặc hỏi.
Loại bạch.
Dương Quân Thần mỉm cười từ tốn nói.
Ta vẫn không hiểu.
Thần tinh lại nghi hoặc hỏi ngu thế. Là tiếng phân lợn rơi xuống mặt đất đó.
Lúc này bên ngoài thế giới thực, Triệu Vương Cực cùng Long Chấn lúc này đang nhìn vào hai cái màn hình quan sát kiểm tra, bất quá bọn hắn không phải giống học sinh đám kia toàn thấy sương mù, một cái màn hình bọn hắn là nhìn thấy trực tiếp đang bị dây leo hút lấy máu đám học sinh, còn lại màn hình là trong mộng cảnh chiến đấu.
Ai, xem ra vẫn chưa ai phát hiện ra mộng cảnh bí mật a.
Triệu Vương Cực nhìn đám học sinh trong mộng cảnh vẫn đang ngoài sức chém giết thi yêu lắc đầu nói, Bên cạnh Long Chấn vẫn lạc quan cười nói không có gì, dù sao cái này mộng cảnh tương đối lợi hại, liền võ sư cũng có thể bị cuốn vào chứ đừng nói đám học sinh chỉ có võ đồ, một lúc nữa thời gian sai biệt chắc chắn bọn hắn sẽ nhận ra sớm thôi. Ê! Đúng lúc này Triệu Vương Cực thanh âm vang lên. Có chuyện gì? Long Chấn nghi hoặc hỏi. Ngươi xem, có người từ mộng cảnh thức dậy. Cái gì? Long Chấn chấn kinh kêu lên, nhìn vào màn hình quả thực là có người thức dậy, thậm chí không hao tổn dược đứt dây leo. Xác nhận là thật xong, Long Chấn khuôn mặt rất nhanh liền biến thành kinh hỉ, thiên tài, hắn hôm nay vậy mà gặp được chân chính thiên tài, cái này khảo hạch nội dung là từ quân đội đề ra cho nên độ khó hắn tự nhiên biết, có thể trong thời gian này thoát khỏi ảo cảnh tuyệt đối là một tên thiên tài, nếu có thể chiêu mộ vào quân đội, tuyệt đối sẽ trở thành quân đội một viên hộ tượng. Lại là tiểu tử này. Triệu Vương cực ngạc nhiêu kêu lên. Ngươi biết người này? Long Chấn khuôn mặt vẫn còn hỉ ý hỏi lại. Ân, tiểu tử này. Hắn đang định nói bỗng nhiên màn hình tối sầm lại. Chuyện gì? Hai người nghi hoặc cùng kêu lên, không màn hình vì sao đột nhiên lại tắt? Hiệu trưởng, kết nối ở máy chủ đột nhiên bị ngắt, bọn ta đều không thể truy cập vào được. Đúng lúc này phía bên ngoài chạy vào một tên nhà trường nhân viên, đội ba báo tin. Cái gì? Lập tức kiểm tra lại, chẳng lẽ là có hacker xâm nhập? Không đúng, hệ thống máy chủ bảo mật có thể nói là tối tân nhất hiện giờ, làm sao lại xảy ra chuyện này? Triệu Vương cực lập tức ra lệnh, lúc này đột nhiên màn hình lại kết nối lại, ba người nhìn vào màn hình cũng cảnh, cả một đám khuôn mặt mở bức, có cảm giác mình đang nhìn nhầm. Chương 82, Mộng Yểm Thụ Dương Quân Thần nhờ thần tinh che lớp quan sát lúc này đang đi vòng quanh, còn về thần tinh nó lúc này đã rơi vào chết máy trạng thái. Chậc chậc, lấy con hàng này trình độ lại dám trêu chọc hắn, quả thực là muốn chết. Phụ, cuối cùng cũng kéo ra xong. Dương Quân Thần lau mồ hôi, che giấu chỉ có 3 phút cho nên hắn phải cấp tốc lôi một đám người này ra. Đám người này quân tình lình chính là vừa nãy ở phòng chờ trêu chọc hắn đám người kia, nam có nữ có, lúc này bọn hắn vẫn ở trong mộng cảnh, cho nên Dương Quân Thần làm sự việc bọn hắn cũng không biết được. Hơn nữa trong đám người này còn có một vị khách đặc biệt. Trần Thiên A, ngươi hãm hại ta nhiều như vậy, ta phải đáp trả như nào đây? Người này dĩ nhiên là Trần Thiên, hắn lúc này đang nằm dưới mặt đất, miệng mỉm cười, hai tay ôm trước ngực, động tác chính là công chúa ngủ trong giường loại kia, khung cảnh đúng là mẹ nó cay mắt, cũng không biết là trước khi ngất đi là như nào thành ra vậy. Dương Quân Thần phỏng đoán là đám dây leo này làm ra, khả năng là từ nhỏ được dây leo mãi mãi kể cho mấy cái máu chó nội dung chuyện cổ tích, bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Trần Thiên lại là võ sư, chất dinh dưỡng tốt nhất, cho nên trước khi ăn muốn làm giống trong chuyện trang trí một chút. Ngoài Trần Thiên ra, bên cạnh còn có Lâm Khả Như thân thể, bế nàng đứng lên, cảm nhận cái kia trắng nón mềm mại, tinh xảo dung mạo cùng bên dưới thon dài bắp chân, Dương Quân Thần trong lòng không nhịn nổi một phen khí huyết dâng trào. Không có cách, làm độc thân chó mười mấy năm, chỉ cần nắm bình thường nữ giới, cánh tay đều có cảm giác muốn vận động, lại đừng nói Lâm Khả Như dạng này mỹ nữ. Bất quá hắn rất nhanh liền không chế cảm xúc lại, trước cần làm chính sự, 3 phút thời gian đã hết 1 phút à. Đặt nàng qua một bên lúc này Dương Quân Thần mới tiến đến đám người kia, xoa cằm suy tư. Trực tiếp giết các ngươi thì hơi phí, cũng không có chết à, vẫn là làm như vậy đi. Dương Quân Thần híp mắt cười nói, lập tức kéo đám nam sinh thành một đoàn, lột hết đồ của bọn hắn ra ném một bên, bất quá đồ lót vẫn giữ lại, dù sao ngày xưa ở thành phố đã từng nhận qua công dân gương mẫu thành tích, như vậy thì hơi quá, làm xong sau đó, trường thương liền khẽ động. Thiên hai, thiên hai. Dương Quân Thần thở dài khuôn mặt từ bi nói, cầm trường thương đâm xuống. Phúc. Đám nam sinh này đúng quần lập tức phun trào ra đỏ thâm máu tươi. Trứng nát chim bay. Bọn hắn thân thể khẽ run nhẹ, cũng không có tỉnh dậy, chỉ là thân thể bản năng phát ra khi bị rời đi trọng yếu bộ phận, đau đớn có thể tưởng tượng được. Còn may là đám này vẫn đang ngủ như chết. Ân, không tệ. Dương Quân Thần thỏa mãn gật đầu, sau đó liền lôi mấy cái nữ sinh ném lên người đang trần truồng nam sinh. Vô đạo đức. Không có à, bọn hắn bây giờ cũng không có chứng, tính là nửa cái tỷ bội cũng không tệ, có thể làm ra việc gì. Còn nữ sinh quần áo, vẫn là thôi đi, bọn hắn không có chứng nhưng hắn có, cho dù mặt dày cũng không thể làm sự việc như vậy. Dương Quân Thần còn đang nghĩ con nên gọi Lâm Khả Như dậy trợ giúp không, không có quần áo cảm giác mới chân thật một chút, để đám nam sinh kia thức tỉnh, nhìn thấy bên người một đoàn trắng nõn, khí huyết dâng trào, dục hỏa trỗi dậy. Bất quá bên dưới lại không có đồ vật, như thế mới có ý tứ. Sắp xếp xong cuối cùng còn dư lại Trần Thiên tên kia, đây là Dương Quân Thần muốn chăm sóc hắn cẩn thận một chút. Trần Thiên thân thể làm Dương Quân Thần có hơi ngạc nhiên, tên này cơ thể ra đúng là rất trắng, cũng không có khối cơ, làm cho người ta có cảm giác ấm đu, đi đóng giả nữ nhân tuyệt đối không ai nhận ra, cũng không biết tu luyện cái công pháp gì. Sẽ không phải tu luyện Quý Hoa Bảo Điện đi. Dương Quân Thần kinh dị nói, không đúng, cái này nếu không nhầm cần phải tự chặt mới luyện được sao, bất quá không quan hệ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nên trả thù tên này như thế nào mới tốt, nếu để tên này nằm cùng với nữ nhân vậy thì quá lợi cho hắn. Cho nên một hồi suy tư, hắn liền kéo một tên to cao cường tráng da đen nam sinh ném vào, hai cái bị chặt trần truồng nam nhân ôm nhau nhìn thế nào cũng thấy cay xẻ con mắt, suýt nữa làm hắn đầu góc hỗn độn, tẩu hỏa nhập ma. Xong. Vừa đúng lúc hết thời gian. Dương Quân Thần nhìn vào vừa tròn 3 phút thời gian, gật đầu hài lòng nói, đợi chút nữa bọn hắn tỉnh dậy sẽ có trò vui để xem. Được rồi, tới lúc nên tìm xem ngươi chân tướng là gì đi. Dương Quân Thần phủi phủi tay, hai mắt nghiêm túc lại, nhìn vào sâu trong sương mù phát sáng màu u lam đồ vật, hắn cũng không nổi, trước đi sang Lâm Khả Như đang nằm vị trí, ngưng tụ tinh thần lực vào ngón tay, chuyển vào mi tâm nàng. Lâm Khả Như thân thể run nhẹ, hai con mắt khẽ mở dần ra, nhìn thấy đối diện trước mặt mình Dương Quân Thần, khuôn mặt liền ngơ ngác ra Quân Thần, đây là có chuyện gì? Nàng vừa rồi còn đang sử dụng dị năng cùng đồng bạn chém giết yêu thi, vì sao đột nhiên lại thức dậy tại đây, chẳng lẽ là bị mất? Được rồi, để ta đỡ ngươi đứng dậy trước. Dương Quân Thần gật đầu, cầm lấy tay nàng giúp nàng đứng dậy đỡ. Lâm Khả Như nghi hoặc hỏi lại, chính nàng không tự đứng được sao, vì sao lại?
A.
Lâm Khả Như vừa nâng thân lên liền thấy cả người mỏi nhừ, đầu óc choáng váng, chân tay có cảm giác vô lực, trên người còn xuất hiện những vết rất đỏ, cái này làm nàng rất khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì?
Cẩn thận chút, ngươi vừa rồi bị hút đi không ít máu, đừng nên vận động nhiều.
Ta máu bị hút đi? Lâm Khả Như hơi nhíu mày hỏi lại.
Ân, thực chất vừa rồi cùng yêu thi đánh nhau tất cả đều là ảo cảnh, mà ảo cảnh ta nghi ngờ là do một loài thụ yêu tạo ra, ngay từ đầu đám sương mù kia chính là thụ yêu tạo ra một loại khí độc, khiến chúng ta lâm vào ảo mộng, còn nó bên ngoài bắt đầu sử dụng dây leo quấn vào cơ thể chúng ta, từ đó hút huyết dịch, mà ta nghĩ tạo ra ảo mộng yêu chính là kiểm tra chủ chốt con yêu biến dị yêu thú.
Dương Quân Thần đưa ra phòng đoán nói.
Lâm Khả Như nghe Dương Quân Thần nói tâm trạng cực kỳ chấn động, có chút không tiêu hóa được hắn lời nói, bất quá nàng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được. Quan sát xung quanh quả nhiên là thấy mấy ngàn tên học sinh bị một đám dây leo quấn quanh, trong đó không ít người bị hút khô, mấy giây sau liền hóa thành chùm sáng biến mất.
Thật sự là ảo mộng.
Ân, ngươi vừa rồi cũng là bị yêu thú hút đi không ít huyết dịch, cho nên mới cảm thấy như vậy, còn may ta kịp thời kéo ngươi ra.
Thì ra là vậy, cảm ơn ngươi.
Lâm Khả Như thật không nghĩ đến bọn nàng kiểm tra lại kỳ dị như vậy, nếu không phải Dương Quân Thần cứu nàng ra thì có lẽ bây giờ vẫn hỗn loạn trong cái kia ảo mộng.
Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?
Còn sao nữa, đương nhiên là đi sâu vào tìm đám dây leo này nguồn gốc.
Được, ta nghe theo ngươi.
Lâm Khả Như gật đầu nói.
Ê, khoan đã, là hướng này.
Dương Quân Thần nhìn thấy nàng bước đi vội ngăn cản.
Ân, ta biết rồi.
Lâm Khả Như nghe vậy liền cùng Dương Quân Thần đi theo hướng ngược lại.
Dương Quân Thần nhìn về hướng nàng vừa định đi ho khan mấy tiếng, bên đó đổ vật khụ khụ, các người biết.
Hai người tiến vào trong cũng không biết bên ngoài kia ba người nhìn vào màn hình khuôn mặt lúc này đã sắm lại, mồm suýt nữa không nhịn được chửi bậy.
Bọn hắn nhìn thấy cái gì, mẹ nó một đám trần truồng nam sinh, dưới đúng quần một đống máu đang ôm ấp một cái nữ sinh, còn cái kia hai tên nam nhân mỉm cười ôm nhau là cái quỷ gì? Cho dù bọn hắn một đám giả, có thể coi như thấy qua nhiều thứ, bất quá cái này kỳ hoa khung cảnh vẫn làm bọn hắn suýt phun máu, tự đi chọc hai mắt mình, chỉ sợ nhìn vào ban đêm liền gặp ác mộng, còn là vô cùng kinh khủng ác mộng loại kia.
Cái này sẽ không phải tiểu tử kia làm đi.
Long Chấn hít một ngụm khí, có chút im lặng nói.
Triệu Vương Cực cùng bên cạnh tên nhân viên nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì.
Thức tỉnh cũng chỉ có hắn a.
Triệu Vương Cực cười khổ nói, cái này hắn không nhìn ra tiểu tử, chẳng lẽ còn có đặc biệt sở thích, mà lại ra tay còn ác như vậy, nếu như đám học sinh kia tỉnh dậy, cái kia chẳng cảnh hắn thật không biết tưởng tượng như thế nào.
Hiện tại, chỉ làm hắn không hiểu là vừa rồi vì sao hệ thống lại bị lỗi, nếu là hỏng thì sẽ vô cùng nghiêm trọng, còn may hiện tại đã hoạt động lại.
Triệu Vương Cực cũng không nghĩ đến Dương Quân Thần làm ra việc này, bởi vì chuyện này nghĩ thế nào cũng quá không thực tế.
Được rồi, lại xem tiếp tên tiểu tử này làm như nào, còn đám kia dù sao cũng chỉ là cơ thể ảo, mặc kệ bọn hắn tự giải quyết đi.
Triệu Vương Cực lắc đầu nói.
Ân.
Hai người lại tiếp tục nhìn vào màn hình, lúc này Dương Quân Thần đã đi sâu vào bên trong sương mù, rất nhanh bọn hắn liền tìm ra dây leo nguồn gốc, tất cả bọn chúng đều quấn vào trước mặt hai người một cái cao gần 10 mét thụ mục.
Đây là
Lâm Khả Như nhìn thấy thụ mộc này xong hai mắt ngạc nhiên nói,
"Ân, ta đoán không sai, là mộc yểm thụ."
Chương 83, chém giết mộc yểm thụ, bọn hắn đi một lúc liền thấy sâu trong sương mù một cái cao tới 10 mét đại thụ, lá cây cũng không có màu xanh mà là màu đỏ thẫm, thân cây cũng vậy, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy từng đường mạch máu, 10 phần kinh dị. Trọng yếu là nó trên thân lại lồi ra một cái giàn mua khuôn mặt, mỗi một đoạn thời gian lại từ miệng lại thả ra một luồng khói, cùng bao quanh sương mù màu sắc giống hệt nhau. Hiển nhiên loại khói này chính là thứ đưa bọn hắn vào mộng cảnh.
Lâm Khả Như nhìn thấy cây đại thụ này, mặc dù đã nhận ra thân phận của nó, bất quá đại thụ kinh dị ngoài hình vẫn để nàng không nhịn được nhăn mày lại.
Quả nhiên ta không đoán sai, gây ra mộng cảnh chính là con này mộng yểm thụ.
Dương Quân Thần lên tiếng.
Bản thân mộng yểm thụ không phải là một quần thể loài mà bản thân nó đã là một loài khác biến dị thụ yêu, nó thiên phú chính là phun sương mù gây ảo giác, để con mồi rơi vào mộng cảnh, sau đó dùng bản thân dây leo quấn quanh con mồi, từ đó hấp thụ con mồi huyết dịch tăng thực lực. Nếu để nó trưởng thành, thậm chí sau này thực cũng không hề thua kém vương cấp.
Dương Quân Thần nhìn thấy đám sương mù và dây leo, lại thêm nguyên bản kiến thức, đối với thụ yêu thân phận cũng đã đại khái đoán ra, hiện tại mới có thể chắc chắn.
Hiện tại chúng ta trực tiếp giết nó sao?
LMM Khả Như quay sang hỏi Dương Quân Thần, mộng yểm thụ thuộc tính là tà ác, đối với nàng quang thể chất xung khắc, cho nên đối với đầu yêu thụ này tiên tiên có loại muốn tiêu diệt cảm giác.
Đừng nhìn nàng bình thường hòa ái thiện lương, làm Lâm gia đại tiểu thư, phụ thân nàng đương nhiên không muốn con gái mình trở thành bình hoa, cho nên thường xuyên đưa nàng vào rừng săn giết yêu thú, dưới tay cô nương này chết yêu thú chỉ sợ đã quá 100 đầu.
Không đổi. Thụ yêu nãy giờ hấp thụ không ít nhân loại huyết dịch, thực lực chỉ sợ đã tăng trưởng gấp mấy lần, để ta vào thăm dò trước, ngươi cứ chờ ở đây trước là được.
Dương Quân Thần đưa ra ý kiến.
Ngươi một mình tiến vào.
Lâm Khả Như sửng sốt nói, rất nhanh khuôn mặt nàng biến thành lo lắng.
Nhưng là theo ta biết, mộng yểm thụ mặc dù thế mạnh là ảo thuật nhưng là nó thực lực vốn đã so với võ sư chỉ kém một chút.
Lúc này đã được hấp thu huyết dịch tăng cường, chỉ sợ võ sư cũng không phải đối thủ của nó, một mình ngươi làm sao?
Nàng vừa nói đến đây liền bị Dương Quân Thần chặn lại. Thiếu nữ à, ngươi quá coi thường bản tôn thực lực rồi, yên tâm đi, chỉ là một con thụ yêu thôi, ta tự nhiên có phương án xử lý, nếu ngươi còn lo lắng, có thể chút nữa sử dụng dị năng của ngươi giúp ta là được.
Lâm Khả Như nghe hắn tự tin như vậy lo lắng cũng nhanh bất đi, gật đầu nói tiếp, vậy ngươi cẩn thận.
Tốt.
Dương Quân Thần đánh cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó cầm lấy trường thương chạy đến thụ yêu vị trí.
Ngọc Yểm Thụ cảm nhận có địch nhân tiến đến, giữa thân khuôn mặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, bất quá ở giữa chỉ là một cái đen ngòm hốc mắt, từng giọt màu đen sệt chất lỏng chảy ra, quả thực kinh dị đến cực điểm. Tuy nhiên dạng này tiếp trước coi phim ma nhìn qua nhiều, cũng không có cảm thấy sợ hãi, thân thể tăng tốc, hắn muốn tấn công vào khuôn mặt kia, dựa theo nguyên bản trí nhớ, đây chính là mộng yểm thụ khuyết điểm. Thu yêu cũng nhận ra nhân loại này mục đích, cho nên lập tức thi triển chủng tộc thiên phú, dưới mặt đất chỉ trong chốc lát mọc lên vô số thụ đằng. Mộng yểm thụ dây leo mặc dù không có độc tuy nhiên lại vô cùng chắc chắn, phía trên lại có gai, vừa là nó phòng thủ cũng là vũ khí tấn công. Ở bên ngoài đang xem màn hình hai người nhìn thấy Dương Quân Thần hành động mày hơi nhíu lại quá lô mãng, lại dám xông thẳng vào tấn công như thế, hắn chẳng lẽ không biết mộng yểm thụ đằng đáng sợ sao? Lên tiếng là Long Chấn. Thụ đằng này lợi hại ở chỗ răng chắc vô cùng, tuy không nói có thể như sắt thép biến thái như vậy, tuy nhiên vẫn ổn đao kiếm chỉ có thể gây lên nó một vết chảy. Nếu như mất tập trung bị thụ đằng cuốn lại liền giống như bị mãnh xà cuốn quanh vậy, tuyệt đối thập tử nhất sinh. Hắn có thể tự trong ảo mộng thoát ra, ta nghĩ hắn sẽ không lô mãng ngu ngốc như vậy, cứ xem tiếp xem thế nào. Triệu Vương cực đối với Dương Quân Thần vẫn tin tưởng, mặc dù mới chỉ gặp một lần bất quá trực giác của hắn nhắc nhở, tiểu tử này tuyệt đối không phải loại không chắc chắn đã làm. Đối với mấy chục cái đang tiến đến thụ đằng, Dương Quân Thần khuôn mặt vẫn bình tĩnh, đen nhánh hai mắt lóe lên, tinh thần dò xét lập tức phóng xuất ra ngoài, thụ đằng hướng di chuyển từng cái hiện rõ trong đầu của hắn. Xoẹt. Dương Quân Thần cơ thể khẽ di chuyển, từng bước biển chuyển tránh né thụ đằng công kích, sau đó lại nhảy lên xoay người, lợi dụng trọng lực trường thương đấm mạnh vào đang di chuyển mấy cái thụ đằng. Bất quá không như hắn tưởng tượng, dây leo trên thân chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ, cũng không có đưa ra. Cái trường thương này chất lượng quá kém, căn bản không thể gây cho thụ yêu quá lớn sát thương. Dương Quân Thần nhíu mày nói, hơn nữa hắn còn nhận ra, cầm trường thương đi chặt rễ cây loại này hành vi quả thực cùng mang dao dọc giấy đi chặt cây không khác, căn bản không gây được quá nhờ ý ẻo sát thương. Cho nên hắn vội hướng Lâm Khả Như hô lên, Khả Như, đưa ta người đang cầm đao. Lâm Khả Như nghe vậy lập tức ném trên tay đao về phía Dương Quân Thần, nói là đao nhưng là lại hơi cong giống kiếm nhật như vậy. Cảm nhận trên tay sắc bén lưỡi kiếm, Dương Quân Thần mới gật đầu hài lòng, hắn không có dùng kiếm, bất quá lần này hắn cầm chỉ để chặt bừa, cho nên không có việc gì. Quả nhiên sử dụng đúng loại vũ khí, vừa vung kiếm ra, một đống lớn thụ đằng liền bị chặt đứt. Lấy cây kiếm nhật này, độ sắc bén căn bản không đủ chặt đứt thụ đằng. Bất quá nếu phối hợp đối hắn khí lực chém ra, vậy lại là một chuyện khác. Hắn khí lực vốn đã như thú sư, khí huyết vô cùng dày đặc, dưới tốc độ cao di chuyển cùng vung mạnh kiếm đối với người thường mà nói, chỉ sợ đã kiệt sức từ lâu. Bất quá với hắn cũng chỉ hơi mệt mỏi thôi. Xoẹt. Sử dụng tinh thần dò xét liên tục rất tiêu hao tinh thần lực, cho nên hắn quyết định đóng lại một chút. Quả nhiên không có tinh thần dò xét trợ giúp, chỉ trong chốc lát Dương Quân Thần liền bị một cây thụ đằng gai nhọn cứa qua tay. Sau này nhất định phải học mấy bộ chiến kỹ, dùng man lực chiến đấu đối phó người thường thì không sao, nhưng mấy trường hợp này thì quá không thực tế. Dương Quân Thần trong đầu tự đủ, lúc trước hắn còn suy nghĩ nhất lực gáp và vật, bất quá cái này chỉ mạnh đến mứng độ nhất định mới đạt được, còn hắn thời kỳ này vẫn phải dùng kỹ thuật chiến đấu đến phối hợp mới được. Giống như tiểu nhã vậy, nàng có thể cống đỡ mạnh hơn mình nhiều hắc vân báo, của nàng kiếm thuật chiếm công lao không nhỏ. Mộng Yểm Thụ nhìn thấy của mình thụ đằng liên tục bị chém đứt, cho nên giận dữ thét lên, tiếp tục ra sức triệu hồi thụ đằng, số lượng so với vừa nãy gấp đôi, Dương Quân Thần theo đó áp lực tăng thêm. Không được, tiếp tục như này sơn muộn gì cũng sẽ bị kiệt sức, nhất định phải nghĩ cách khác. Đúng lúc này bên cạnh hắn đông nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Khả Như, nàng lúc này đang cầm một cây kiếm nhật khác tiến vào trợ giúp Dương Quân Thần. Khả Như, ngươi, một mình ngươi không xử lý được đám thụ đằng này, cho nên ta muốn đến trợ giúp. Nàng mở miệng nói. Tốt, vậy chúng ta dọn dẹp đám dây leo này trước, còn lúc đối đầu trực tiếp vấn đề ta. Dương Quân Thần gật đầu đồng ý, một mình hắn giải quyết đám dây leo này quả thực hơi khó khăn, cho dù giải quyết xong cũng tốn rất nhiều thời gian, đến lúc đó chỉ sợ đã hết giờ. Ân. Lâm Khả Như không nói gì tiếp, tay cầm kiếm liên tục chém đứt một đằng, động tác cực kỳ thanh thoát, chém đến đâu đứt đến đấy, giống như một tên xinh đẹp nữ kiếm sĩ, động tác chuyên nghiệp hơn Dương Quân Thần không biết bao nhiêu lần. Hai người cùng tiến công dẫn đến áp lực giảm hẳn, vì để tránh bị thương Lâm Khả Như thậm chí còn sử dụng dị năng, triệu hồi ra quang minh lá chắn. Mà cái này lá chắn hiệu quả lại vượt sức tưởng tượng, mộng hiểm thụ một đằng chẳng những không xuyên qua được lá chắn mà còn bị lá chắn đốt cho cháy khét, đây là vì khắc chế thuộc tính nguyên do. Mộng hiểm thụ thuộc tính không phải là bóng tối mà là tà ác, quang minh thuộc tính đối với tà ác có rất lớn khắc chế. Hai người chém giết một hồi cuối cùng cũng tiến đến yêu thụ trung tâm, Dương Quân Thần không do dự lập tức bật nhảy về mộng yểm thụ khuôn mặt, chỉ cần đưa nó chém đứt liền có thể giết chết con biến dị thụ yêu này. Tại Dương Quân Thần nhảy lên xong, mộng yểm thụ khuôn mặt đột nhiên nở ra một cái nhân tính nụ cười, chỉ thấy trên người nó mọc ra vô số đỏ thấm dây leo, cực nhanh đem Dương Quân Thần bọc kín, dây leo này vậy mà so với mấy vai lúc nãy còn rắn chắc gấp đôi, về mặt ra còn mấy cái lông tơ, chỉ cần bị cuốn lấy liền bị đống lông tơ này đâm vào người hút máu đến chết. Quân Thần đồng học. Lâm Khả Như kinh hãi hét lớn lên, vội chạy lên trợ giúp, bất quá ngay lập tức bị một cây thụ đằng của bay. Lúc này ở phía ngoài Triệu Vương cực cùng Long Chấn đã sớm đứng lên, nhìn thấy bị cuốn Dương Quân Thần liền lắc đầu nói, ai, ta nói không có sai, lần này bị thụ đằng cuốn quanh, hơn nữa còn là mộng yểm thụ thân thể thụ đằng, tiểu tử này tuyệt đối thập tử vô sinh. Long Chấn lắc đầu nói, bất quá trong đầu vẫn quyết định phải chiêu môn tên tiểu tử này, mặc dù không vượt qua khảo hạch nhưng là hắn tiềm năng là không thể chối cãi, từ nay đến giờ hắn thể hiện đã bộc lộ rõ. Chưa chắc. Đúng lúc này Triệu Vương cực giọng nói vang lên. Ân. Long Chấn nghi hoặc hỏi lại. Ngươi tự xem đi. Triệu Vương cực đáp lời. Vịnh. Chỉ thấy đang quấn quanh đỏ huyết thụ đằng đột nhiên bị xuyên qua một cánh tay, nắm lấy xung quanh thụ đằng, gân xanh nổi lên, lập tức đem thụ đằng bóp nát. Quả nhiên, Triệu Vương cực nhìn vào màn hình lẩm bẩm nói: "A a a a." Trong chiến trường Dương Quân Thần đột nhiên hét lớn, cơ thể tựa như một đầu mãnh thú, lập tức đem toàn bộ đám thụ đằng xé nát. Lúc này hắn trên da đã có vô số vết thương, đỏ tươi máu liên tục trào ra, bất quá lại càng làm hắn khí thế gia tăng. Muốn chết. Dương Quân Thần giận dữ quát lên, ngón tay nhanh chóng ngưng tụ một đạo tinh thần công kích, tâm niệm khẽ động, cái này tinh thần công kích liền hóa thành năm thanh nhỏ bé lưỡi đao, theo hắn hiệu lệnh như tia chớp đánh vào Ngọc Yểm Thụ đầu. Bành! Bành! U u u u. Ngọc Yểm Thụ đau đớn kêu lên, có thể thấy rõ trên cơ thể nó xuất hiện vô số vết rách, máu tươi điên cuồng trào ra. Dương Quân Thần nhân cơ hội này lập tức một tay cầm kiếm một tay cầm thương, nhảy lên Ngọc Yểm Thụ giàn mua khuôn mặt liên tục đâm vào. Gào u u u. Cả linh hồn và thể xác đau đớn khiến Ngọc Yểm Thụ thân cây rung lắc dữ dội, khiến dây bật tung lên khỏi mặt đất ngã đổ ra. Vài giây sau liền im hẳn. Bùm. Tiếng pháo liên tục trên không trung hiện ra hoàn thành cùng xếp hạng bảng lớn, điều này chứng tỏ Ngọc Yểm Thụ đã bị Dương Quân Thần chém giết thành công. Chương 84, một lũ phế vật. Dương Quân Thần chém giết Ngọc Yểm Thụ nhìn rất nhanh chóng, chỉ phá nát một đằng, sau đó sử dụng linh hồn công kích, cuối cùng là nhân cơ hội giết chết thụ yêu. Tuy nhiên hắn tiêu hao lại vô cùng lớn, đặc biệt là tinh thần lực, một lần đánh ra 5 cái tinh thần kiếm, hậu quả làm cho hắn đau đầu gần chết, suýt nữa thì ngất đi. Quân Thần, chúng ta làm được. Lâm Khả Như nhìn thấy Mộng Yểm Thụ chết đi liền hưng phấn chạy đến ôm lấy Dương Quân Thần, có hơi trực tiếp, lập tức để hắn đỏ mặt ho khan. Khụ khụ, ngươi là hồn nhân cừu, bất quá ta không phải cừu mà là sói, ngươi ném hai quả hung khí như vậy vào người ta, bản lang sẽ không nhịn được bật khát máu trạng thái à? Lâm Khả Như rất nhanh liền nhận ra mình thất thố, đội bỏ tay ra đỏ mặt không nói gì, ta đây là làm sao, tự nhiên lại đối với một tên nam tử hành động như vậy, quả thực xấu hổ muốn chết. Chính nàng cũng không biết, vừa rồi nhìn Dương Quân Thần chiến đấu, nội tâm nàng hảo cảm lại tăng mấy phần, đặc biệt là hắn dùng tay xé nát đám dây leo đoạn kia, cường đại đến phát nổ. Đối với nữ hải tử mà nói có đặc biệt chí mạng hấp dẫn. Lại không nói thời điểm đó nàng vừa bị thụ đằng đánh thương, đúng lúc này Dương Quân Thần phẫn nộ thoát ra giết chết yêu thụ, nữ hải tâm tư phức tạp, đương nhiên sẽ tự biên soạn ra đủ loại suy nghĩ. Ở bên ngoài Long Chấn nhìn thấy bị chém giết Ngọc Yểm Thụ, hai mắt khó có thể che giấu chấn động, đặc biệt tại chỗ Dương Quân Thần tạo ra năm thanh màu bạc thanh kiếm, hắn đương nhiên biết rõ chúng là gì. Vương hiệu trưởng, tên học sinh này của ngươi. Long Chấn hít sâu lúc này mới bình tĩnh lại nói, "Ân, nếu ta không nhầm, hắn chính là pháp thể song tu." Triệu Vương cực hai mắt lóe lên, tựa như đã minh bạch nhiều điều. Pháp thể song tu. Long Chấn không nhịn được đứng lên, tràn đầy kinh hãi nói: "Ân, có thể xé nát Ngọc Yểm Thụ bản thân một đằng, khí lực tuyệt đối không thua kém nhị đoạn võ sư, mà trên người hắn không có linh lực dao động, chứng tỏ hắn không phải võ sư, vậy chỉ có thú sư mới là lời giải duy nhất. Hơn nữa, vừa rồi cùng cái kia năm thanh bạc kiếm, chắc ngươi đã nhìn ra, tuyệt đối là đại thành linh hồn công kích không sai, cho nên ta mới nói hắn là pháp thể song tu." Triệu Vương cực từ giải thích. Long Chấn nghe xong hít một ngụm khí lạnh, có thể nhìn thấy người hắn đang nhẹ nhẹ run rẩy. "Người này, ta nhất định phải đưa hắn về quân đội." Đúng lúc này bên cạnh Triệu Vương cực thanh âm lại vang lên: "Xin lỗi, Long thiếu tá, đứa nhỏ này ta Thanh Vân phái cũng nhất định phải cầm." Pháp thể song tu, bọn hắn đều biết, làm được người, đã không còn là thiên tài mà là yêu nghiệt, độ đáng sợ so với ma võ song tu còn gấp mấy lần. Nó không giống ma võ song tu, cần đạt đến võ sư cùng ma pháp sư mới có thể công nhận, pháp thể song tu không cần như thế, bởi không có thiên phú căn bản sẽ không luyện ra được. Dương Quân Thần cũng không biết mình biểu lộ lại đưa ra tác động lớn như vậy, để hai tên cực cảnh võ sư tranh nhau nhất định phải lôi kéo, hắn lúc này đang tiến đến gần Ngọc Yểm Thụ, tiến hành phân giải nó thân thể. Mặc dù chỉ là không gian nào vật phẩm, nhưng là có thể sử dụng tạo ra tạm thời huyết mạch, chút nữa anh tài chiến đánh lừa của chúng, lúc đó mới có thể không kiêng kỵ biểu lộ thực lực. "Chúc mừng, ngài thu được 2 bình ảo sơ cấp 1 tinh hoa." "Chúc mừng, ngài thu được 10 phần ảo huyết mạch tinh hoa." "10 phần, nhiều như vậy?" Dương Quân Thần kinh ngạc kêu lên. "Là, Ngọc Yểm Thu huyết mạch đã đạt đến hoàn mỹ cấp." Thần tinh trả lời. "Thì ra là vậy, khó trách có thể tạo ra lợi hại như vậy ảo thuật, nếu như nó thế mạnh không phải ảo thuật mà là cái khác, chỉ sợ ta cũng không có nắm chắc chiến thắng." Dương Quân Thần bừng tỉnh nói. "Vừa hay đủ dùng." "Quân Thần đồng học, ngươi đang làm gì vậy? Mộng Yểm Thụ thân thể đâu?" Đúng lúc này Lâm Khả Như tiến đến gần hắn, nhìn xung quanh trống trải liền nghi hoặc hỏi. "Ta không biết, chúng ta hay là trở về đi, ta nghĩ đám người kia chắc cũng đã tỉnh rồi." Dương Quân Thần mỉm cười ta nói, "Bây giờ là lúc trở về xem thành phẩm của mình." "Ừ, rốt cục là có chuyện gì, ta không phải đang cùng thi yêu chém nhau sao?" Mộng Yểm Thụ chết đi, ảo mộng đương nhiên cũng bị hóa giải, bọn hắn một đám từ trong mộng cảnh bắt đầu tỉnh lại, nhìn xung quanh hoàn cảnh, tất cả đều ngơ ngác nói ra. "Á?" Đúng lúc này mấy đạo chói tai giọng nữ vang lên, lập tức khiến mọi người tỉnh hồn quay lại, sau đó liền thấy 5-6 cái nữ sinh, quần áo có hơi lộn xộn ôm mặt hét lớn. Trước mặt các nàng là một đám trần truồng nam nhân, khuôn mặt mờ bức, nhìn theo vừa đẩy mình ra mấy cái thiếu nữ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trên người mình không có quần áo, đội xấu hổ che lấy phía bên dưới đồ vật, bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhận ra điểm không đúng, phía bên dưới từ bao giờ cảm giác trống trải như vậy? Ta bên dưới không có. A a a, ta đồ vật đâu? Rốt cục là có chuyện gì, ta tiểu huynh đệ biến mất ta? Bọn hắn một đám kinh hoàng hoảng hốt kêu lên, bọn hắn thân thiết nhất tiểu đệ đột nhiên biến mất, cái này đối với bất kỳ một tên nam nhân mà nói, đả kích thực sự rất lớn, làm cho người ta tuyệt vọng. Rất nhanh bọn hắn liền có phát hiện, dưới mặt đất nơi chỗ bọn hắn vừa nằm, có mấy cái quen thuộc cục thịt, mặc dù đẫm máu nhưng là bọn hắn một đám không ai không nhận ra. "A, con mẹ nó, là ai làm? Chết tiệt tên con nạ, lão tử nhất định phải lột ra rút xương ngươi." "Thượng đế a, chim của ta bị chặt mất." Đám này nam sinh lời nói là không chút kiêng kỵ, cho nên gần đó những cái khác học sinh tình huống đều biết, nữ sinh một đám đều đỏ mặt, còn mấy cái nam sinh giữa hai chân đồ vật tự nhiên cảm thấy lạnh bớt, rốt cục là tên nào biến thái như vậy, lại làm ra loại sự việc này. Ở một bên Trần Thiên cũng từ trong mơ hồ tỉnh dậy, cảm nhận ở phía trên nặng nề, tựa như có vật đè vào, hắn mày hơi nhíu lại. Ngươi, nhìn thấy đè lên người mình một tên cường tráng nam tử, hơn nữa còn là trần truồng, Trần Thiên khuôn mặt lập tức sáng lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trên người mình cũng đồng dạng không có quần áo, hơn nữa lấy võ sư linh mẫn, hắn chỉ trong chốc lát nhận ra phía bên dưới biến mất tiểu đệ, thậm chí còn toát ra từng trận trống trải đau bớt. Là con chó nào làm? Trần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, linh lực lan tràn ra ngoài khiến tên kia cường tráng học sinh bị dọa mặt tái nhợt, đội vàng chạy gấp. Trần Thiên tức giận gầm thét, mặc dù không gian nào cũng không có tổn thương thật, nhưng bất kỳ ai bị cắt như vậy đều sẽ không dễ chịu. Làm sao có thể? Các ngươi xem bảng xếp hạng, chuyện gì xảy ra? Vì sao đứng đầu lại là hắn? Đúng lúc này kinh hãi giọng nói vang lên để đang phẫn nộ Trần Thiên nghi hoặc nhìn về xếp hạng bảng, nhìn thấy chân thực nội dung thi cùng đứng đầu Dương Quân Thần khuôn mặt, hắn lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện. Dương Quân Thần, ta nhất định phải giết chết ngươi. Hát gì? Đang đi Dương Quân Thần đông dương nhảy mũi. Chậc chậc, có lẽ bọn hắn cũng đã tỉnh dậy đi, đáng tiếc ra, lại không thể nhìn tận mắt. Dương Quân Thần xoa xoa mũi tiếc nuối nói, bất quá không sao, đặt thành mục đích là được rồi. Tiếp theo là anh tài chiến a, cũng không biết vô danh lão giả để cho ma pháp bí thuật là cái gì. Dương Quân Thần trong lòng không nhỏ mong đợi, lão giả đó thực lực thâm bất khả chắc, lại còn có vực chủ lệnh, thân phận chỉ sợ không đơn giản, nếu như hắn đưa tới phần thưởng, đương nhiên không phải vật tầm thường. Lúc này hắn mới nghĩ ra vừa rồi mình giết Ngộ Nghiệm thụ phần thưởng, ngoài long huyết dược tề hình như là còn một cái trực tiếp tiến vào quân đội danh ngạch, bất quá hắn cũng không để ý lắm, hắn là yêu thích loại kia tự do tự tại, cho nên vào quân đội là không thể nào. Lúc Dương Quân Thần quay lại, quả nhiên năm ba tất cả học sinh đều đã tỉnh, hơn nữa còn không ít người đã thoát ra, nhìn thấy hắn gương mặt, cả một đám đều ồ lên, có người ngưỡng mộ, có người khó tin, bất quá cũng có không ít cái xám mặt không dám ngẩng đầu. Tiêu biểu nhất chính là cao cấp lớp đám học sinh, bọn hắn thật không thể tin được bọn hắn cho là phế vật, lại có thể phá vỡ mộng cảnh, sau đó còn tiêu diệt biến dị thụ yêu. Có người khó tin bất quá vẫn có người bắt đầu đối với Dương Quân Thần e rẻ, chính là đám tạo kế hãm hại hắn trong mộng cảnh. Dương Quân Thần một tay bóp chết thi yêu, bây giờ còn chém giết thực lực có thể so với võ sư thụ yêu, nếu như Dương Quân Thần trả thù, đảm bảo bọn hắn chết chắc. Bọn hắn những người này tuy học tại cao cấp lớp tuy nhiên cũng không phải cái nào cũng là gia tộc xuất thân, phần lớn là có phụ mẫu làm tập đoàn tài chính, võ đạo mà nói chỉ có bỏ tiền ra thuê thôi. Dương Quân Thần hiện tại đứng nhất, giết được biến dị thụ yêu, được tiến vào quân đội danh ngạch, nếu như hắn nhờ giúp quân đội lực lượng, đừng nói một cái tập đoàn tài chính, coi như là tiêu diệt trăm cái cũng dễ như trở bàn tay. Dương Quân Thần từ từ đi đến mỗi cái khuôn mặt đều xám đám học sinh, bọn hắn nhìn thấy Dương Quân Thần tiến đến cũng không biết nói gì. Dương Quân Thần nhìn đám người này một hồi, sau đó cẩn nhạt, cùng Lâm Khả Như đang xuất ra bên ngoài, miệng vẫn còn lưu lại một câu, vang vọng mỗi người trong hai. Nói đủ a, một đám phế vật.